Chương 53, nguy. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương. Vừa mới nói xong, năm đạo trường hồng liền đột nhiên tự nổ tung. Mặc dù là năm thanh kiếm gỗ, nhưng cũng là năm cái pháp bảo, bên trong ẩn chứa đáng sợ một thuộc tính linh khí. Phanh 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 phanh. Năm đạo đinh thái nhức góc tiếng vang truyền đến, ngay sau đó tại nơi đó chợt dâng lên năm viên ánh sáng đến không cách nào nhìn thẳng trùng sáng. Một lần cuối cùng, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương công kích cùng Trần Thức Phi kiếm tự bạo đánh vào nhau. Bạch quang đột nhiên ở giữa che mất nơi đây, mảnh này khe núi một mảnh trắng xóa. Trần Thức không có chút nào đau lòng, sắc mặt hắn ảm đạm, lần thứ hai chạy trốn ra ngoài 200 dặm. Lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một trắng một đỏ hai màu đan dược. Màu trắng là khôi phục tu vi hồi khí đan, màu đỏ là bổ sung khí huyết ngưng tụ thần niệm ngọc cốt hoàn. Một cái nuốt vào, Trần Thức sắc mặt tái nhợt có chút có biến hóa. Hiện tại, hắn không chỉ có muốn toàn lực chạy trốn, còn muốn phân ra tâm đến luyện hóa cái này dục yêu viên. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương mặt tâm trầm, nhìn xem lần thứ hai bay lượn đi ra Trần Thức, hắn làm sao vẫn không rõ. Đối phương là ngũ thải đan thai. Nếu là bình thường đan thai cảnh tu sĩ, đã sớm bị hắn bắt được. Chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai là cái ngũ thải đan thai. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong mắt vẻ tham lam hiện lên. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua ngũ thải đan thai, đều nhanh quên đó là một loại mùi vị gì. Liếc nhìn bốn phía thanh thúy tươi tốt cảnh tượng, sắc mặt hắn khẽ biến, bất chi bất giác, thế mà đem hắn đuổi vào vân điển cổ quốc địa giới. Không được, không thể lại để cho hắn chạy. Sau khi nói xong, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương dưới chân bức họa lóe lên, ánh bạc sen lẫn trung điệp, mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Ban đêm tiến đến, Trần Thức khỏe miệng tràn đầy máu tươi, tóc đen đầy đầu trong gió cuốn vũ. Trong tay hắn đen như mực mâm tròn lại không ảm đạm, mà là toàn thân lóe ra mạ vàng chi quang. Màn đêm phía dưới là liên tục không ngừng đen nhánh dãy núi. Từng kia từng sợi độc trướng chi khí từ phía dưới trong núi rừng lượn lờ mà lên, tại không trung hình thành một lớp mỏng manh sương mù. Trần Thức ánh mắt quét qua phía dưới một chỗ, thần sắc khẽ nhúc nhích. Tại 500 trượng xa địa phương, có một mặt phản xạ sáng tỏ ánh trăng tấm gương. Cái kia tựa hồ là một mảnh thủy vực, bị dãy núi ôn nhu ôm vào trong ngực. Trần Thức tâm niệm vừa động, liền thẳng tắp bay về phía nơi đó. Bình một tiếng, Trần Thức giống như là mất đi lực lượng, trực tiếp va vào lạnh lẽo thấu xương trong hồ nước. Ngay tại lúc đó, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cũng rơi vào bên hồ. Chúng Thôn Nguyệt Đồ bên trong lang động, mà lại chịu nội thương rất nặng, ngươi còn có thể chạy như vậy xa, như vậy ngoan cường tu sĩ nhân tộc, liền bản vương cũng kinh ngạc không thôi. Sở dĩ, giao ra yêu linh, để bản vương tinh tế sư hồn, sau đó dâng ra ngũ thải đàn thai. Bản vương có thể cân nhắc lưu người toàn thời. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương hai tay chắp sau lưng, âm thanh lạnh giá vô tình. Dầm dầm tiếng nước truyền đến. Ánh trăng lưu chiếu, sóng nước lan can. Trần Thức phá vỡ bình tĩnh mặt nước, nâng lên. Nhìn lên trong màn đêm bầu trời đấy sao, Trần Thức lông mày giãn ra. Trong cơ thể hắn tu vi đã một giọt cũng không có. Xem ra, thập tử vô sinh á không có tu vi phong cấm, tạo thập tử trong ống tay áo bắn ra. Hắn bảo hộ ở Trần Thức trước mặt. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nhưng buồn cười nhìn xem một màn này. Ha ha, muốn bảo hộ chủ nhân của ngươi. Tạo thập sắc mặt khó coi, đối phương dù cho đứng tại bên hồ, không lộ mảy may khí cơ, cũng cho hắn một loại khó mà thở dốc cảm giác. Công tử hắn, thế mà tại tay của người này bên trong chạy trốn lâu như vậy. Trần Thức cả người lơ lửng ở trên mặt nước, trong lòng của hắn bình tĩnh như nước. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương, vừa rồi ngươi nói sai một câu, cho Tào Thập nói lời xin lỗi, Trần Mỗ có thể cân nhắc lưu người toàn thời. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mắt hắn híp lại, đầu ngón tay ánh bạc lượn lờ, con mắt bên trong sát ý cực tốc ngưng tụ. Ồ, cái nào một câu? Trần Thức giơ tay lên, trong tay cầm một khối kim quang óng ánh mâm tròn. Hắn không phải nô bộc của ta, là bằng hữu ta, bạn tốt. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi thế mà đem dục yêu viên cho luyện hóa hết. Tào Thập nghe Trần Thức câu nói kia, trong đầu nhưng oanh một tiếng. Bằng hữu. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác không ổn tới. Ngón tay hắn ánh bạc lóe lên, con ngón búng ra ở giữa, ngân quang cấp tốc lướt về phía mặt nước Trần Thức, muốn đem hắn tại chỗ xóa bỏ. Tào Thập thấy thế, không chút do dự bước ra một bước, thân hình hóa thành hắc quang, chính diện đón lấy cái tia sát lực vô song ánh bạc. Ít nhất, vì công tử tranh thủ chút xíu thời cơ. Trần Thức trong tay mâm tròn tản ra ấm áp ánh sáng. Hắn thần niệm xâm nhập đi vào. Kia là đen kịt một màu lại rộng lớn thổ địa, giờ khắc này ở thổ địa bên trên, rậm rạp chẳng chịt trôi nổi hơn ngàn cái quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều là một đầu đã yêu khí lượn lờ thành thục yêu quái. Các mô hình các dạng không hoàn toàn giống nhau. Trần Thức phí hết sức tu vi, cuối cùng tại vừa rồi, hoàn toàn luyện hóa dục yêu viên. Hắn tâm niệm vừa động, lộp bộp tiếng ồn ào âm tình lình. Chỉ thấy hơn ngàn cái bao vây lấy yêu thú trùm sáng ầm vang rạn nứt, bị bao vây yêu thú thì nhộn nhịp rơi vào phía dưới đen như mực trong đất. 1.100 con yêu thú, mờ mịt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tái nhợt to lớn gương mặt. Trần Thức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đều đi chết đi. Dục yêu viên bên trong, luôn xuất pháp thủy. Chít chít. Giống. Ngao. Trần Thức tiếng nói vừa ra nháy mắt, hơn ngàn con yêu thú tại trong khoảnh khắc bị tước đoạt sinh mệnh. Trong ngàn đạo tan nát cõi lòng tiếng gào thét vang vọng cái này dục yêu viên. Nóng hổi thú huyết như thác nước đồng dạng tuôn ra, đem mảnh này đen như mực thổ địa nhuộm khiếp người không gì sánh được. Một lát sau, 1.100 con yêu thú, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Có thể bóng dáng của bọn nó nhưng còn lưu tại nguyên chỗ. Trần Thức cảm đạm khuôn mặt bên trên lộ ra tiêu ý tới. Thiên ảnh quy huyền, tu huyền thành nguyên. Khu ảnh thuật, lên. Xa xa xa. Chỉ một thoáng, trăm ngàn đạo cái bóng một mạch hội tụ vào một chỗ, thành một đạo đơn bạc cái bóng. Tất cả những thứ này nói đến dài dằng dặc, nhưng ở dục yêu viên bên trong, nhưng là trong nháy mắt sự tỉnh. Trần Thức lấy lại tinh thần. dùng yêu viên bên trong đạo kia đơn bạc cái bóng một bước phía dưới, chiếu vào trần thức trong thân thể. Trước mắt, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương ánh bạc xuyên qua tạo thập âm tướng thân, đảo mắt đi tới trước mặt mình. Theo đạo kia cái bóng rớt vào, trần thức tâm vẫn như cũ không có chút rung động nào. Bất quá, một cỗ cực đoan thâm hậu lực lượng lăng không từ hắn trong cơ thể hiện lên. Ngũ thải thần quang vẫn hiện lên. Ánh bạc cuối cùng nện đến phía trên. Ầm. Trong chốc lát, rực rỡ điểm sáng tản đi khắp nơi bày ra, thanh âm như sấm sau đó, lấy trần thức làm trung tâm nước hồ bị lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bốc hơi rơi. Tại nơi đó, tạo thành một cái thâm thúy đen nhánh vòng xoáy, bốn phía dòng nước rầm rầm bổ quyết đi vào. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thần sắc rung mạnh, vừa mới cái kia một cỗ đáng sợ khí cơ là chuyện gì xảy ra? Trần thức nắm tay, cảm giác được lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng du tẩu toàn thân về sau, hắn liếm môi một cái. Sau đó phi thân giữa không trung, Trần thức một quyển ống tay áo, đem bị đánh hồn phách đã không hoàn chỉnh táo thập thu vào bên trong. Hiện tại, Trần Mô đột nhiên cảm giác được, lưu ngươi toàn thây, lợi cho ngươi quá rồi. Táo thập cứng rắn chống đỡ một cái kia, bị ánh bạc bắn trúng, hồn phách tản đi khắp nơi, như không có lâu dài bảo dưỡng, sợ là lại không tỉnh lại ngày. Chương 54, ngược sát đại yêu vương Trần thức trong cơ thể cỗ này quần quần khí cơ, chính là khu ảnh đạo kinh bên trong ghi lại ly bên. Ly bên không phá, trăm sông đổ về một biển. Một ngàn nói cái bóng quy về một huyền lại tập hợp thành ly bên. Bực này lực lượng được ra, mười phần đáng sợ. Trần thức xem chừng, hiện tại hắn có được tiên nhân đệ nhị cảnh đỉnh núi tu vi. So trước đó ăn vào thi hoàng đan phía sau còn phải mạnh hơn đến một. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vừa mới vẫn là cái kẻ sắp chết, làm sao sau một lát, liền tu vi tăng gọn, trở nên so với mình còn hung mãnh bộ dạng. Cô kia thần bí khó lường khí cơ để hắn lúc này đều sợ mất mật. Nhưng hắn chính là yêu tộc Đại Yêu Vương, cái gì chàng diện chưa từng thấy, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng hắn tự cao có Thôn Nguyệt đồ tại tay, cũng không kiêng kỵ hắn. Chờ kiên trì đến tu sĩ này tăng bọn lực lượng biến mất, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn diệt sát. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Thế là lòng bàn chân Thôn Nguyệt đồ ngân quang trắng trợn nô lên, hai tay của hắn càng là đang múa may không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm. Thôn Nguyệt. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia Thôn Nguyệt đồ trong lúc đó xoay tròn, một cú cực kỳ đáng sợ thôn vệ lực lượng đột nhiên theo đen nhánh vòng xoáy miệng bạo phát đi ra. Ô ô ô. Bức họa bên trong vòng xoáy tương dạng phong hòa nước hồ toàn bộ thôn vệ đi vào. Chân thức quần áo tung bay, tóc đen đầy đầu theo cú kia đáng sợ hấp lực của ngũ. Hắn thân như bàn thạch, lù lù bất động. Sau đó Trần thức trong tay ngũ thải ánh sáng đại thịnh, một lát sau, một cái ngũ sắc trường kiếm bị hắn tùy ý ngưng tụ mà ra. Ngọc đan cảnh tu sĩ năng lực, có thể làm năng lượng thiên địa tùy ý bị tạo hình. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thấy chính mình Thôn Nguyệt chi thuật không làm gì được đối phương, không khỏi trong lòng một giật mình. Nếu là bản vương chân thân ở đây, lật tay liền có thể giết ngươi. Trần thức đem ngũ thải trường kiếm nâng quá đỉnh đầu. Đương nhiên, hắn sửng sốt một chút. Loại này giơ kiếm mà chém cảm giác, hảo hảo quen thuộc. Tựa như một kiếm này dù cho thường thường không có gì lạ, cũng có thể bổ ra phiến thiên địa này. Loại này thẳng tiến không lùi kiếm ý, loại này muốn khai thiên cửa ý chí. Là Ngọc Kinh kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, Ngọc Kinh. Trần thức đột nhiên hiểu, lúc trước một kiếm kia bổ ra Ly Giang Long Vương thân thể, bổ ra mênh mang biển mây, cũng không phải là thành kiếm kia bản thân bao nhiêu vô địch, mà là một loại kiếm ý một cố không đạt mục đích thể không bỏ qua ý chí. Đương nhiên, Trần thức không khỏi nói ra, một kiếm tiên nhân quỷ. Sau đó, ngũ thải trường kiếm chém nghiêng xuống. Bạch, ngũ thải kiếm quang xuất hiện, vẫn không có ngập trời ý thế, kiếm quang cũng chỉ xuất hiện một khắc. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thậm chí cũng không kịp làm ra phòng ngự. Hắn quần áo màu xanh lam tại trong gió đêm tung bay, trên đầu ngân quan phản xạ sáng loáng ánh trăng. Hắn mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, nhưng đông nhiên ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy theo bên phải thái dương chỗ, đông nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Sau đó, khe hở giống như lôi quang đồng dạng ở trên người hắn du tẩu, theo thái dương bắt đầu, một mực nghiêng vẽ ra. Xoẹt khe hở xé toạc ra, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nháy mắt bị chặt nghiêng vì làm hai nửa. Trước mặt hắn Thôn Nguyệt Đồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân yêu lực cực tốc trôi qua. Làm sao? Khả năng hắn cái kia tự ngạo yêu tộc thần, thế mà bị một nhân loại một kiếm chém làm hai nửa. Đây là thân là một cái đại yêu vương xỉ nhục, dù cho đây chỉ là phân thân của hắn. Trần thức trên mặt lại lộ ra nhe răng cười. Bá. Tiếng nói vừa ra, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cái kia bị chém ra thân thể lại tại trong khoảnh khắc bị khâu lại. A a a. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nổi giận cực hạn, toàn thân quần áo cực tốc phồng lên, vô tận ánh bạc phá vỡ thân thể của hắn, ra bên ngoài bạo dũng mà ra. Trần thức nhưng bung lên ống tay áo, so cái này ánh bạc càng cường đại hơn lực lượng nháy mắt liền đem nó ngăn chặn, sau đó hóa thành ngũ thải màn mỏng, đem những lực lượng này bức về hắn trong cơ thể. Trần Mô hướng ngươi hứa hẹn, sẽ không để ngươi chết quá mức nhẹ nhõm. Sau đó lại là một kiếm, kiếm quang chớp hiện, vô song kiếm ý thẳng tiến không lùi. Một kiếm tiên nhân quỷ, đây là Trần thức tự mình lĩnh ngộ kiếm chiêu. Có thể nói, nó chính là kiếm chiêu, cũng là kiếm ý xoát một tiếng. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thân thể lần thứ hai bị lăng lệ cực hạn kiếm quang xé rách. Lần này là chém ngang lưng. Ách a, bản vương giết ngươi. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương hai mắt chỉ một thoáng đỏ tươi một mảnh, hắn điên cuồng mà gào rít giận dữ. Bất quá, đáp lại hắn là Trần thức phùng thi thuật. Một lát sau, thân thể của hắn lần thứ hai bị khâu lại không lưu mảy may khe hở. Trần thức cười cười, lại là một kiếm bổ ra. Hôm nay lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm chiêu, đương nhiên phải hảo hảo luyện luyện kiếm. Đáng thương Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương toàn thân yêu lực bị Trần thức ngũ thải thần quang phong ấn, cái chiêu số gì cũng không sử dụng ra được. Bản vương chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ bế quan hoàn thành, dù cho cuối cùng cả đời, bản vương cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần thức âm trầm cười một tiếng. Một kiếm này, vì tạo thập mà chém. Kiếm quang như hồng, đem Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương chém thẳng hai nửa. Một kiếm này, vì Trần Mỗ chính mình mà chém. Kiếm quang lạnh thấu xương, đem một phân thành hai thân thể chia bốn đoạn. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương dù sao cũng là yêu tộc đứng đầu tồn tại, cho dù là phân thân, cũng có thể tiếp nhận nhiều như vậy kiếm mang mà không chết. Sau đó, chân thức lại đem câu lại. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nguyên bản khuôn mặt thanh tú giờ phút này trở nên dọa người không gì sánh được, da không dính thịt, thì không dán xương. Hắn mặc dù sinh mệnh vẫn như cũ tràn đầy, nhưng yêu lực lại bị Trần Thức phách địa tan ra không thôi, giờ phút này sớm đã không có sức phản kháng. Trần Thức bay đến bên bờ, đi tới Yêu Vương trước người. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương rơi xuống ngân quan bị Trần Thức một chân giẫm bẹp, đem ngươi siêu hồn sau đó, liền làm thịt ngươi. Trần Thức một tay đặt tại máu tuôn ra như suối đỉnh đầu, sau đó cưỡng ép lấy thần niệm xâm nhập hắn bị đất. Mặc dù hắn sẽ không siêu hồn thuật, nhưng Ngọc Đan cảnh bực này tu sĩ cấp cao bởi vì thần niệm cực kỳ cường đại, cho nên có thể không chút kiêng kỵ lục soát người khác thần hồn. Ước chừng nửa nén hương thời gian phía sau, Trần Thức thần sắc ngưng trọng thu tay lại đến, ngươi có thể chết rồi. Theo trên tay ngũ thải thần quang phun trào, cái kia Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đầu đột nhiên ở giữa sụp đổ mà ra, huyết dịch bắn ra bốn phía, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trần Thức tâm niệm vừa động, đem hắn trong ống tay áo cái kia chậu lấy ra. Yêu tộc chí bảo, Tâm Yêu Bàn, có thể dựa vào vật này tìm kiếm yêu linh một loại linh vật. Trần Thức đem thu vào ống tay áo, sau đó lại tìm kiếm mấy lần, phát hiện cái này Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cái gì cũng không có mang về sau, có chút im lặng. Đường đường Đại Yêu Vương, làm sao so với mình còn nghèo? Chính là đáng tiếc cái kia Thôn Nguyệt đồ tại bản tôn nơi đó, chính mình hiện tại không thể cầm tới. Có thể cự ly ngắn không gian Nazi, Trần Thức vẫn là cực kỳ trông mà thèm. Sau đó, Trần Thức đem Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cố này phân thân yêu đan lấy ra, đồng thời thu cái bóng của hắn về sau, liền đem nó ném vào hồ nước này chỗ sâu. Ly Yên cũng nhanh tản đi. Trần Thức trên thân còn lưu lại cái gọi là lang độc, còn có cái kia sẽ phản vệ mà đến trọng thương mắt, những này đều là hắn trước mắt muốn lập tức giải quyết sự tình. Sở dĩ phải thừa dịp tự thân tu vi vẫn còn, tranh thủ thời gian tìm một nơi, thử lấy thai âm chi khí loại trừ lang độc. Trần Thức cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai viên đan dược nuốt vào về sau, hơi phân rõ phương hướng, liền hóa thành trường hồng bắn ra. Ngân quang lóng lánh trắng khay ngọc treo ở trong màn đêm, quả cu é ánh trăng phổ chiếu sông núi rừng rậm. Trần Thức một đường bay đến, cũng không có phát hiện có chút nhân tộc khí cơ, cái này để hắn tâm thần có chút bất định. Liên tại hắn có chút bất đắc dĩ thời khắc, đột nhiên, tại hắn bên phải phía trước một tòa núi thấp bên trên, có mấy đạo yêu đất thần niệm ba động truyền ra. Trần Thức sắc mặt vui mừng, thân hình lập tức lóe lên, liền xuyên thấu qua tầng mây, xuyên xuống dưới. Núi thấp trên đỉnh, đứng hai vị thiếu niên hai vị nữ tử, vây quanh một đống lửa. Người thiếu niên phơi bày nửa người trên, chỉ ở cái cổ cùng chỗ cổ tay có sáng trưng ngân sức, kéo trên búi tóc cắm vào sặc sỡ lông chim, hạ thân thì là màu lam lai váy. Bất quá, để người hơi kinh ngạc chính là, hai tên thiếu niên sau lưng cùng trước ngực đều có độc trùng tẩu thú kiểu dáng đáng sợ hình xăm phân bố. Mà hai tên lớn tuổi một chút nữ tử thì không có như vậy bại lộ, các nàng một thân màu lam tập địa y váy, trên đầu mang theo tròn trịa ngân quan, cái cổ cùng trên cổ tay cũng có vòng tròn ngân sức. Hơi có chút lam tinh bên trên người miêu quần áo phong cách. Thiếu niên Lam Tĩnh nhìn xem bạc lương bóng đêm, thở dài một tiếng, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được cái kia bách nhãn ma thiểm. Một vị dáng người hiểu điệu nữ tử nghe vậy, lông mày nhíu một cái, trách cứ, đại trưởng lão bàn giao xuống nhiệm vụ, không thể như vậy ngạo lớn đối đãi. Lam Tĩnh túi lầu xuống, nha. Đột nhiên, gió lớn một chút. Lam Tĩnh khẽ nhíu mày, mới vừa ngẩng đầu, nhưng hoảng sợ phát hiện có một thân ảnh đứng tại đối diện. Người là ai? Hắn cực kỳ hoảng sợ. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng trên mặt kinh ngạc xoay người lại. Trần Thức ôm một quyền, ấm giọng nói, tại hạ hỏi thăm đường. Lam Tĩnh sau lưng mồ hôi rơi như mưa. Đối phương lặng yên không một tiếng động đi tới bọn họ quanh thân, nếu là muốn hạ sát thủ, sợ rằng không người nào có thể còn sống. Mà còn, nhìn quần áo nghe khẩu âm, hẳn không phải là Vân Điền người, chỉ sợ là Đại Tấn triều tu sĩ. Ngươi hỏi đi. Lam Tĩnh mở miệng nói, một mình đem chuyện này khiên xuống. Mấy người còn lại cũng cực kỳ thông minh, biết rõ trước mắt thần bí nhân này không thể chọc, yên lặng không có nói lời nói. Nơi đây là chỗ nào? Vân Điền Đông Bắc biên cảnh, Phi Yến Sơn. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Thế mà đi tới Vân Điền cổ quốc. Bất quá hắn lại quét qua bốn người kỳ lạ trang phục về sau, liền hiểu rõ tại ngực, xem ra thật sự là vào Vân Điền. Đa tạ. Trần Thức nói một câu cảm ơn, liền muốn bay đi. Có thể lúc này, cái kia tên là Lam Tĩnh thiếu niên nhưng mở miệng nói, ngươi trúng độc, tốt nhất đi Phi Yến chỉ bên trong tẩy một chút. Một câu kinh người. Hắn ba cái đồng bạn giờ phút này sợ hãi không thôi nhìn về phía Lam Tĩnh, hai vị nữ tử trong mắt càng có lửa giận liên miên. Trần Thức ánh mắt lóe lên. Làm sao ngươi biết ta trúng độc? Phi Yến chỉ, ở đâu? Lam Tĩnh chỉ phía bắc tại chỗ rất xa cái kia có chút lấp lóe ánh sáng địa phương. Trần Thức nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ôm một quyền, sau đó ẩn vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gió đêm đột nhiên lại nu hòa xuống, cô kia đặt ở bốn người trong lòng tử vong cảm giác tan thành mây khói. Hai vị nữ tử hoa dung thất sắc ngồi quỳ chân trên mặt đất. Lam Tĩnh nga Lam Tĩnh, ngươi kém chút hại chết chúng ta. Phi Yến chỉ, thánh nữ thế nhưng tại nơi đó. Một tên khác thiếu niên lên tiếng nói. Lam Tĩnh nhưng bung tay, thánh nữ hẳn là sớm đi. Ta sở dĩ nói cho hắn, là vì thật sự là hắn trúng độc, hơn nữa còn là một loại cực kỳ đáng sợ độc. Đối phương giải độc xuất ruột, nếu không để hắn cấp tốc rời xa, sợ rằng sẽ sinh mầm thai bạn. Lớn tuổi một chút nữ tử nghe vậy, nhìn nhiều cái này Lam Tĩnh vài lần. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Thừa dịp hắn đi, chúng ta cũng nhanh chạy đi. Một tên khác thiếu niên vội vàng nói. Lam Tĩnh trùng điệp gật đầu. Sau đó, bốn người lặng yên không một tiếng động biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chương 55, được cứu Vân Điền đêm thật lạnh, so Đại Tuấn muốn lạnh nhiều lắm. Trần Thức hướng về lúc trước nhìn thấy cái kia điểm sáng bay đi, đã qua nửa canh giờ. Sắc trời đã bắt đầu có chút tỏa sáng, phía đông đường chân trời bên trên hoàn toàn đỏ đậm, muốn trời đã sáng. Trần Thức trong lòng có chút nặng nề. Chớ nhìn hắn vừa rồi uy phong lẫm liệt giết chết thôn Nguyệt Đại yêu vương phân thân, kỳ thật hắn chọc cho phiền phức không nhỏ. Chứ không nói trên thân cái này giống như thuốc cao da chó đồng dạng khó trừ lang độc. Chính là hắn đại náo tiên nguyên chiến trường, đồ sát rất nhiều yêu quái, hơn nữa còn tiện thể lấy đi dục yêu viên, đánh giết thôn Nguyệt Đại yêu vương phân thân hòa thuận đi tâm yêu bản, những việc này cũng đủ hắn Trần Thức từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Không thể nói yêu tộc sẽ không bỏ qua cho hắn, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Trần Thức sắc mặt càng khó coi, Đại Tấn trở về không được, lại chọc đặt mông phiền phức, xem ra muốn tại Vân Điển trưởng thành một đoạn thời gian. Vượt qua một đoạn cao ngất trên núi, Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phía dưới trăm trượng chỗ, một khối bạch ngọc bảo thạch chiếu lấp lánh. Nói nó là đá bạch ngọc, nhưng thật ra là một mảnh hồ nước bởi vì phản xạ ánh trăng mà lộ ra nháy mắt cực hạn. Đây chính là thiếu niên kia nói phi yến chỉ đi. Trần Thức trong lòng suy tư. Trên người hắn lang độc càng lợi hại, thừa dịp còn lại một chút tăng gọn pháp lực, nhanh loại trừ lang độc mới là chuyện cần yếu. Bất quá, làm hắn thần niệm lặng yên không một tiếng động quét qua hồ này bốn phía lúc, nhưng giật mình trong lòng. Ở xung quanh, lại có mấy đạo mịt mở khí cơ ẩn nút tại mênh mông trong núi rừng. Có người tại chỗ này. Trần Thức trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Bất quá hắn không có thời gian kéo dài nữa, đem tự thân khí cơ toàn bộ thu lại sau đó, Trần Thức liền hơi lắc người, mượn một trận gió nhẹ, bay vào phía dưới to lớn hồ nước bên trong. Bình giống như là con cá nhảy ra mặt nước phía sau lại nhảy vọt đi vào. Trần Thức một cái lặn xuống nước liền chui vào lạnh giá thấu xương trong hồ nước. U ngu cục một cô nước ngâm theo Trần Thức quanh thân bốc lên, sau đó dọn ra mặt nước. Trần Thức chìm vào dưới nước 10 trượng chỗ. Hắn trôi nổi tại u ám nước sâu bên trong, cuộn lại đầu gối. Trần Thức có chút nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, quanh người hắn nước hồ thế mà lăng không gạt ra từng khỏa trừng hạt gạo điểm sáng màu vàng nóng. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, mãi đến dập dạp chẳng chịt một mảnh bao trùm tại Trần Thức trên thân. Một cỗ dòng điện du tẩu trong cơ thể cảm giác tê dại truyền đến, để Trần Thức nhíu mày. Những điểm sáng này ở trong cơ thể hắn tìm kiếm đồng thời thôn vệ những cái kia giấu kín lang độc. Mặc dù hiệu suất không phải rất cao, nhưng so Trần Thức lấy thái âm chi khí tiến hành thôn vệ nhanh hơn nhiều. Trong lòng mới vừa thở dài một hơi, Trần Thức mở mắt ra, nhưng vô ý thức liếc nhìn bộ ngực mình. Bởi vì tại nước sâu bên trong, sóng nước bóp méo ánh mắt, Trần Thức liền dùng thần niệm cảm ứng. Hắn giật ra chính mình vải thô quần áo, u ám trong nước, bộ ngực của hắn tản ra yếu ớt hào quang. Kia là một cái phát sáng đồ đằng, nhật thực. Trần Thức sầm mặt lại, hắn liên tưởng đến rất nhiều yêu vương gửi hồn đồ đằng. Đây là lúc nào tại trên người ta gieo xuống? Trần Thức cao mày. Sau đó hắn toàn lực điều động trong cơ thể thái âm chi khí, đi thôn phệ đạo này đồ đằng. Có thể cùng lang độc đồng dạng, cái này đồ đằng quả nhiên là vô cùng dào hoạt. Một khi thái âm chi khí tới gần, nó liền kín kẽ tan vào Trần Thức máu thịt bên trong. Ý kia chính là, chỉ cần ngươi muốn mạt sát ta, đó chính là đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800. Trần Thức tức giận trong lòng, thứ quỷ này thật sự là khó giải quyết. Dần dần, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là bình tĩnh lại, mượn cái này thần kỳ nước hồ gột rửa lang độc. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Không biết qua bao lâu, Trần Thức mí mắt giống như là rót đầy chỉ, không nhấc lên nổi. Hắn đột nhiên cảm giác được buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Tựa như là về tới nghỉ đông đầy đủ người phía trước, thức đêm làm bài tập đoạn thời gian kia. Một cây bút, một ly trà, một buổi tối, một đoạn kỳ tích. Thật lâu dài hồi ức. Một lát sau, Trần Thức hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Trần Thức cảm thấy quanh thân ấm áp, hắn ý thức có chút thanh tỉnh, có thể mí mắt vẫn như cũ không mở ra được, thần niệm cùng pháp lực cũng không thể điều động mảy may. Phía dưới thân thể truyền đến kiên cố xúc cảm, Trần Thức phỏng đoán chính mình hẳn là ngồi xếp bằng tư thế. Bất quá trên thân làm sao có chút lạnh, chẳng lẽ là y phục bị ướt? Đống nhiên, có một đạo nữ tử âm thanh theo hắn bên tai truyền đến. Tam trưởng lão, cái này ngoại tộc người, chúng ta làm gì cứu hắn? Một đạo khác có chút khàn khàn nữ tử âm thanh vang lên, đúng đấy, nhìn áo của hắn, chắc là Đại Tấn triều phái tới nơi này thám tử, làm gì phí sức cứu hắn? Ta đồng ý tam muội. Hiện tại giết hắn, di tuyệt hậu hoạn. Ba cái nữ tử âm thanh. Bất quá, tựa hồ các nàng nghị luận là chính mình. Trần Thức trong lòng có chút không ổn. Được cứu, chính mình. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một giọng giản mua theo Trần Thức mặt sau chuyển đến. Cứu hắn là thánh nữ quyết định, chúng ta nhất định phải không có chút nào điều kiện tuân theo thánh nữ. Nghe xong thánh nữ hai chữ, cái kia ba đạo âm thanh nhưng khéo léo dập tắt đi xuống. Tất nhiên đã sống lại, còn không tỉnh lại. Bà lao ầm ầm âm thanh tại Trần Thức bên tai quanh quẩn, giống như một cái nặng trống. Trong lòng phun qua địa quang, Trần Thức đống nhiên mở ra mí mắt, đập vào mắt chỗ là một đống thiêu đốt địa lốt bốt vang lên đống lửa. Ánh lửa hừng hực bên trong, Trần Thức đứng đối diện ba cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Bất quá những này thân mang áo lam, đeo ngân sức cô nương xinh đẹp nhưng hung tợn nhìn xem chính mình, trong mắt tràn đầy sát cơ. Trần Thức giật mình trong lòng, cái này trang phục làm sao ở nơi nào gặp qua? Sau đó hắn liền phản ứng lại, nơi này là Vân Điển, tám thành là người địa phương, cùng hắn kiếp trước đã thấy người miêu đồng dạng phong cách. Sau đó hắn nhìn hướng lồng ngực của mình, Trần Thức lông mày nhíu lại, đồ đằng. Không thấy. Trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc lóe lên. Nói đi, ngươi đến Vân Điển là dụng ý gì? Trần Thức sau lưng đi ra một thân hình còn xuống lao phụ nhân. Nàng toàn thân cái bọc cực kỳ chặt chẽ, tóc trắng thơ kéo thành tóc đuối, phía trên nghiêng cắm ngân quang lóng lánh thua cờ. Trần Thức nghe vậy, vừa định đứng dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình một trận tê dại, vậy mà không thể đứng dậy. Không cần hoảng sợ, một lát nữa liền làm dịu, đây là giải độc di chứng. Bà lao tử tổ nói. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt biến hóa, sau đó liền bộ dạng như vậy ôm một quyền, đa tạ cứu giúp. Cho nên, nói một chút đi, lai lịch của ngươi. Trần Thức tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trước mắt mấy người kia, phải làm là tu tiên giả. Chính là không biết tu vi tại tầng thứ mấy. Thế là hắn chỉ đành phải nói, tại hạ Trần Thức, vốn là đại tấn một tu vi thấp tán tu, không phải lâu dài phía trước yêu tộc đại phá trấn yêu thành, ta thảm tao truy sát, rơi vào đường cùng đành phải xâm nhập quý quốc, vô ý mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bà lao nghe vậy, nhìn như mở con mắt khẽ híp một cái, lao thân con mắt không tốt, nhưng lỗ tai rất linh, lời này của ngươi, nửa thật nửa giả. Trần Thức giật mình trong lòng. Cái này mẹ nó người nào nha? Tam trưởng lão, ngài xem đi, chúng ta cứu hắn, người này còn che che lấp lấp, không có ý tốt, để cho ta tới làm thịt hắn. Tại Trần Thức ngay phía trước, một thiếu nữ rút ra bên hông đường ngân quang lóng lánh xông nhận, giọng nói không tốt nói. Trần Thức sắc mặt biến hóa. Mà đúng lúc này, nhưng có một đạo êm thai như chim sơn ca ca âm thanh từ ba tên nữ tử sau lưng truyền đến, để người nghe ngóng tựa như si mê như túy. Ba vị muội muội, việc này bỏ qua đi. Chương 56, Vũ Tiên giáo thanh âm này một màn, ba cái kia nguyên bản hung thần ác sát nữ tử nhưng bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, vô cùng khéo léo. Thân thể của các nàng nộn nhịp theo Trần Thức trước người thối lui, sau đó hướng về bên hồ một đạo huyền chuyển dáng người hạ thấp người nói, cẩn tuân thánh nữ chi mệnh. Trần Thức ánh mắt quét tới. Nguyên lai, cái kia ba tên nữ tử sau lưng còn đứng một người. Nữ tử kia ước chừng 20 niên kỷ, trên người mặc chế tác tinh tế lộng lẫy, thêu lên thải chi bách vũ hình vẽ màu son y phục, hạ thân là tô điểm tua cờ đạo đạo mũ thải lai bấy. Đầu đội mũ bạc, trên trán một vòng tề mi tua cờ, cái cổ cùng cổ tay đều có lộng lẫy ngân sức, gió đêm đánh tới, ngân sức đinh linh linh rung động, thanh thúy êm hai. Bất quá, Trần Thức ánh mắt nhưng chưa tại y phục bên trên dừng lại lâu. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử kia xinh đẹp mà lộ ra lạnh giá gương mặt nhìn một chút, đặc biệt là khóe mắt một viên nốt rồi duyên, liền cảm giác không thể chuyển rời ánh mắt. Lời nói lạnh nhạt ít nói băng sơn mỹ nhân. Đây là Trần Thức đối nàng ấn tượng đầu tiên. Nữ tử kia tựa hồ cũng cảm thấy Trần Thức cái này có chút cản rỡ ánh mắt, nàng hơi nhíu lên lông mày, sau đó nói, lại nhìn, ta liền móc mắt ngươi. Trần Thức cúi đầu xuống, xin lỗi, tại hạ chỉ là sợ hai thán phục cô nương mỹ mạo, sở dĩ có chút thất lễ. Bà lao đi tới ngăn tại Trần Thức trước người, cả giận nói, ngươi loại này ngoại tộc người, sao dám lấy ô uế ánh mắt nhìn thẳng giáo ta thánh nữ. Trần Thức nghe vậy, trong lòng lộn bột nhảy một cái. Xong, bực này dân tộc tập tụ, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Đương nhiên, trên người hắn loại kia tê dại cảm giác dần dần tiêu tán, thân thể quyền khống chế lại về tới trong tay của hắn. Trần Thức trong lòng khẽ động, chậm rãi đứng dậy. Đa tạ mấy vị cứu giúp, tại hạ cái này liền cáo từ. Tối nay chứng kiến hết thảy, tuyệt không lộ ra ngoài. Bà lao nghe vậy, còn xuống thân thể nhưng giống như một trận gió đồng dạng biến mất, sau đó xuất hiện tại Trần Thức đường lui bên trên. Cứu ngươi, là thánh nữ. Nàng ánh mắt thâm ý sâu sắc, ngươi bên trong hẳn là một loại cực kỳ quỷ dị yêu độc. Nếu không phải thánh nữ thiện tâm nhân đức, lấy cổ tiên chi thể cứu giúp, ngươi đã sớm một mệnh ô hô. Trần Thức nghe vậy, trong lòng khẽ động, thế là hắn nhìn hướng cái kia xinh đẹp cao lanh thánh nữ, ôm một quyền, thánh nữ ân cứu mạng, Trần Mộ nhớ kỹ, ngày sau, hổ thỏa. Có thể Trần Thức nói còn chưa dứt lời, một bên nhưng có nữ tử châm chọc nói, thôi đi, liền ngươi, còn chưa xứng đưa chúng ta thánh nữ ân tình. Bị người như vậy nhục nhã, Trần Thức sắc mặt bình tĩnh, chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Đã như vậy, có thể để Trần Mộ rời đi. Nhanh chạy trốn mới là thật, bởi vì hắn trên người bây giờ tu vi cùng thần niệm lại song được chuẩn bị phong ấn. Bất quá lần này lại không phải yêu tộc loại kia cưỡng ép phong ấn, mà là thân thể một loại bản thân bảo hộ. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh tu mới có thể một lần nữa linh hoạt lên. Bà lao âm trầm cười một tiếng, thánh nữ cứu ngươi, không giết ngươi, là nàng tiện tâm, không muốn Vân Điển tiếp tục cùng đại tấn trở mặt, nhưng ngươi biết thánh nữ hành tung, sợ gì nha. Trần Thức trong lòng trầm xuống, đến, cái này lại phải lặp lại tại Thiên Nguyên chiến trường lúc cần nhẫn. Cái này ông trời chết tiệt, làm sao chỉ toàn cho chính mình an bài bực này biệt khuất cảnh ngộ. Lúc này, được gọi là thánh nữ xinh đẹp nữ tử đi tới, toàn thân ngân sức đinh đương rung động. Nàng mặc dù để trần trắng non chân bóng chân ngọc, nhưng lòng bàn chân ngũ sắc quang lưu chuyển ở giữa, nhưng ngăn cách mở thổ địa, để nàng không bị nước bù nhiễm. Nàng câu hồn đồng dạng đôi mắt trong sáng quét mắt Trần Thức để Trần Cường Tráng trên thân, lại nói: Tam trưởng lão, cho hắn kiện y phục đi. Sau đó nàng ngôi anh đào lại khải, chờ đến kế tiếp địa phương, ngươi lại rời đi à? Ném ngươi tại Thiên Ma giáo lãnh địa, ngươi cũng sống không được bao lâu. Bà lao nghe vậy, sắc mặt khó coi, thánh nữ, ngươi quá mức thiệt tâm. Ngươi cũng không phải không biết, những này đại tấn tu sĩ là như thế nào ngược sát ta ngũ tiên giáo đệ tử. Ta ngũ tiên giáo những năm gần đây có cỡ nào không dễ dàng, bên trong có Thiên Ma giáo làm loạn, ngoài có đại tấn cùng yêu tộc nhìn chằm chằm, thánh nữ, không thể quá mức nhân từ à, ngươi có thể là đời tiếp theo giáo chủ. Thánh nữ nghe vậy, quay đầu đi chỗ khác, nói, cái kia trưởng lao từng rằng, như vậy giết chóc lẫn nhau đi xuống, ta Vân Điền liền có thể địch nổi đại tấn triều cùng khổng lồ yêu tộc. Vân Điền cùng đại tấn trở mặt, đều là tiền nhiệm đại tế ti gieo xuống ác quả. Sở dĩ, vì Vân Điền vạn dần suy nghĩ, chúng ta không thể lại giết đại tấn tu sĩ, lẫn nhau trở mặt đi xuống. Ít nhất, người này trước mặt không muốn giết. Trần Thức nghe lời ấy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lời này không sót một chữ nói cho ta nghe, là muốn để ta về đại tấn sau đó vì bọn nàng làm tuyên truyền. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Trần Thức không có ý định về biên giới. Ít nhất bây giờ không phải là thời điểm. Bà lao thở dài một tiếng, nói, tất nhiên thánh nữ tâm lý nắm chắc, cái kia lão thân liền lại không lại ngại. Sau đó nàng nhìn hướng một bên ba vị nữ tử, đi đem năm tiên thủ vệ gọi về, chúng ta muốn lên đường. Phải. Sau đó, ba vị nữ tử nhộn nhịp lấy ra các loại pháp khí, ngự không mà đi. Trần Thức ánh mắt khẽ động. Theo bốn phía thiên địa linh khí ba động nhìn tới, cái kia ba vị nữ tử hẳn là luyện tinh 5 tầng tu vi, thánh nữ ước chừng luyện tinh đỉnh phong. Lão hầu này thì phải lợi hại không ít, hẳn là đại thành đan thai tu vi. Mà còn, nghe các nàng cái này không e rẻ, tựa hồ đến từ một cái tên là Ngũ Tiên giáo thế lực. Này ngược lại là cùng Trần Thức Kiếp trước biết rõ Ngũ Độc giáo không sai biệt lắm. Nam Tiên cũng được xưng là Ngũ Độc, là luyện chế cổ độc 5 loại kịch độc chi vật, bình thường đến nói là rắn, bọ cạp, thiềm, nô, thạch sùng. Mặc mới tinh một bộ xanh nhạt áo bào về sau, Trần Thức trong lòng thở dài. Ít nhất hiện nay xem ra, cái này thánh nữ cũng không tệ lắm, cho y phục cũng là đại tấn triều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Không bao lâu, nơi xa có ngân quang lấp lóe, mấy hơi thở về sau, liền có 6 thân ảnh xuất hiện tại cái này giấy lên đống lửa bên hồ. Trừ ra 3 cái nữ tử, 3 người còn lại thì là nam tính. Bọn họ đều phủ lấy áo bào đen, diện mạo phổ thông, trong mắt tinh quang liên tục, bất quá khí cơ cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác. Trần Thức nhìn nhiều 3 người này một cái, xem ra hắn ban đầu phát hiện mấy đạo khí cơ, hẳn là liền đến từ này 3 người. 3 người này thấy Trần Thức người xa lạ này, mặc dù lòng có khiếp sợ, nhưng cũng không lên tiếng, mà là cùng kính đứng ở một bên. Bà Lao quét mắt đổi xong áo bào Trần Thức, nói: "Lão thân biết rõ ngươi có chút pháp lực, bất quá, nếu là gặp đại chiến, chúng ta có thể sẽ không xuất thủ đến bảo hộ ngươi, sinh tử tự có thiên mệnh." "Tam trưởng lão, người này đến cùng tu vi gì a? Ta làm sao không cảm ứng được?" Có cái nữ tử mở miệng hỏi. Bà Lao có chút dừng lại, "Ân, theo lão thân nhìn, tu vi của người này cũng không cao, cùng các ngươi 3 người không kém bao nhiêu đâu, ước chừng luyện tinh 5 tầng tả hữu." Sau đó nàng lại lời nói xoay chuyển, "Bất quá ngươi ngược lại là thú vị, tu vi như vậy thấp, lại thân chúng kỳ độc, thế mà còn có thể sống sót, à, thật sự là kỳ tài quái dã." Thánh nữ thấy đều chuẩn bị thỏa đáng, thế là trên tay ngọc nổi lên ngũ thải quang mang, đầu nàng sức bên trên một đầu ngọc châm tự bay đi, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, hóa thành một đầu ngũ thải ban lan đại điểu. Nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, liền nhẹ nhàng nhảy lên. Trần Thức thấy thế, trong mắt khiếp sợ cực hạn. Cái này ngũ thải thần quang, làm sao cùng chính mình ngũ sắc đan thai như vậy tương tự? Chẳng lẽ, nàng cũng là ngũ thải đan thai? Sau đó quanh người hắn chợt cuốn lên một trận cương phong, bà Lao kia lúc này đứng lơ lửng trên không, tiện tay nắm lên trên mặt đất Trần Thức, đem hắn cuốn lên giữa trời. "Chúng ta đi." Sau đó, một đoàn người nộn nhịp thi triển thủ đoạn, bay lên không trung, mượn mờ mờ nắng sớm, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thức cười ha hả, không nói gì. Chương 57, chụp ảnh đi qua vài canh giờ quan sát, Trần Thức phát hiện, những này ngũ tiên giáo chúng đều nghiêm chỉnh huấn luyện. 3 nam tính thủ vệ toàn bộ hành trình che đậy khí cơ, phân tán ở đội ngũ 4 phía 50 dặm phạm vi, phải làm là tiền đồn một loại tồn tại. Mà cái kia 3 tên đối Trần Thức ý kiến khá lớn nữ tử, thì như là chúng tinh cùng nguyệt vây che chở ở vào trong đội ngũ ở giữa thành nữ. Đến mức thực lực mạnh nhất bà lão, tự nhiên là ở vào đội ngũ phía trước nhất, lấy toàn thân khí cơ cái bọc phía sau tất cả mọi người. Trần Thức tự nhiên bất đắc dĩ đi theo bà lão bên cạnh. Bất quá bà lão kia vẫn là rất chiếu cố Trần Thức, không có một mực để hắn treo ở bên ngoài, mà là vì hắn câu đến một đóa mây trắng, để hắn có thể ngồi xếp bằng trên đó. Đối với cái này Trần Thức tự nhiên vui lòng đến cực điểm, hắn nhìn như ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng bụng trộm lặng lẽ khôi phục tu vi cùng thần niệm. Hắn suy đoán, lại có nửa ngày, liền có thể phá vỡ thân thể phong ấn. Mặc dù không biết các nàng phải bay đi nơi nào, nhưng trước mắt đành phải tùy cơ ứng biến. Mà còn, hắn theo mấy người vụ bật trong giọng nói còn để luyện ra một cái để hắn cực kỳ kinh ngạc tin tức. Nghe các nàng ý tứ, tựa hồ cái này Vân Điền cổ quốc cũng không phải là hoàng quyền trí thượng. Mặc dù là một quốc gia, còn có phong kiến vương triều, nhưng thực tế quản lý thiên hạ, nhưng là giáo phái. Chiếm cứ Vân Điền hơn phân nửa địa giới, hùng bá phương Bắc Ngũ Tiên giáo, cùng với căn nhà nhỏ bé phương Nam núi lửa khu vực, bản xứ trướng khi dạy đặc thiên ma giáo. Mà thực tế duy trì quốc gia này vận chuyển thì là Ngũ Tiên giáo. Vân Điền cổ quốc tất cả công việc đều muốn đi qua Ngũ Tiên giáo cao tầng giáo chúng thương thảo về sau, mới có thể trải qua vương thất ban bố đồng thời thi hành. Trần Thức lúc trước tiến vào địa giới, chính là phương Nam Tiên Ma giáo thực tế khống chế khu vực. Nói cách khác, hắn theo Thiên Nguyên chiến trường trốn tới về sau, cũng không có trực tiếp tiến vào Vân Điền cổ quốc, mà là ở vào một cái trung lập khu vực. Bị Thôn Nguyệt Đại yêu vương theo đuổi rất lâu, cái này mới cùng đường mặt lộ xông vào Vân Điền cổ quốc. Mà bây giờ thánh nữ một nhóm, thì là chuẩn bị rời đi phương Nam, tiến về Ngũ Tiên giáo khống chế phương Bắc. Tựa hồ, các nàng lần này tới phương Nam, là tại truy tìm thứ gì? Buồn bẻ phi hành cả ngày, các nàng cuối cùng tại mặt trời lặn thời gian đi tới một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong. Sơn cốc trung tâm có một cái thiên nhiên linh tuyển, bên trong ra bên ngoài quần quần rung động ngọt ngào mát mẻ linh tuyển. 3 nam tử thủ vệ xuất quỷ nhập thần, phân tán ở bốn phía. Mà còn lại trong mấy người, thánh nữ đi linh tuyển chỗ tắm rửa đi, mà 3 cái kia nữ tử thì phụ trách trông coi Trần Thức. "Uy, ánh mắt ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu?" Tên gọi Lam Nguyệt nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thức. Nàng là trong 3 tỷ muội nhiều tuổi nhất, thứ nhì chính là nhị muội Lam Tinh, tam muội Lam Vân. Trần Thức lập tức dở khóc dở cười, nhà ngươi thánh nữ tại tận cùng bên trong nhất tắm rửa, bốn phía đều là bà lão kia bày ra cấm chế kết giới, ta có thể nhìn cái gì? Ta có như vậy không chịu nổi sao? Các ngươi những này người Trung Nguyên, không có một cái tốt. Lam Nguyệt bên cạnh, gọi là Lam Tinh nữ tử lên tiếng nói. Trần Thức bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đưa tay hướng đống lửa trại bên trong thêm mấy khối củi khô. Đây là các nàng tập tục, dù cho nắm giữ tu vi, không sợ rét lạnh manh thú, nhưng đêm tối giáng lâm, vẫn là muốn điểm lên đống lửa. Mà còn, người nơi này đều đem đại tấn gọi là Trung Nguyên, tựa hồ từ nơi đó đến người đều là tội ác tại trời hạ người. Cô nương lời ấy sai rồi, chẳng có sáng đục cho quyết, người có tốt xấu khen chê, ngươi làm sao có thể vơ đũa cả nắm, một đón chết chắc tất cả mọi người đâu. Trần Thức ôn hòa nhã nhặn nói. Lam Tinh nghe vậy, tú khí nhíu mày lại, nói, vậy, vậy các ngươi Đại Tấn triều tại sao muốn xâm lược chúng ta? Chúng ta Vân Điển con dân đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại mảnh này nhỏ hẹp địa phương, mặc dù tắc nghẽn, nhưng cũng có thể dương dương tự đắc, có thể các ngươi nhưng khoe khoang là đại vương triều, liền đem chúng ta nơi này gọi là Nam Man chi địa, thật sự là một đám tâm cao khí ngạo hỗn đản. Trần Thức nghe vậy, đắn đo một lát sau, nói, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ không phải cái này thế giới quy tắc? Mà còn, ta lại nghe nói, là các ngươi Vân Điển cổ quốc tập kích quấy rối Đại Tấn biên cảnh trước, sở dĩ, ngươi ý nghĩ có chút cực đoan. Tại Đại Tấn mà nói, Vân Điển cổ quốc căn bản không coi là cái gì đối thủ. Bọn họ chân chính cần phòng bị cùng coi trọng là ở vào phía Tây yêu tộc. Ba tỷ muội không biết có phải hay không là bị tẩy não, đối với Đại Tấn, tựa hồ có cực sâu cừu hận. Trần Thức thầm than một tiếng, ngươi hận Đại Tấn, có thể, nhưng đừng hận đến trên người ta. Ta chính là một cái thường thường không có gì lạ người kiểm tra thi thể, một giới dân bình thường mà thôi. Ba tỷ muội có chút nghẹn lời, dứt khoát cứ thế mà cùng một chỗ trừng mắt Trần Thức. Người trung niên cũng liền tướng mạo không sai, phương diện khác, thực tế khó mà nhìn thẳng. Nhỏ tuổi nhất Lam Vân, liếc nhìn Trần Thức về sau, lại lập tức cúi đầu. Đối diện nam tử trẻ tuổi kia, dáng dấp quả thật cùng Vân Điển cổ quốc nam nhân không giống. Mặt nhỏ nhỏ, làn da trắng trắng, hình dạng cũng thanh tú đẹp mắt. Trần Thức trong lòng khẽ động, nói, Vân Điển cô nương cũng nhìn rất đẹp. Tại hạ nhận được chư vị chiếu cố, quả thật không thể báo đáp, nếu là ba vị cô nương không chê, tại hạ giúp các ngươi chụp tấm hình. Trần Thức suy nghĩ một chút, nói, hắn hiện tại tu vi thần niệm đã sớm khôi phục, tùy thời đều có thể đi. Bất quá, trước khi đi, vẫn là cùng mấy người kia giữ gìn mối quan hệ. Dù sao đây chính là thánh nữ, nói một cách khác, liền cùng Đại Tấn triều thái tử đồng dạng thân phận. Có thể ôm vào bắt đùi, Trần Thức tự nhiên là rất nguyện ý, dù sao hắn hiện tại phía sau cái mông có thể là một đống cựu hận. Lam Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi muốn đánh cái gì ý nghĩ xấu? Chụp tấm hình. Đó là cái gì? Lam Tinh Thu hồi trên mặt tức giận, kinh ngạc hỏi. Không phải là Trung Nguyên một loại nào đó pháp thuật? Trần Thức cười hắc hắc, theo trong ống tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tới. Sớm tại tiệm quan tài làm việc lúc, Trần Thức thông qua kiểm tra thi thể, ngẫu nhiên được đến một loại tên là định nhan thuật thuật pháp. Cũng chính là đem người dung nhan dừng lại xuống, đồng thời phủ lên đến giấy tuyên phía trên. Trần Thức suy nghĩ một lát, giải thích nói như thế nào đây, chính là đem các ngươi hình dạng đập xuống tới. Ân, liền cùng chân dung đồng dạng, bất quá, so bức họa còn muốn tinh xảo đẹp mắt. Lam Nguyệt nhưng lắc đầu, cơ cảnh nói, ngươi chớ có dở trò gian, chờ thánh nữ đi ra, nhất định muốn trị tội ngươi. Trần Thức nghe vậy, bất đắc dĩ nói, làm sao lại không tin ta đây? Ta thật là một cái người tốt. Sau đó hắn không để ý ba tỷ bội kinh ngạc giận dữ thân sắc, phối hợp giơ lên hộp gỗ, đối với đống kia đống lửa liền thi triển định nhan thuật. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, một vệt kim quang từ hộp gỗ bên trong chớp hiện, nhanh chóng đến ba người trong mắt hơi híp. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, theo trong hộp gỗ lấy ra một tấm giấy tuyên. Phía trên là một đống bị dừng lại xuống cháy hừng hực đống lửa. Đây không phải là vẽ xuống đến, tựa như là đem cái này đống lửa đập bẹp ấn đến trên giấy lớn. Không mẹn mẹn sắc thái giống nhau như lúc, thậm chí cực nhỏ chỗ cũng rõ ràng rành mạch. Trần Thức thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem tấm này đập có đống lửa giấy tuyên đưa cho mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lam Nguyệt. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhận lấy bốn phía bất quá lớn chừng bàn tay giấy tuyên. Ánh mắt vừa mới chạm đến trang giấy, nàng liền thần sắc lại biến, thân thể càng là hung hăng run lên, như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Nàng không khỏi thất thanh nói. Trong tay giấy tuyên bên trên họa, không thể nói sôi nổi trên giấy, đây quả thực là so như thật vật a. Còn lại hai tỷ muội thấy đại tỷ thất thố như vậy, cũng áp sát tới. Thật xinh đẹp. Đây thật là họa sao? Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Trần Thức đứng dậy, thầm nghĩ thứ này cũng không phải Đại Tấn. Đồng nhiên, giống như chim sơn ca đồng dạng dễ nghe âm thanh theo Trần Thức đằng sau truyền đến. Trong tay ngươi cái hộp nhỏ, tên gọi là gì? Chương 58, Thiên Ma giáo thánh nữ Lam Thải Vân toàn thân tắm rửa hào quang năm màu. Nàng giờ phút này không có mặc ngũ tiên giáo thánh nữ trang phục, mà là tùy ý một thân ngắn gọn màu trắng váy áo. Trần Thức liếc nhìn xinh đẹp gương mặt, có chút thất thần, lập tức rời đi ánh mắt, nói, cái này gọi chụp ảnh hộ. Lúc này, bà Lao kia cũng theo trong sơn cốc đi ra, đi tới ngoài sơn cốc. Nàng cầm lấy tấm kia giấy tuyên, trên mặt lộ ra vẻ xúc động thần sắc tới. A, quả nhiên là sinh động như thật. Lam Hải Vân nhìn nhiều Trần Thức một cái, nói, bất quá không có cái gì tính công kích. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, tại sao không có lực công kích, đập ngươi một tấm ảnh xấu ngươi liền biết bao nhiêu thống khổ. Sau đó hắn đem cái này hộp gỗ nhắm ngay Lam Thải Vân, xoạt xoạt một tiếng. Kim quang chớp hiện, Lam Thải Vân cái kia còn mang theo một ít kinh sợ mỹ mạo dung nhan liền bị dừng lại tại giấy tuyên phía trên. Bà Lao thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng đỗng nhiên ngăn tại Lam Thải Vân trước mặt, ai cho ngươi tự mình đối thánh nữ vô lễ? Mà Lam Nguyệt ba tỷ muội cũng thần sắc đại biến vây quanh Trần Thức. Trần Thức sắc mặt không thay đổi, hắn đem tấm kia giấy tuyên cùng hộp gỗ thu vào ống tay áo, sau đó nói, đã như vậy, vậy liền tha thứ Trần Mộ thất lễ. Ta tu vi thần niệm đã khôi phục, tự nhiên không cần lại không đúng. Mà còn, thông qua vừa rồi cố ý tiếp xúc, Trần Thức phát giác, đối phương sẽ không dễ dàng nói với mình muốn tình báo. Thế là, tả hữu suy nghĩ phía dưới, Trần Thức liền chuẩn bị trước một bước rời đi, nhìn có thể hay không tìm có người chỗ ở thám thính tin tức. Sau đó hắn liền hướng về Lam Thải Vân liền ôm quyền, đa tạ thánh nữ cứu giúp, cái này ân Trần Mộ khó quên, xin từ biệt. Lời nói chuyện thôi, trên người hắn màu lam độn quang nô lên, định rời đi nơi đây. Lam Nguyệt ba tỷ mỗi gương mặt xinh đẹp đại biến, châm miệng một lời quát, dừng lại. Mà cùng lúc đó, Tam trưởng lão thì cùng Lam Thải Vân nhìn nhau một cái. Lam Thải Vân khẽ gật đầu. Bà Lao kia trong mắt tình quang lóe lên. "Tiểu tử, lão thân ở đây, ngươi cũng nhiều toàn lỗ mãng." Thế là nàng kết ra một cái kỳ quái thủ lần đến, trong miệng lẩm nhẩm vài câu về sau, lại có ngũ thải khói mù lượn lờ mà bên trên. Những cái kia đằng không mà lên ngũ thải khói nháy mắt hiện hóa thành từng cái bay nhẹ cánh hồ điệp, sau đó đem Trần Thức vây lại. Tính ra hàng trăm ngũ thải hồ điệp đem Trần Thức vây chật như nêm cối, rất nhanh liền che mất hắn. Là ngũ sắc cổ. Lam Nguyệt Kinh ngạc nói. Hừ hừ. Chúng ta Vân Điền ngũ sắc cổ, người này chết chắc. Lam Tinh vỗ tay bảo hay. Mấy hơi thở phía sau, Lam Thải Vân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nàng như xanh nhạt đồng dạng ngón tay ngọc hơi dương lên, một cỗ ngũ thải khí lưu liền thổi hướng cái kia một đám thải điệp, một lát sau, liền đem nó thổi tan mà ra. Chỉ thấy hồ điệp bay khỏi về sau, trên mặt đất nhưng nằm một người. Lam Thải Vân thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng, thậm chí còn có chút tức giận. Bà Lao kia thấy thế, vừa muốn nói gì, nhưng lại tại giờ phút này, sơn cốc bốn phía trăm trượng xa trong rừng rậm, nhưng bỗng nhiên bắn ra ba đạo bạch quang, xông thẳng tới chân trời, tại trong màn đêm mười phần đáng chú ý thu ẩm. Giống như là thả pháo hoa đồng dạng, ánh sáng màu trắng tại trong màn đêm nổ tung, hiện ra ba đóa trắng tinh đóa hoa tới. Là địch tập. Ba vị năm tiên thủ vệ phát hiện có địch nhân tới gần nơi này, thế là dưới tình thế cấp bách liền lấy tín hiệu báo cho. Bà Lao sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không tốt, chúng ta bị bao vây. Nàng vừa dứt lời, phía trên vùng thung lũng này liền truyền đến hơn 10 nói dày đặc tiếng thét. Mấy hơi thở về sau, hơn 10 cái trên người mặc áo bào tím người bị mặt liền đạp gần trượng lớn nhỏ độc trùng xuất hiện tại phía trên thung lũng. Lam Thải Vân Ngọc Dung chấn định, bất quá làm nàng quét mắt vẫn như cũ không nhúc nhích Trần Thức về sau, không khỏi lông mày nhíu một cái. Ha ha ha, phía dưới vị kia mỹ nhân nhì, có thể là ngũ tiên thánh nữ, Lam Thải Vân. Tại hơn 10 cái áo bào tím người phía trước nhất, có một chân dâm ong độc người, hắn lộ ra trong mắt tràn đầy dâm quang. Ngũ tiên giáo tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, chân đạp ong độc, xem ra các ngươi là tiên ma giáo thứ tư hộ pháp, Hoa Phong bộ hạ. Người cầm đầu kia khẽ gật đầu, tam trưởng lão, ngài tại ngũ tiên giáo bên trong cũng là thế hệ trước, vạn bối hôm nay cũng không muốn đối với ngài đánh. Bà Lao nghiêng đầu, nói, La Nguyệt, các ngươi ba tỷ bội che trở thánh nữ đi, lao thân cho các ngươi mở đường. Sau đó, nàng còn xuống trong thân thể truyền đến một trận lốp bốt tiếng vang, một cỗ ngũ thải bụi mù lặng yên theo đỉnh đầu toát ra, là ngũ sắc cổ. Cầm đầu áo bảo tím người trầm giọng nói, bất quá, ngươi cho rằng bằng cái này liền có thể chạy thoát? Cái kia người cầm đầu nhe răng cười một tiếng về sau, bóp nát trong tay một khối trúc bài. Trúc bài xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, nhưng bỗng nhiên hướng về trong màn đêm bắn ra một đạo chói mắt tử quang, sau đó lại trên bầu trời nổ tung. Bà Lao biến sắc, còn đứng ngây đó làm gì, đi mau, bọn họ tại triệu hoán long độc. Lam Thải Vân chán một điểm, gỡ xuống trên đầu một cây châm gài tóc về sau, đem biến thành lớn gần trượng chim. Sau đó nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, cả người liền linh xảo phi thân mà bên trên. Mau lên đây, nàng giọng dịu dàng quát một tiếng, đồng thời cung tay ngọc vừa nhấc đem hôn mê Trần Thức tiện thể cuốn lên tới. Sau đó ngũ thải đại điệu rít lên một tiếng, hóa thành hồng quang cấp tốc đi xa, biến mất tại trong màn đêm. Mà trong sân cốc, cái kia hơn 10 cái áo bào tím người, nhưng điều khiển dưới chân nóng động, gió táp mưa rào hướng bà Lao phát động công kích. Linh điệu cong lên, Lam Nguyệt rất là không hiểu. Thánh nữ, ngài đến cùng là thế nào? Cái này đại tấn nam tử, căn bản không đáng chúng ta đối với hắn như vậy. Đúng vậy a, chúng ta hảo tâm cứu hắn, hắn nhưng như vậy vì tư lợi. Xen lẫn một ít nước mưa gió lạnh phất qua, Lam Thải Vân tay áo đồng bền, nàng chỉ là nói khẽ, đồ hèn nhát. Trần Thức tự nhiên không có hôn mê. Ngũ sắc cổ, đối những người khác đến nói, sợ rằng như gặp xà hạn. Nhưng đối với nắm giữ ngũ thải đàn thai hắn tới nói, liền cùng thuốc bổ đồng dạng, đến bao nhiêu hắn ăn bao nhiêu. Mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng đây là sự thật. Mà về phần hắn giả vờ hôn mê, tự nhiên là bởi vì vào thời khắc ấy hắn thần niệm cảm giác được bốn phía có dị dạng khí cơ tồn tại. Mà còn đối phương rất nhiều người, thực lực cũng cực mạnh, cho nên mới chuẩn bị giả chết, mà đợi thời cơ chín muồi lúc chạy đi. Thiên Ma giáo cùng Ngũ Tiên giáo ân oán, có thể không dính vào, liền tận lực không dính vào. Trừ phi việc này đối Trần Thức chính mình có lợi ích khổng lồ, hắn dù sao cũng là cái tư tưởng ích kỷ người. Đồng nhiên, bốn phía vô cơ xuất hiện ồn ào tiếng ông ông, thật giống như có trăm ngàn con ong mật tại bên thai qua lại phiêu dần sinh động đồng dạng. Vù vù từ xa mà đến gần. Lam Thải Vân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nàng dừng lại cự điểu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn phía trước một chỗ. Tại trăm trượng địa phương xa, thình lình xuất hiện một đám ong độc. Mỗi một cái đều có đầu người lớn như vậy, phần đuôi càng là lộ ra dài đến vài thước sắc bén độc châm. Mà tại bầy ong độc bên trong, giờ phút này đi ra một thân mặc áo tím, sắc mặt tái nhợt nam nhân. Thiên Ma giáo tứ hộ pháp, Hoa Phong. Thánh nữ, người ta thật đúng là có duyên à, không bằng đi Hoa Mộ Hàn Xá ngồi một chút làm sao? Hoa Phong liếm môi một cái, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Vũ Tiên giáo thánh nữ, Lam Thải Vân, đây chính là công nhận Vân Điển cổ quốc đệ nhất mỹ nhân nhi. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, khí chất cao lãnh, dáng người càng là nhất tuyệt, cái kia lồi địa phương lồi, cái kia lõm địa phương lõm. Quả thực là những nam nhân này nằm mộng cũng muốn chinh phục bưu bật. Chương 59, không trang bước, ngạ bài đối phương không chút kiêng kỵ nóng bỏng ánh mắt để Lam Thải Vân lông mày nhăn lại, nàng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ta Ngũ Tiên giáo bên trong cũng không phải kín không kẽ hở. Hành tung của mình vốn phải là tuyệt mật sự tình, nhưng có cái này trước mắt cảnh ngộ, vậy chỉ có thể là Ngũ Tiên giáo bên trong nội ứng làm chuyện tốt. Hoa Phong cười hắc hắc, hắn ôn nhu vuốt ve một bên ong độc, tựa như là đang vuốt ve mỹ nhân bóng loáng sau lưng đồng dạng, chậc chậc chậc. Thánh nữ nói chuyện liền như là trong núi thanh tuyền, đinh đương rung động, Hoa Phong ta thật sự là như si như say a. Chân thức mặc dù nằm tại trên lưng chim, nhưng lông mày xít sao khóa lại. Cái này nam nhân, không thể không nói, thật dầu ngươi. Sau đó hắn lại quét mắt trên lưng chim mấy cái sắc mặt tái nhợt cô đường, trong mắt tiêu ý càng tăng lên, thánh nữ lần này trộm chạy đến, chỉ dẫn theo cái đất vàng chôn đến cái cổ lao thái bà đi theo, có phải hay không có chút khinh thường ta Hoa Phong a? Lam Thải Vân trên cổ tay chuông bạc nhẹ nhàng rung động, nàng liếc mắt không hề bị lay động trần thức, trên gương mặt hiện ra tức giận tới. Một lát sau, cái kia một đám đầu lớn nhỏ ong độc nhưng vụ vụ hướng linh điểu đánh giết mà đến. Ba người các ngươi tới nay sâu độc đại trận đối phó ong độc, Hoa Phong liền do ta đối phó. Lam Thải Vân đối với Lam Nguyệt Ba tỷ muội phân phó nói, thánh nữ cẩn thận, cái kia Hoa Phong có thể là đại thành đan thai tu sĩ. Lam Nguyệt mắt lộ ra thần sắc lo lắng nói, thánh nữ mặc dù là cao quý thánh nữ, nhưng chuyến này nhưng là trộm chạy đến, trong giáo sát lực lớn pháp khí cùng bảo bối cũng không có mang đến. Lấy thánh nữ luyện tinh 10 tầng tu vi, đối đầu Hoa Phong bực này uy tín lâu năm tu sĩ, sợ rằng. Lam Thải Vân khẽ gật đầu, nhưng không có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tựa hồ nàng vô cùng có nắm chắc đồng dạng. Sau đó, ba nữ vội vội vàng vàng lấy ra pháp khí bay lên không trung, sau đó riêng phần mình kết ra thủ ấn, chuẩn bị kết trận đối kháng cái này dậm dạp chẳng chỉ tông đầu. Ba tỷ muội rời đi về sau, Lam Thải Vân quét mắt Trần Đức, đôi mắt đẹp lóe lên. Sau đó nàng đột nhiên giọng dịu dàng hô, "Trần đại ca, ngươi còn muốn ngủ bao lâu?" Một tiếng này, tiểu mỹ như tơ, tựa như điện lưu chuyển lần Trần Đức thân thể, hắn toàn thân lông tơ đều tạc lập đi lên. Đáng chết, nữ nhân này cố ý. Cái kia Hoa Phong nghe vậy, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện tại hắn mới chú ý tới, thánh nữ linh điệu bên trên làm sao còn có một cái nam nhân? Hắn là ai? Vì sao Lam Thải Vân đối hắn như vậy tiểu mỹ? Ha ha, thánh nữ Kim Ốc Tằng Kiều, thật sự là thật hăng hái. Vừa dứt lời, cái kia Hoa Phong liền mặt tâm trầm, vung tay lên phía dưới, tự quang lượn lờ, hình thành một cái cự trưởng hướng về lơ lửng giữa không trung linh điệu đánh tới. Bàn tay lớn uy thế bức người, tự quang diệu diệu ở giữa, phát ra rất có cảm giác gáp bách tiếng thét. Thánh nữ giật mình, nàng chân ngọc một điểm chim lưng, sau đó cả người sôi nổi đến giữa không trung, toàn thân bao phủ một tầng mịt mờ ngũ thải quang hoa. Chân thức trong lòng thầm mắng một câu, được, ta không chắc bước, ta ngả bài. Sau đó trên người hắn vậy mà cũng dâng lên ngũ thải thần quang, sau đó một cỗ không kém cỏi tiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ thần niệm lực lượng quét ngang mà mở. Hoa Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nam tử trẻ tuổi kia trên thân cỗ này mênh mông thần niệm lực lượng là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối là ngọc đan cảnh tu sĩ mới có thần niệm. Đối phương thế mà có dấu ngọc đan cảnh tu sĩ, trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Chân thức đem vung tay lên, ngũ thải thần quang phun trào ở giữa, dễ như trở bàn tay đánh tan kia đến thế rào rạt bàn tay lớn. Lam Thải Vân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Thức trên người hào quang, môi anh đào càng là có chút khẽ mở, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngũ thải thần quang, làm sao hắn cũng có ngũ thải thần quang? Mà còn, Trần Thức chân thực tu vi tựa hồ vượt xa nàng phỏng đoán như vậy. Trần Thức lách mình đi tới giữa không trung, hơi nhíu mày, hắn nói, thánh nữ biết rõ Trần Mộ thực lực. Lam Thải Vân thu hồi kinh ngạc, có chút không vui nói, còn tưởng rằng ngươi chỉ là giấu giốt, không muốn hiện sơn lộ thủy, thật không nghĩ đến ngươi là thật nhát như chuột. Nàng tại vì Trần Thức giải độc thời điểm liền ẩn đoán được thật sâu dày tu vi. Cái kia lang độc, nàng gặp qua, là yêu tộc thôn Nguyệt Đại yêu vương đáng tự hào nhất thủ đoạn một trong. Người này chúng lang độc còn có thể chạy xa như thế đi tới Vân Điển, ngươi muốn nói hắn là luyện tinh tu sĩ, kia là không ai tin. Sở dĩ nàng cùng bà lão kia mới có thể đối đãi như vậy Trần Thức, vì chính là ổn định hắn, không chọc giận hắn. Mà tại phát hiện Trần Thức tựa hồ không có cái gì ý đồ xấu về sau, thánh nữ trong lòng liền có một cái khác ý nghĩ. Mãi đến Tiên Ma giáo đột kích. Kỳ thật, nàng là biết rõ, Thiên Ma giáo nhất định sẽ tìm tới chính mình, bởi vì đây là một cái lấy tự thân làm mồi nhử bấy giờ, nàng muốn từ đối phương nơi đó thu hoạch được muốn tin tức. Trần Thức bĩu môi, các hạ quả thật giàu hạn. Sau đó hắn nhìn hướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Hoa Phong, vị cao thủ này, tại hạ vô ý tham dự hai giáo tranh chấp, cái này liền rời đi. Mặc dù người này trước mặt bất quá tiên nhân đệ nhất cảnh, nhưng người nào biết rõ sau lưng của hắn có phải hay không còn đi theo một lão quái vật, có thể chạy liền chạy. Hoa Phong nghe vậy, sắc mặt che lấp, thầm ý sâu sắc nói, các hạ tựa hồ không phải ngũ tiên giáo người, mà còn cùng thánh nữ quan hệ hình như có chút không sai, việc này nếu là truyền ra, chỉ sợ ngươi sẽ bị vô số Vân Điền nam nhi vây công đến chết. Trần Thức nghe vậy, biến sắc, đã như vậy, vậy thật đúng là đa tạ các hạ vì ta chỉ còn đường sáng. Tất nhiên rằng này, cái kia đem ngươi giết, chẳng phải không có người khắp nơi miệng rộng chuyển sao? Sau đó hắn không đợi Hoa Phong phản ứng, một chỉ điểm xuống. Bá. Lam quang lóe lên, Hoa Phong miệng liền bị chặt chẽ khâu lại. Hắn thần sắc kỳ biến, toàn thân tử quang diệu diệu, có thể Trần Thức thực hiện lực lượng nhưng còn xa thắng hắn, tử quang nháy mắt dập tắt mà đi. Hoa Phong tâm thần cự chiến, đối phương sát tâm đã động. Sau đó tay hắn kết pháp quyết, một lát sau, những cái kia vây công ba tỷ bội ong độc thế mà nhộn nhịp quay trở lại. Trần Thức hừ lạnh một tiếng, đuổi chữ rơi xuống, chỉ thấy đám kia ong độc nhưng vẫn hỗn loạn lên, ong độc thế mà cùng mình cái bóng lẫn nhau công phạt. Hoa Phong trong lòng cực kỳ không ổn, theo sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn về sau, lắc một cái ý phục, ngay sau đó rơi xuống vô số ong độc. Không được, hắn muốn trốn. Lam Thải Vân Ngọc dung trầm xuống, nàng chân trần điểm nhẹ hư không, ngũ thải quang tiềm động ở giữa, liền trực tiếp đi tới Hoa Phong nơi ở, sau đó một trường vỗ xuống. Ngũ sát sáng lóng lánh ở giữa, cái kia một đống lớn ong độc bị nhộn nhịp đập bạo, sau đó rỉ rào rơi xuống. Bất quá một lát sau, mấy trăm con ong độc đều bị giết hết, mà duy chỉ có không thấy Hoa Phong bóng dáng. Lam Thải Vân cắn chặt răng ngà, rất có không cam lòng nói, vẫn là để hắn chạy trốn. Sau đó, nàng lại xoay đầu lại, hơi có chút tức giận mà nhìn xem nơi xa làm bộ muốn chạy Trần Thức. Ngươi trừng mắt ta làm gì? Trần Thức bất đắc dĩ nói. Lam Thải Vân sụ mặt bay đến Trần Thức phụ cận, nàng nói, ngươi nếu là sớm xuất thủ ba khắc, hắn liền không có cơ hội sử dụng ra ong độc phân thân thuật. Trần Thức lông mày nhíu lại, cái này không quan hệ với ta à, Trần Mộ chỉ là bảo toàn tính mạng của mình mà thôi. Ngược lại là thánh nữ có chút không tử tế, thế mà cố ý đem Trần Mỗ kéo vào hai giáo tranh đấu bên trong. Trần Thức bất đắc dĩ thở dài. Cái kia Hoa Phong chạy, khẳng định cũng nhớ chính mình. Đến, lại chọc cái Thiên Ma giáo. Trần Thức có chút bất đắc dĩ. Thế nào, ta lấy bản mệnh tinh nguyên cứu ngươi một mạng, ngươi liền nói ta như vậy? Lam Hải Vân âm thanh lạnh lẽo. Trước kia thời điểm nếu không phải nàng xuất thủ, Trần Thức sớm đã bị lang độc cho độc chết. Trần Thức nghe vậy, im lặng một lát, sau đó than nhẹ một tiếng, thi lễ nói, xác thực, thánh nữ ân cứu mạng trước. Bất quá, việc này Trần Mỗ cũng coi như ra một phần lực, vậy chúng ta thanh toán xong. Chương 60, thánh nữ mời chào 3 tỷ bội thở không ra hơi bay trở về đến thánh nữ bên cạnh, các nàng giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên dày đặc vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Trần Thức trong lúc giơ tay nhấc chân liền đánh đến cái kia Hoa Phong không có chút nào chống đỡ lực lượng, quả thật để các nàng giật nảy cả mình. Ngươi đến cùng lai lịch gì? Lan Nguyệt trong mắt mang theo một ít ý sợ hãi. Có thể dễ dàng như vậy đánh bại Hoa Phong, loại kia tu vi, sợ là chỉ có trong giáo nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão mấy người ngọc đan cảnh tu sĩ mới có thể làm đến sự tình đi. Trần Thức bó lấy áo bảo, nói, Trần Mộ không phải đã nói qua, bình thường tán tu mà thôi. 3 tỷ mọi thần sắc khác nhau, bất quá tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhìn Trần Thức niên kỷ, ngược lại là cùng nhà mình thánh nữ không sai biệt lắm. Như vậy tuổi trẻ ngọc đan cảnh tu sĩ, đại tấn đoán chừng mấy trăm năm cũng sẽ không ra một cái. Lam Hải Vân đè xuống trong lòng kinh ngạc, sau đó phân phó nói, ba người các ngươi đi tiếp ứng tam trưởng lão, ta muốn cùng vị đạo hữu này nói một chút. Lam Vân muốn nói lại thôi, sau đó bị hai cái tỷ tỷ lôi kéo đi. Bây giờ đối phương đã lộ ra ngọc đan cảnh tu sĩ thân phận, các nàng cũng không thể lại dở tính trẻ con, nếu không đối phương một cái không vui, đem các nàng trước giết, lại nên làm cái gì? Các nàng có thể là nghe nói qua, một chút vân điển nữ tính cổ tu, rơi vào trung nguyên tu sĩ trong tay sẽ có cỡ nào thế thảm. Lam Hải Vân tiện tay đưa tới nơi xa cự điểu, sau đó để Trần Thức ngồi đi lên, chở hai người tới một chỗ yên tĩnh trên đỉnh núi. Linh điểu đem miệng hơi mở, đột nhiên phun ra một cái hỏa diễm, đem trên mặt đất một đống cành cây khô đốt, hình thành một đống lửa. Ánh lửa đem hai người gương mặt chiếu rọi đến đỏ bừng. Thánh nữ có chuyện gì muốn cùng tại hạ một giới tán tu thương thảo? Trần Thức hỏi. Kỳ thật, đối phương có thể lấy như vậy thái độ, 89/10 là đem chính mình xem như ngọc đan cảnh tu sĩ. Dù sao Trần Thức pháp lực vượt xa cùng giai tu sĩ, đuổi sát bình thường ngọc đan cảnh tu sĩ, mà còn thần niệm càng bởi vì tu luyện qua nguyên nhân, sở dĩ đã có ngọc đan cảnh tu sĩ trình độ. Nếu không có pháp khí đặc biệt hoặc là vượt xa Trần Thức tu vi, kia là rất khó thăm dò đến hắn chân thật cảnh giới. Lam Hải Vân liếc nhìn Trần Thức, suy nghĩ một lát, nói, ta phỏng đoán, đạo hữu hẳn là bị truy sát mới đi đến Vân Điền a. Có thể bị gieo xuống lang độc, mà còn có tiên nhân đệ nhị cảnh tu vi, khẳng định là bị yêu tộc thôn Nguyệt Đại yêu vương chỗ truy sát. Cho nên, Trần Thức hỏi ngược lại. Lam Hải Vân mắt trái dưới có khoảng nước mắt nốt rồi, nàng tùy ý rủi rủi con mắt, nói, sở dĩ ngươi không thể quay về Đại Tấn. Gần nhất Đại Tấn triều cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, một khi có Đại Tấn tu sĩ bị còn sót lại tại biên cảnh bên ngoài, cái kia yêu tộc liền sẽ đem hết toàn lực truy sát. Chớ nói chi là dạng này một vị tuổi quá trẻ ngọc đan cảnh tu sĩ. Kỳ thật, ta càng hiếu kỳ, đạo hữu xuất thân Đại Tấn cái nào tiên môn thế gia? Trẻ tuổi như vậy ngọc đan cảnh tu sĩ, Thải Vân chưa từng nghe thấy. Lam Hải Vân trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ hiếu kỳ. Trần Thức nghe vậy, nhưng có chút ngượng ngùng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ nhưng thật ra là cái bán quan tài. Lam Hải Vân nghe vậy, biết do đối phương không muốn lộ chân tướng, thế là sửa lời nói, kỳ thật, Thải Vân lần này nói chuyện, là muốn nhận đạo hữu tiến Ngũ Tiên giáo làm khách khanh tiên sư. Trần Thức nghe lời này, hơi nhíu mày, khách khanh tiên sư? Lam Hải Vân than nhẹ một tiếng, chán hơi điểm, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, thứ không dám giấu giếm, ta Ngũ Tiên giáo sau đó không lâu sẽ nên đón quyết định sinh tử tồn vong một trận chiến, mà ta xem như thánh nữ, cũng chính là tương lai giáo chủ, giờ phút này nhưng chỉ có luyện tinh 10 tầng tu vi, điểm này đủ để cho ta giáo chúng bọn họ lòng tin lớn mất. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong đó lộ ra vẻ kiên định, sở dĩ ta vì đột phá ràng buộc, tìm kiếm khắp nơi Ngũ Tiên thánh thú, chuẩn bị lấy thánh thú yêu đan phối hợp Ngũ Tiên bí pháp đến phá cảnh. Mà ta chuyến này là giấu giếm trong giáo trộm chạy đến, bởi vì ta nghe Ngũ Tiên thánh thú bên trong Bách Nhãn Ma Thiểm xuất hiện ở kề bên này, sở dĩ mới có thể nghĩ đến mượn chính mình đến dẫn Thiên Ma giáo xuất thủ, muốn theo bọn họ trong miệng đạt được ma thiểm tình báo. Nàng triệt để đồng dạng đem những bí mật này nói ra. Trần Thức sắc mặt lộ vẻ xúc động, cho nên cái này cùng Trần Mỗ có quan hệ gì? Lam Hải Vân lắc đầu, nàng thần sắc có chút đắng chát, do dự một lát sau mới không nhanh không chậm nói, đây chỉ là ta tình cảnh hiện tại, mà ta cũng là chân tâm muốn nhận lũng đạo hưu, bởi vì ngươi nếu muốn ở Vân Điển tránh né danh tiếng, nếu không dựa vào ta Ngũ Tiên giáo, sợ rằng. Trần Thức thần sắc khẽ biến, sau đó lắc đầu, kiên định nói, Trần Mộ không muốn quấn vào bất luận cái gì phong ba, thánh nữ vẫn là mời cao mình khác đi. Lam Hải Vân nghe vậy, con mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, hẳn là đạo hưu đối lúc trước tam trưởng lão ra tay với ngươi một chuyện, lòng có bất mãn. Kỳ thật tam trưởng lão xuất thủ chỉ là muốn nghiệm chứng đạo hưu tu vi mà thôi. Trần Thức giật mình, cũng không phải, tại hạ không phải ý này. Lam Hải Vân nghe vậy, trong lòng đã sáng tỏ, sau đó nàng chán hơi điểm, tất nhiên đạo hưu đều nói như vậy, vậy ta cũng tôn trọng đạo hưu. Sau đó nàng đeo màu trắng trong tay áo lấy ra một tờ địa đồ. Đây là Vân Điền quốc đại khái địa đồ, chắc là đạo hưu cần thiết đồ vật. Ngay sau, nếu là đạo hưu muốn cùng Thải Vân nói chuyện, có thể tới nơi này. Lam Hải Vân đem địa đồ mở ra, sau đó xanh thẳng ngón tay ngọc điểm vào địa đồ phía bắc một cái gọi Cựu Lê Cốc địa phương. Trần Thức hơi sững sờ, đối phương thành ý mười phần. Bất quá, chính mình vẫn cảm thấy hiện tại không thể đáp ứng, trước quan sát một trận lại nói. Bởi vì hắn hiện tại muốn đi Yên Hà Sơn, trên núi có một tòa khu ảnh quan, trên người hắn có quán chủ lệnh bài. bạch chơi đạo quán, không cần thì phí. Mà còn, Trần Thức trong lòng còn có một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch, muốn thực hiện kế hoạch này, tiền đề chính là muốn có một cái bí ẩn địa bàn. Sau đó hắn nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy thánh nữ đưa tới địa đồ. Đối phương có thể có bực này thành ý, không phải cái khác, là nhìn chúng chính mình cái kia cái gọi là Ngọc Đan cảnh tu sĩ thân phận giả. Không phải vậy đường đường ngũ tiên giáo thánh nữ, vân điển cổ quốc đệ nhất mỹ nhân nhi, hà tất cùng một vị đan thai cảnh tu sĩ nói chuyện lâu. Bọn họ ngũ tiên giáo không thiếu đệ nhất cảnh tu sĩ, bọn họ thiếu là có thể phá vỡ chiến cuộc tiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ. Dù sao tiên nhân đệ tam cảnh tu sĩ, thiên ma giáo cùng ngũ tiên giáo đều như thế, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thánh nữ, Trần Mỗ sẽ cân nhắc. Trần Thức ôm một quyền, sau đó ngũ thải thần quang nô lên ở giữa, hóa thành trường hồng cấp tốc đi xa. Lam Hải Vân đắng chát thở dài. Đối phương đi được không có chút nào dây dưa dài dòng, nghĩ đến là quyết tâm không muốn chịu làm kẻ dưới. Chỉ chốc lát sau, tam trưởng lão cùng ba tỷ bội nhanh nhẹn bay tới. Xem ra, các ngươi đàm phán không thành. Bà lão lộ ra vẻ mặt thất vọng tới. Lam Hải Vân ngạo nhân bộ ngực sữa có chút chập trùng, nàng nếu ngậm chấm nhỏ đôi mắt nhìn hướng Trần Thức rời đi địa phương, thở dài, nghĩ đến cũng là, như vậy tuổi trẻ ngọc đan cảnh tu sĩ, như thế nào chịu làm kẻ dưới. Bà lão sắc mặt biến hóa, nàng nói, lần này sau khi trở về, lão thân phải thật tốt tra một chút, đến cùng đại tấn tu tiên giới cái nào tiên môn ra dạng này một vị khó lường tu sĩ. Ba tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều hậm hực rụt cổ một cái. Các nàng không thể tin được, trước đây không lâu, ba tỷ muội còn vây tại một chỗ uy hiếp nói muốn giết một vị ngọc đan cảnh tu sĩ. Lần này đi ra, hao tổn không ít đệ tử, chúng ta cũng nên trở về, không phải vậy giáo chủ bên kia sợ là muốn nổi trận lôi đình. Bà lão nói. Lam Hải Vân lần thứ hai có chút thất lạc mà liếc nhìn Trần Thức rời đi phương hướng, sau đó chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, bay lên linh điểu, mang theo ba tỷ muội biến mất ở trong màn đêm. Chương 61, Phong Giang Đỏ. Trần Thức cẩn thận quét mắt địa đồ, phát hiện phía trên này vẽ có chút thô ráp, chỉ tiêu chú dễ thấy đại sơn hoặc là hồ nước đầm lầy. Hắn có chút nhíu mày, một lát sau, lông mày giãn ra. Tìm tới. Tại cách hắn mới vừa ở vị trí Phi Yến Sơn 1000 dặm bên ngoài, liền tiêu ký một tòa tên là Yên Hà Đại Sơn. Yên Hà Sơn, Trần Thức mục đích. Thế là hắn tâm niệm vừa động, thân hình liền mở đi, sau đó chân đạp trường hồng, cực tốc đi xa. Theo trên bản đồ đến xem, vân điển cổ quốc bị một đầu từ tây hướng đông sông lớn chia làm hai bộ phận. Sông lớn tên là Phong Giang, sông lớn hai bên bờ trồng đầy cây phong. Mỗi đến cuối thu, sông lớn hai bên bờ đỏ như lửa, nước sông nhưng xanh biếc như lam. Tựa như là hai cái dây tơ hồng ở giữa bị một đầu màu lam bảo liên lấp đầy, là vân điển nổi danh nhất phong cảnh địa trí nhất. Mà Phong Giang phía bắc thổ địa diện tích chiếm toàn bộ vân điển cổ quốc 3/4, có thể nói là vân điển đại bộ phận thổ địa. Mà Phong Giang phía nam thì là một phần rất nhỏ thổ địa, mà còn phía nam vẫn là núi lửa dày đặc, trực khí khắp nơi trên đất sinh mệnh cấm khu. Dù cho phía nam thổ địa diện tích nhỏ, thế nhưng sinh ra thiên ma giáo bực này có thể cùng ngũ tiên giáo nhất tranh cao thấp giáo phái. Tương truyền, thiên ma giáo giáo chủ Hoa Quân Hầu tại 400 năm trước tại núi lửa chỗ sâu đến tiên binh tử nhận lưu mình, sau đó lấy đặc biệt mà lại cổ xưa tà sâu độc thành đạo, vẹn vẹn hơn trăm năm, liền lôi kéo một đám nhân tài, đồng thời bắt đầu cùng ngũ tiên giáo đấu tranh. Trần Thức đi tới Phong Giang thời điểm, đã là sau 7 ngày sáng sớm. Hiện tại thời tiết vẫn là đầu xuân, hai bên bờ liên miên bất tuyệt cây phong xanh biết một mảnh, làm dây lụa đồng dạng Phong Giang xuyên phòng mà qua, trùng trùng điệp điệp chạy về phía nơi xa. Hắn đứng tại bờ sông cổ bến đỏ, ngắm nhìn bờ bên kia. Vượt qua sông, chính là ngũ tiên giáo địa giới. Bởi vì Phong Giang là đường ranh giới, sở dĩ ngũ tiên giáo đối với chỗ này kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt, cho dù là bay qua một con muỗi cũng muốn đánh xuống nhìn xem có hay không hài lòng. Sở dĩ Trần Thức đành phải lựa chọn cổ xưa nhất đỏ sang sông. Phong Giang rộng nhất chỗ có thể đạt tới 2700 trượng hơn, cho dù là hẹp nhất chỗ cũng có 589 trượng rộng, có thể nói bao la hùng vĩ cực hạn. Mà Trần Thức lựa chọn chỗ này bến đỏ, mặc dù không phải hẹp nhất khúc sông, nhưng là cách Tiên Hà Sơn gần nhất bến đỏ. Đến bến đỏ sang sông người không coi là nhiều, top 5 top 3, tính đến Trần Thức, tổng cộng 6 người, vừa bạn góp một thuyền. Dưới bầu trời tí tách mưa nhỏ, Trần Thức không có lấy pháp lực sấy khô nước mưa, mà là mặc kệ ướt nhẹp chính mình xanh nhạt áo choàng. Sờ lên trên thân cái này chế tác tinh tế áo bào, Trần Thức chợt nhớ tới cái kia xinh đẹp ngũ tiên giáo thánh nữ, Lam Hải Vân. Nếu không phải là chính mình tu vi làm cho đối phương động tâm, nếu không hắn sớm đã bị đuổi đi, chỗ nào còn biết thả xuống dáng người đến cùng hắn bàn điều kiện. Trong lòng vừa mới nghĩ đến nàng, nơi xa trên mặt sông lặng yên hiện đến một lá lều lán thuyền. Nhà đò là cái dâu ria hoa dâm lão nhân, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là cái này Phong Giang bên trên đò hảo thủ. Biết rõ thủy văn, nhắm hai mắt đều có thể sang sông. Lều lán thuyền từ xa mà đến gần, còn chưa cập bờ, nhà đò liền hát bằng nói, một đạo thuyền con nhỏ như lá nha. Bộ sóng chạm biển kiên như sát uy. Bến đò vân điền người đều cơ tay, hướng nhà đò ra hiệu. Trần Thức đứng tại gần nhất, mặc dù bốn phía thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới ánh mắt của quái, nhưng đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao Trần Thức thấy thế nào đều là ngoại tộc người. Lão nhà đò đem đò bảo hộ tại bên bờ trên cột sắt về sau, liền đi tới. Hắn có chút mở con mắt quét qua, trong lòng nắm chắc. Chư vị, thiền sang sông, theo thường lệ vẫn là 6 cái bạc vụn hạt. Lão nhà đò nắm thật chặt trên người áo tơi, đánh dưới có chút đau nhức bả vai, cười tủm tỉm nói. Bốn phía sang sông người nghĩ đến cũng là người quen cũ, nhộn nhịp móc ra tiền sang sông, liền vội vàng đi đến thuyền đi. Bởi vì lều lán trong thuyền chỉ có thể ngồi 5 người, như vậy thế tất liền sẽ có người nào đó ở bên ngoài dầm mưa, sở dĩ mọi người tự nhiên tranh nhau chen lấn lên thuyền. Lão nhà đỏ vẻ mặt tươi cười, đếm chiếu nặng bạc hạt về sau, đi đến Trần Thức bên cạnh. Hắn vừa nhấc mắt, quét xuống Trần Thức, nhưng cái gì một tiếng, nói, vị công tử này, xác nhận đại tấn nhân sĩ a. Trần Thức gật đầu, sau đó lại nói, tại hạ không có tiền sang sông, có thể lấy những vật khác thế chấp. Lão nhà đỏ nghe vậy, nao nao. Sau đó lên thuyền người bên trong, có người nghe thấy được Trần Thức lời này, mở miệng trầm trọng nói, đường đường đại tấn triều người, thế mà liền tiền sang sông đều ra không nổi, hẳn là ngươi đại tấn so với chúng ta cái này Nam Man chi địa còn nghèo túng. Trần Thức mặt không đổi sắc, chỉ là ấy nay cười một tiếng, lão nhà đỏ yên tâm, tại hạ cho đồ vật, chỉ so với cái này tiền sang sông còn muốn quý giá. Người khoác áo tơi lão nhà đỏ nhìn nhiều Trần Thức hai mắt, than nhẹ một tiếng, nói, lên đây đi, độ người cũng là độ mình. Trần Thức trong lòng bất đắc dĩ không thôi, tiền tài của hắn toàn bộ đặt ở trấn Yêu Thành tiệm quan tài bên trong giường lạnh phía dưới, đi vội vàng, chưa kịp mang đi. Thế là làm vái chào về sau, Trần Thức liền bước lên lều lan thuyền. Người này làm sao có ý tứ? Ăn mặc ngược lại sạch sẽ, không phú thì quý bộ dạng. Chính là đấy, chính là đấy, da mặt so cái kia đầy đất lá phong còn dày hơn. Trần Thức đứng ở đầu thuyền, mặc cho gió táp mưa sa dính áo áo dài, lời đàm tiếu lọt vào tai đến, hắn lù lù bất động. Lão nhà đỏ mở ra neo dây thừng, dùng tráng kiện bền chắc cây gậy trúc khẽ chống bờ sông, thân thể chậm xuống, thuyền liền chậm rãi cách bờ. Không bao lâu, lều lán thuyền dần dần đi xa. Sông lớn một bờ cây phong múa may theo gió, lá phong thỉnh thoảng rơi xuống từng mảnh. Nơi xa thỉnh thoảng có đỏ lộ ra nhô lên mũi thuyền, giống một tấm trương phong lá phiêu tại mặt nước. Trần Thức nhìn qua cái này để người ta tâm thần yên tĩnh cảnh tượng, chợt nghĩ đến lúc trước nhìn qua một câu thơ, thế là hắn lẩm bẩm, lá phong ngàn cảnh khôi phục bạc cảnh, sông cầu thấp thoáng mộ buồn trễ. Lão nhà đỏ chống đỡ cây xảo thân hình chợt một trận, hắn nhìn ra xa xa phong cảnh, chép miệng một cái, thơ hay hoa, bất quá, lúc này không phải chạm vào tối, ngược lại là nhìn không thấy công tử châu ngâm câu thơ cảnh tượng, đáng tiếc nhà. Trần Thức sắc mặt khẽ nhúc nhích, có chút ngượng ngùng nói, lão nhà đỏ quá khen rồi, cái này thơ không phải là tại hạ làm, chỉ là có cảm giác mà nói xong. Lão nhà đỏ nghe vậy, gật đầu cười. Công tử, ngài muốn đi đâu điện? Trần Thức nói, Yên Hà Sơn. Lão nhà đỏ nghe xong Yên Hà Sơn cái tên này, nhưng lắc đầu. Trần Thức hơi nhíu mày, làm sao vậy? Công tử, nghe lão hủ một lời, trở về đi, Yên Hà Sơn, đi không được. Trở về. Trần Thức không hiểu. Lão nhà đỏ liếc nhìn Trần Thức, sau đó đem lần thứ hai ra sức chống thuyền. Ai, lão hủ cũng là nghe người ta nói là gần đây Yên Hà Sơn không yên ổn, nhiều lần có người tại trên núi mất tích, quan phủ cũng kiểm tra không ra cái như thế về sau. Chỉ là có thợ săn lên núi đi săn lúc, nghe có lôi minh từ một chỗ sơn cốc truyền đến, âm thanh to lớn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tại trong cốc, đinh thai nhức óc, chạy thẳng tới linh hồn. Lão nhà đỏ lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, giống như là tự mình cảm thụ một phen. Trần Thức sắc mặt khuôn mặt có chút động, hắn đi tới, nói, không sao, tại hạ chỉ là đứng xa nhìn, không lên núi. Sau đó lại nói, để cho ta tới đi. Lão nhà đỏ trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, công tử còn biết chống thuyền. Trần Thức nhận lấy thuyền cây xảo, sau đó ra dáng vạch lên thuyền tới. Lão nhà đỏ nhìn nhiều vài lần về sau, phát giác tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thế là ca ngợi nói, người trẻ tuổi chính là sức lực lớn. Trần Thức cười hắc hắc, nếu là hắn toàn lực thôi động cái này lều lan thuyền, sợ là phải bay lên. Sau đó, hắn chống đỡ thuyền xuôi dòng công phu, theo trong ống tay áo lấy ra một viên màu đỏ đan hoàn. Lão nhà đỏ, thứ này gọi thư cốt hoàn, ăn vào về sau, có thể trị liệu phong thấp xương bệnh, linh sao? Trần Thức học lão nhân ra giọng nói. Lão nhà đỏ giật mình trong lòng, có chút ngạc nhiên nói, công tử nhãn lực thật mạnh, lao hủ cái này phong thấp xương đau đã quấn quanh ta hơn nửa đời người. Sau đó lão nhà đỏ nhận lấy Trần Thức đan dược đến, như xem chân bảo đặt ở trong tay áo. Trần Thức thấy thế âm thầm gật đầu, đó cũng không phải là cái gì thư cốt hoàn, mà là một loại linh đan, ít nhất phàm nhân ăn vào về sau loại trừ bệnh, kéo dài cái 10 năm tuổi thọ nên không thành vấn đề. Trần Thức chỉ có như thế một viên, nhưng hắn không đau lòng, bởi vì hắn nói chính mình cho tiền sang sông vượt xa cái kia 6 viên bạc hạt giá trị. Chương 62, trừ ác Yên Hà Sơn vượt qua phong giang hướng đông bắc phương hướng đi. Đi qua đường núi 18 ngã rẽ, chính là Yên Hà huyện địa giới. Trần Thức giờ phút này ẩn thân tại trong đám mây, hắn vươn tay nhẹ nhàng hướng hai bên đẩy ra trắng tinh đám mây, lộ ra một cái khe tới. Phía dưới là một mảnh mênh mang biển mây. Tại biển mây trung ương nhất, có một đoạn lộ ra ngoài đỉnh núi. Đó chính là Yên Hà Sơn. Yên Hà huyện bởi vì lấy vùng núi vì nhiều, thầy ruộng thưa thớt, sở dĩ nhân khẩu thưa thớt, ước chừng 10 vạn. Yên Hà Sơn là toàn bộ bên trong dãy núi cao nhất cái kia một tòa, tại xung quanh nó có to to nhỏ nhỏ hơn 10 tòa hơi thấp một chút ngọn núi, như là chúng tinh cùng nguyệt trông coi Yên Hà Sơn. Trần Thức không có trực tiếp bay vào Yên Hà Sơn bên trên, mà là đi tới chân núi, trước tìm hiểu một phen tin tức lại nói. Lúc này mây đen giăng kín, mưa xuân giả dích, theo lý thuyết hẳn là 10 phần mát mẻ mới là. Có thể Trần Thức nhưng kinh hãi phát hiện, vừa tiến vào cái này Yên Hà Sơn về sau, ngũ giác bén nhạy hắn liền cảm giác có chút không giống bình thường. Đại địa tựa hồ có chút lạ thường khô nóng. Dọc theo một đầu vũng bùn đường nhỏ, Trần Thức quanh đi của lại, cuối cùng phát hiện một nhà thôn một bên cửa hàng nhỏ. Chủ quán bên ngoài nhận trên lá cờ viết thật to tự chữ. Trần Thức chậm rãi đi tới. Nha Huy, vị công tử này không giống như là người địa phương à? Đến bầu rượu ngon thế nào cái dạng? Điếm tiểu nhị kia nhìn nhiều mấy lần Trần Thức, cười dạng dỡ nói. Trần Thức nhưng lắc đầu, sau đó nói, a, tại hạ muốn nghe được một số việc, hỏi thăm sự tình. Tiểu nhi nghe xong vị công tử này không uống rượu, lập tức trong lòng một trận thất lạc. Nhìn mặc đồ này, con tưởng rằng có quý nhân tới cửa đây. Tiểu nhị trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái kia, ngài muốn biết cái gì? Trần Thức chỉ phía sau đại sơn, ta muốn biết rõ Yên Hà Sơn gần đây phát sinh sự việc kỳ quái. Tiểu nhị nghe vậy, sắc mặt biến hóa mà nói, công tử muốn lên núi. Ai ôi, lên không được. Trần Thức thầm nghĩ quả nhiên, thế là nói tiếp, chính là tại hạ muốn thám tính việc này. Lúc này, nguyên bản ở một bên uống rượu ăn củ lạc một cái người địa phương nhưng lên tiếng nói, vị gia này, nhìn ngài cũng là nơi khác giàu xa xỉ nhân gia, ta cái này cho ngài để tỉnh một câu, Tiên Hà Sơn phía sau có ăn người quái vật, gần đây đã ăn ước chừng hơn 30 người. Tiểu nhị nhưng chen miệng nói, ta làm sao nhớ là 40 người. Ta cái này còn có quan phủ bảng cáo thị tới. Người địa phương kia ném đi quả củ lạc tiến miệng, lại nói, trước mấy ngày, một cái nơi khác đến đạo sĩ, nói là gặp chuyện bất bình, muốn lấy đạo thuật hàng yêu, không để ý ngăn cản, lên núi đi. Sau đó hắn vẫn cười lạnh vài tiếng, mấy ngày nay xuống, cũng không thấy đạo sĩ kia xuống núi, hắc hắc, tám thành là trở thành trong bụng bữa ăn rồi. Trần Thức nghe cái này thâm trầm lời nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên núi, không phải còn có cái đạo còn sao. Nhưng ai biết, lời này mới ra, người địa phương kia cùng tiểu nhị đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Đạo quán. Người địa phương kia nhưng cười nhạo một tiếng, nói, cái kia tà môn đạo quán, đã sớm thành một đống phá gạch nát ngói, tại trên núi kia qua đêm, ngoại trừ đạo phỉ, sợ là chỉ có cô hồn giã quỷ. Trần Thức giật mình trong lòng. Đạo quán rất nát. Cái này nhưng cùng trong lòng hắn suy đoán không hợp. Sau đó, người địa phương kia giống như là tràn đầy phấn khởi, lại nói, ta nghe trong thôn thợ săn nói lên, cái kia yêu quái liền giấu ở Yên Hà Sơn phía sau một chỗ trong sân cốc, mỗi đến ban đêm, liền có thể nghe đến từng đợt giống như bạn trống đủ lôi oanh minh thanh âm. Trần Thức đem chuyện này ghi lại về sau, liền ôm quyền cáo tử. Tiểu nhị thấy Trần Thức trực tiếp hướng đi trên núi, dọa đến sắc mặt đại biến, ai? Công tử, đừng đi nha. Người địa phương kia cũng sắc mặt trắng nhợt, cái này xanh cái mông bút bê làm sao như vậy của tưởng. Đều nói có ăn người yêu quái, hắn còn muốn chạy lên núi. Ai, thật sự là lời hay khó quên đáng chết quỷ. Yên Hà Sơn, có một đầu bị cỏ hoang bao trùm bậc đá xanh, cuốn núi mà lên, nối thẳng đỉnh núi. Trần Thức thân hoa trường hồng, trực tiếp bay lên không trung. Không bao lâu, hắn đi qua giữa sườn núi dày đến hơn trăm trượng biển mây, liền đi đến trời quang mây tạnh đỉnh núi. Thế núi xen vào nhau, từ thấp tới cao, mỗi khi đi qua một chỗ hơi chỉ hoán một chút đất bằng, liền có thể thấy được tàn tạ cung điện. Kia là ngày xưa đạo quán cung điện, bất quá tuế nguyệt ma luyện phía dưới đã tàn tạ. Một đường mười bậc mà lên, Trần Thức đi thẳng tới đỉnh núi chủ điện phía trước. Một mảnh vỡ vụn không chịu nổi quảng trường đá xanh về sau, là một tòa đại khí to lớn kim ngói đại điện. Bất quá nguyên bản kim ngói đã tràn đầy rêu xanh, mà tại trước đại điện trên thềm đá còn nằm một người mặc đạo bào người. Trần Thức trong lòng khẽ động, phi thân đi qua. Người kia khí tức bề ngoài, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, toàn thân đạo bào giống như là theo trong đống lửa lấy ra đồng dạng, tràn đầy đen như mực bị bỏng vết tích. Trần Thức con ngón đúng ra, độ một đạo tinh thuần linh khí đến cái kia kẻ sắp chết trên thân. Cứu hắn là không cứu sống nổi, nhưng ít ra có thể hơi chút tiếp theo một cái mệnh. Khu khu. Mấy hơi thở về sau, người kia mãnh liệt hò khan vài tiếng. Hắn phí sức mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh nam tử xa lạ. Ngươi là ngươi cứu ta? Hắn suy yếu hỏi. Trần Thức ôm một quyền, tại hạ Trần Thức, dám hỏi đạo trưởng tục danh. Khu khu, bần đạo Trần Diệu Trần, chính là một đạo sĩ tha phương, vài ngày trước đi qua núi này, nghe vậy có yêu quái làm loạn, thế là liền không biết tự lượng sức mình lên núi trừ bỏ yêu, ai. Trần Thức nghe vậy, giật mình mà nói, đạo trưởng có thể thấy được qua cái kia yêu quái. Nó thực lực làm sao? Tên là Trần Diệu Trần đạo sĩ bôi a mặt, nhìn xem Trần Thức gương mặt trẻ tuổi, lắc đầu, vị công tử này, bần đạo biết ngươi có chút tu vi, có thể cho dù là bần đạo luyện tinh tầng 7 pháp lực, cũng bèn bèn một cái đối mặt, liền nửa chết nửa sống. Bần đạo suy đoán, cái kia yêu quái, ước chừng là có nhất phẩm linh yêu yêu lực. Nói cách khác, ngươi nhìn thấy cái kia yêu quái? Trần Thức hỏi. Không sai, cái kia yêu quái liền trốn ở đại sơn phía sau Nguyên Dương động bên trong, đúng, đúng một đầu con góc. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Con góc? Hẳn là thánh nữ Lam Thải Vân đau khổ truy tìm Bách Nhãn Ma Thiểm. Nó không phải tại Thiên Ma giáo địa bàn sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện tại Yên Hà Sơn? Trần Thức tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quét mắt hồi quang phản chiếu Trần Diệu Trần, biết rõ vị này đạo sĩ sinh mệnh đã không nhiều. Vị đạo trưởng này, tại hạ muốn cầu ngài một việc. Trần Thức đống nhiên nói. Trần Diệu Trần chống lên thân thể, hoài nghi nói, chuyện gì? Đạo trưởng, có thể nguyện ở lâu đạo quán này, có thể nguyện phát triển đạo quán này. Trần Thức đống nhiên nói câu không minh bạch lời nói. Ngươi, lời này ý gì? Trần Thức nói, tại hạ cái này liền đi chém cái kia yêu quái, chỉ cần đạo trưởng đáp ứng tại hạ lời nói vừa rồi. Đối thoại chẳng biết tại sao. Trần Diệu Trần ngừng lại một chút, lập tức tự rêu nói, bần đạo dạo chơi cả đời, tự nhiên muốn có một gian đạo quán, ha ha, nếu là công tử nguyện ý, chờ bần đạo đạo tiêu sau đó, liền đem ta chôn ở chỗ này đi. Công tử cũng chớ có bỏ đi yêu, chớ có học bần đạo không biết tự lượng sức mình a. Trần Thức nghe vậy, lại cười cười, đạo trưởng đáp ứng liền tốt, cứ như vậy, linh hồn liền sẽ không có bài xích. Sau đó, hắn tại Trần Diệu Trần cái kia cực kỳ cổ quái ánh mắt bên trong, hóa thành trường hồng, bay lượn đi ra. Phía sau núi, một chỗ đẹp và tĩnh mịch nhà yên tĩnh trong sơn cốc. Trần Thức cường đại thần niệm quét qua, nháy mắt liền tìm được một chỗ cực kỳ nóng bỏng địa phương. Nguyên Dương động. Trần Thức thân hình thoát một cái, liền giáng lâm đến to lớn sơn động trước đó. Cửa hang một bên trên vách đá tuyên khắc Nguyên Dương động ba chữ. Trần Thức thần niệm không chút kiên kỵ quét ngang vào động. Hắc ám bên trong, chỉ một thoáng xuất hiện hơn trăm con đỏ rực con mắt. Là chính ngươi dâng lên yêu đan, vẫn là Trần Thức tự mình động thủ? Trần Thức lấy yêu tộc ngôn ngữ nói. Có thể một lát sau, trong sơn động nhưng bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Tu cục, tu cục. Sóng âm giống như cuồn cuộn sấm rền, theo sơn động bên trong đổ xuống mà ra. Tu cục. Giống như vạn mã buôn đằng, vạn trống đủ lôi tiếng vang tại sơn cốc quanh quẩn, hồi lâu không ngừng, điếc màng nhĩ người. Trần Thức đầu đầy tóc đen của mũ, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó trên thân ngũ thải thần quang tăng gọn. Tự tìm cái chết. Hắn thân thể hơi mơ hồ, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, Trần Thức thân hình xuất hiện tại 50 trượng bên ngoài. Bàn tay của hắn bị thần quang cái bọc, giờ phút này in tại một đầu to khoảng 10 trượng, toàn thân đỏ rực con cóc đỉnh đầu, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến. Con cóc nháy mắt điên cuồng lên, bụng nó đột nhiên xuất hiện trăm con đỏ tươi đôi mắt, giờ phút này hồng quang rực rỡ ở giữa, một cỗ cực đoan khí tức nóng bỏng bạo phát đi ra. Trần Thức không lùi mà tiến tới, trên tay hắn lực đạo lại tăng, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vang dọn, kia hỏa hồng con cóc đầu lại bị ấn ra đạo đạo khe hở tới. Một lát sau, theo ngũ thải ánh sáng tràn ngập toàn bộ sân động, kia hỏa hồng con cóc trên thân nóng bỏng yêu lực liền nháy mắt tan thành mây khói. Trần Thức theo nóng hổi đầu bên trong loại trừ huyết sắc đồng dạng yêu đan, đem thu vào trong ống tay áo. Sau đó, hắn bung tay áo một cái, ngũ thải thần quang liền nâng lên to lớn con cóc thi thể, đi theo hắn một đường bay về phía sơn động bên ngoài. Trên thềm đá, Trần Diệu Chân nhìn xem bầu trời trong xanh, có chút hối hận. Hắn làm sao lại không có giữ chặt vị công tử kia? Có thể một lát sau, nơi xa nhưng có tiếng thét truyền đến. Ngay sau đó, hắn đôi mắt hung hăng ngưng lại. Nơi xa ngũ thải hồng quang từ xa mà đến gần, bất quá, tựa hồ còn có cái gì to lớn đổ vật theo ở phía sau. Trần Thức biến thành hồng quang mấy cái nhanh chóng về sau, đi tới quảng trường đá xanh bên trên. Bàn tay hắn vung lên, ngũ thải sáng long lánh, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Đỏ rực con cóc to lớn thi thể liền bị vứt xuống quảng trường đá xanh bên trên. Trần Diệu Chân mặt không còn chút máu mà nhìn xem núi nhỏ kia sườn núi con cóc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. "Ngươi, ngươi?" Trần Thức thu lại thần quang, rơi xuống trước mặt hắn, mây trôi nước chảy nói, "Đạo trưởng, tại hạ đã làm đến." Trần Diệu Chân trong lòng rung mạnh không thôi, vừa mới qua đi ước chừng một chén trà thời gian nha. Xem ra vị tiền bối này, hẳn là cái kia ngọc đan cảnh tu sĩ a. Trần Diệu Chân trong giọng nói tràn đầy kính ý, đối Trần Thức xưng hô đều biến thành tiền bối. Dù sao trong tu tiên giới, thực lực vi tôn. Trần Thức cười nói, không quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột, chính là tốt mèo. Trần Diệu Chân khẽ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, cái kia, tiền bối muốn bần đạo làm sự tình, đến cùng là cái gì? Cái gì ở lâu đạo quán, phát triển đạo quán? Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, lại như thế nào ở lâu, làm sao phát triển? Trần Thức nghe lời này, hướng Trần Diệu Chân ôm một quyền, nói, chờ đạo trưởng tán đạo sau đó, còn mời mượn nhục thân dùng một lát. Chương 63, lại gặp địa hỏa trạng vạng tối yên Hà Sơn đỉnh núi, quảng trường đá xanh bên trên. Trời chiều đã rơi vào trong mây, chân trời tia sáng bắt đầu tối mờ. Mênh mang biển mây hoàn toàn đỏ đậm, ngồi xem hào quang thủy thải, mây cuốn mây bay. Trần Thức nhìn phía dưới bao la hùng vĩ cảnh đẹp, trong lòng có chút buồn vô cớ. Trần Diệu Chân đạo tiêu, Trần Thức muốn mượn hắn nhục thân dùng một lát. Đây là kế hoạch của hắn. Nguyên bản, Trần Thức là chuẩn bị giả tạo một cái thân phận đạo sĩ, để vào ở khu ảnh quan, tùy cơ ứng biến. Có thể chưa từng nghĩ, đạo quán sớm đã rách nát, cái này cũng liền đưa đến hắn kế hoạch ban đầu cũng đi theo tan vỡ. Bởi vì, muốn trở thành đạo quán chi chủ, cũng không phải có quán chủ lệnh bài liền được. Khác nghề như cắt núi, không phải đạo môn bên trong người muốn nhập chủ đạo quán, vậy cơ hội là không có khả năng sự tình. Mặc dù Trần Thức tu luyện chính là đạo pháp, nhưng hắn nhưng không có đạo nhân thân phận, sở dĩ tự nhiên không cách nào thuận lý thành chương kế thừa đạo quán. Mà tại biết rõ Trần Diệu Chân tồn tại, đồng thời tính mạng hắn không nhiều lúc, Trần Thức trong lòng lại xuất hiện một cái khác kế hoạch. Mượn sát hoàn hồn, Trần Thức ống tay áo phất một cái, lam quang trước mắt, trên mặt đất lăng không thêm ra đến một bộ âm khí cuốn thi thể. Bộ kia bẩn dưỡng tạo thập âm hồn âm thi. Mặc dù bị Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đánh đến kém chút hồn phi phách tán, nhưng tạo thập chủ hồn vẫn còn, chỉ là cỗ này âm thi liền không thể dùng lại. Sở dĩ Trần Thức chuẩn bị mượn Trần Diệu Chân thi thể, còn tạo thập hồn phách, mà hắn cũng không cần lo lắng nguyên chủ lưu lại dư hồn sẽ bài xích tạo thập, bởi vì Trần Diệu Chân đáp ứng, hắn nguyện ý ở lâu nơi này, nguyện ý lan truyền đạo quán, nguyện ý hiến thân đại đạo. Sở dĩ Trần Thức liền không cần lo lắng phiền phức nhân quả luân hồi. Sau đó hắn chỉ cần mượn xác hoàn hồn, sau đó lại để tạo thập mang theo bách nhãn ma thiểm thi thể xuống núi, cứ như vậy vừa có thể khiến người ta tin phục, lại có thể thu hoạch được thanh danh, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Tiếp lấy liền nên là chuẩn bị lấy Trần Diệu Chân làm trung tâm làm tuyên truyền, sau đó quảng thu đệ tử, một lần nữa đem đạo quán xử lý lên. Cứ như vậy, Trần Thức liền xem như tại Vân Điền cắm rễ. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức thoát khỏi bốn phía phiêu diêu hoàn cảnh. Có một khối thuộc về mình phát triển chi địa mới là chuyện cần yếu. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thức hít sâu một hơi, sau đó thần sắc ngưng trọng lên. Hắn chỉ tay tạo thập dập nát thân thể, lam sắc quang hoa nháy mắt nhào đi ra, âm sát khí tràn ngập ở giữa, đem tạo thập cái bọc đi vào. Lên. Trần Thức đem giơ tay lên. Đột nhiên có một tia sáng từ tạo thập tàn tạ thi thể bên trên lóe lên. Một lát sau, tạo thập linh hồn liền bị móc ra. Trần Thức cẩn thận tỉ mỉ, hắn nhanh như thiểm điện lần thứ hai hướng về Trần Diệu Chân thi thể một điểm. Rơi. Lời nói rơi xuống, luôn xuất phát thủy. Lan quang bao vây lấy tạo thập hồn linh, một lát sau, liền tại ánh sáng yếu ớt hoa trùng, rơi vào Trần Diệu Chân thi thể bên trong. Tạo thập linh hồn vừa tiến vào, cái kia Trần Diệu Chân thân thể nhưng vẫn một trận lạnh run. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bất quá trong mắt nhưng trống rỗng vô thần, chỉ có từng kia từng sợi lam mang quấn quanh trùng điệp. Trần Thức trong lòng khẽ động, theo trong đan điền rút ra một sợi thái âm chi khí tới. Cỗ này thái âm chi khí một khi rút ra, liền làm cho bốn phía nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy phần. Sau đó, Trần Thức cau mày, tỉ mỉ đem cái kia một sợi thái âm chi khí độ tiến Trần Diệu Chân trong thi thể. Một lát sau, Trần Thức vừa thu lại thần thông, đột nhiên hét lớn, tạo thở, còn không tỉnh lại. Cái này quát một tiếng, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Lập tức Trần Diệu Chân trong hai mắt chớp mắt trèo lên một cỗ linh động rực rỡ đến. Sau đó một cỗ âm trầm khí cơ theo trong cơ thể hắn chậm chậm truyền đến. Tạo thập tại cái này, Trần Diệu Chân thân thể bỗng nhiên trôi nổi, sau đó lại trần thức trước mặt cung kính liền ổn quyền. Trong khi lại lúc lần đầu, Trần Diệu Chân đôi mắt bên trong, nhưng chỉ để lại thuộc về Tào Thập thần thái. Mượn sắc hoàn hồn, thành công. Trần Thức thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã lâu không gặp. Tào Thập quét qua mới thân thể, tự nhiên biết rõ đây là mượn sắc hoàn hồn, thế là hắn than nhẹ một tiếng, nói, công tử không bỏ ta, Tào Thập không thể báo đáp. Trần Thức cấm giọng nói, không có chuyện gì. Sau đó, hắn liền đem một chút việc quan trọng cùng Tào Thập nói một chút. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tào Thập nhìn cả người rách nát đã bảo, cười cười, vỗ bộ ngực, công tử ngài đừng nói, Tào Thập ta mặc dù là cái chỗ mộ, nhưng trải qua đạo môn lão thần tiên hút đúc, tự nhận vẫn là ngực có kinh văn ngàn ngàn vạn, sở dĩ đạo quán này, công tử yên tâm giao cho Tào Thập liền tốt. Trần Thức nhẹ gật đầu, hắn chính là nghĩ như vậy, đem đạo quán giao cho Tào Thập đến xử lý, để hắn quảng thu đệ tử vào xem, đại lực bồi dưỡng khu ảnh thuật truyền thừa người. Khu ảnh thuật, khu ảnh đối địch, một khi thành một cỗ khí hậu, vậy sẽ là một cỗ tuyệt cường lực lượng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, Tào Thập hạ sơn, đương nhiên còn kéo lấy cái kia bách nhãn ma thiểm. Tào Thập kéo lấy con cóc theo Yên Hà Sơn xuống mấy cái nông thôn bắt đầu du hành. Các thôn dân cực kỳ hoảng sợ mà nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, một truyền mười, mười truyền trăm. Có bị đạo trưởng hàng phục con quái vật kia. Cái kia yêu quái lại là chỉ có ghẻ. Trong mắt con cóc, chưa từng nghe thấy nha. Ta Vân Điền làm sao sẽ có bực này yêu quái? Cái kia không phải từ Đại Tấn chạy tới a? Trong lúc nhất thời, Yên Hà Sơn yêu quái bị đạo sĩ hàng phục tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Có người tin đồn, có người mắt thấy mới là thật. Vẹn vẹn nửa ngày, sự tình liền nháo đến huyện lệnh lão thái gia nơi đó. Sau đó chính là toàn bộ Yên Hà huyện đều biết rõ, đạo sĩ Trần Diệu Chân, lực hàng ma thiểm, vì dân trừ hại, tạ phúc một phương. Mà Trần Thức, giờ phút này lại tại Yên Hà Sơn đi dạo. Hắn thả ra thần niệm đến, bao phủ gần phân nửa đại sơn. Cái này Yên Hà Sơn, vốn nên là một chỗ linh sơn tú thủy, động tiên phúc địa, là rất tốt tu luyện chẳng chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này bởi vì vị trí nóng lực, cũng không thích hợp yêu thích âm trầm ở bước vân điển cổ tu tới tu luyện. Sở dĩ cho dù bực này đại sơn linh khí nồng đậm, cũng cực ít có tu tiên giả tới đây, ngược lại là một chút sơn tặc giặc cướp chiếm cứ tàn tạ đạo quán, làm bất nghĩa sự tình. Trần Thức thần niệm lần thứ hai đi tới Nguyên Dương Động, cũng chính là bách nhãn ma thiểm ẩn thân địa phương. Theo yêu đan xem ra, cái kia ma thiểm là hỏa thuộc tính yêu thú. Sở dĩ trong động khẳng định có cái gì hấp dẫn nó tồn tại. Trần Thức bay vào Nguyên Dương Động, một mực theo thâm thúy hang đá, bay ước chừng thời gian một nén hương. Theo càng thâm thúy, hang đá cũng càng chật hẹp, mãi đến sau cùng một người rộng. Đột nhiên, tại Trần Thức phía trước xuất hiện một đạo chói mắt đỏ rực ánh sáng. Đồng thời, một cỗ cực đoan nóng bỏng sóng khí đập vào mặt. Trần Thức thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cỗ này khí tức nóng bỏng tựa hồ có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Nguyên chiến trường bên trên, cái kia bọ cạp đen yêu vương luyện thi động bên dưới, không phải liền là một mảnh địa hỏa sao? Chúng nó lấy địa hỏa đến luyện hóa khác biệt phẩm cấp thi thể, lấy luyện ra âm sát khí, đến tầm bổ dục yêu biên. Trần Thức cảm thụ được trước mặt cỗ này mấy chục lần tại yêu tộc luyện thi động bên dưới địa hỏa nóng bỏng trình độ, trong lòng chợt hiện lên một đạo linh quang. Cái kia dục yêu biên, hiện tại chẳng phải tại trong tay mình sao? Mà còn trước mắt cũng có sán địa hỏa, nếu là có thể có đầy đủ nhiều yêu thú người kế tục, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể bồi dưỡng một chi thuộc về mình yêu tộc đại quân. Chương 64, yêu thần tế đàn địa hỏa, chính là dưới mặt đất hỏa thuộc tính linh khí đại lượng tụ tập biểu hiện. Có địa hỏa địa phương, phần lớn đều là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư bọn họ yêu thích nhất, cũng muốn tìm nhất tìm địa phương. Tại chân tức phía trước 10 bước xa chỗ, có một đám lửa hồng quang phát sáng, cái kia nóng bỏng tập kích người sóng nhiệt, chính là từ bên trong phun trào mà ra. Chân thức trong lòng khẽ nhúc nhích, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên ngũ thải thần quang, đem toàn thân bao phủ trở ra, liền một bước vào bên trong. Đi vào quan đoàn, cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy chật hẹp sơn động biến thành một cái rộng lớn cổ xưa động vật. Bốn phía hoàn toàn đỏ đậm, máu đồng dạng trên mặt đất, kia hình dáng đỏ thâm tinh kia theo mặt đất tản đi khắp nơi kẽ nước bên trong phun ra. Mà hấp dẫn nhất Trần Thức trong mắt, vẫn là cái này động vật trung tâm nhất, cái kia hình bầu dục cao cỡ nửa người bậy đá. Bậy đá quanh thân điêu khắc long hòa phượng, bách thú hình, ngàn yêu quyển, đều bị toàn khắc trên đó. Mà tại bậy đá trên mặt bàn, nguyên bản bóng loáng mặt đá lại bị khắc lên dãy số nhỏ bé minh văn, nhìn tiểu dáng, là yêu tộc văn tự. Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Hắn đi đến bệ đá bên cạnh, ngoại trừ bốn phía sóng nhiệt bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác khí cơ ba động. Quả nhiên là yêu tộc cổ văn. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, hắn vừa vặn nhận ra một chút, còn lại, ngược lại là có thể đại khái suy đoán. Thế là hắn hai mắt bên trong lam mang lóe lên, liền đem những này cổ xưa văn tự toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Lập tức hắn nhíu mày, liền bắt đầu bắt hết óc tiến hành xem. Ước chừng thời gian đốt một nén hương đi qua. Trần Thức cuối cùng đem thời khắc đó tại trên bệ đá yêu văn phá giải đại bộ phận. Yêu thần tế đàn, đây chính là trước mắt bệ đá danh xưng. Bệ đá yêu văn bên trên nói, cái này yêu thần tế đàn, xây dựng tại 1500 năm trước, chính là yêu tộc một vị nào đó yêu thần lưu lại. Cái này tế đàn liên tiếp đến Thiên Nguyên phụ cận, tại nơi đó có một cái khác tế đàn. Nói cách khác, đây thật ra là cái truyền thống trận. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bỏ đi đã lâu, mất đi khống chế yêu thần tế đàn, như không có yêu thần máu, liền không cách nào mở ra. Bất quá, ra không được, nhưng tiến tới. Nói cách khác, có thể thông qua tại Thiên Nguyên phụ cận cái kia tế đàn mà đi tới nơi này. Bất quá, theo yêu văn bên trên xem ra, cái tế đàn này bảo mật đẳng cấp tựa hồ cực cao, liền yêu tộc bên trong cũng chỉ có vị kia yêu thần ở bên trong hai cái đại yêu biết. Mà xây dựng tế đàn yêu thần đã vẫn lạc, một cái khác biết cái này tế đàn đại yêu, lượng trước cũng không khá hơn chút nào. Dù sao từ ấy năm tới nay, Vân Điền cũng không có bị yêu tộc trắng trợn xâm lấn qua. Nếu mà chúng nó muốn lợi dụng truyền tống trận này trực đảo Vân Điền cổ quốc Hoàng Long, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng liền tình trạng trước mắt xem ra, truyền tống trận này, dù cho tại yêu tộc bên trong, chỉ sợ cũng không có yêu biết rõ. Trần Thức meo lại mắt đến, có thể truyền tống đến Thiên Nguyên phụ cận. Cũng không biết, là nối thẳng yêu giới, vẫn là ở vào trung lập khu vực. Thiên Nguyên, tương truyền là nhân tộc kiếm tiên Hạ Lâu Minh Nguyệt một kiếm bổ ra đến một đạo thiên trì vực sâu. Từ nam hướng bắc, uy nghiêm dựng đứng tại Tây Hoang đại địa bên trên. Thiên Nguyên phía tây, là Tây Hoang yêu tộc địa giới, được xưng là yêu giới. Mà Thiên Nguyên lấy đông, Đại Tấn phía tây, Vân Điền phía bắc thì là trung lập khu vực, cũng chính là cái gọi là Thiên Nguyên chiến trường. Nơi đó, mai táng vô số đại yêu cùng nhân tộc tu sĩ, thổ địa đỏ tươi một mảnh, là giới này lớn nhất nghĩa địa. Nếu là truyền tống trận này lối ra tại Thiên Nguyên chiến trường còn tốt, nếu là trực tiếp truyền tống đến yêu tộc hang ổ, vậy coi như không ổn. Trần Thức xoa cằm, suy nghĩ, mở ra cái này yêu thần tế đàn, vậy mà cần yêu thần máu. Hắn nơi nào có bực này bà bối? Yêu thần một giọt tinh huyết, bên trong ẩn chứa yêu nguyên sợ rằng thắng qua hắn bất và tu luyện một giáp. Yêu thần là yêu tộc lực lượng cội nguồn, năm đó yêu tộc ra một vị yêu thần, nhân tộc liền đứng ngồi không yên, càng là phái ra tu sĩ thảo phạt. Trần Thức suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên đem nơi này phong ấn lại nói. Nơi này địa hỏa tinh thuần như thế, mà yêu thần tế đàn thiết lập tại nơi đây, cũng không phải ngẫu nhiên. Bất quá, Trần Thức có chút không rõ. Vũ Tiên giáo bên trong cũng không phải là không có dương đan cảnh đại tu sĩ, thế nhưng, nơi này nhưng một bộ chưa từng bị phát hiện qua bộ dáng. Chẳng lẽ, cũng đã hủy diệt khu ảnh quan có liên quan gì? Bất quá, những sự tình này hắn hiện tại cũng không có không đi tìm tòi nghiên cứu, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Vừa định nhấc chân, Trần Thức ống tay áo hơi động một chút. Có thứ nào đó muốn theo trong tay áo chui ra ngoài đồng dạng. Trần Thức sắc mặt ngưng lại. Cổ tay hắn lật một cái, lam quang trước mắt, một cái bị ngũ thải thần quang bao phủ lông xù vật nhỏ xuất hiện ở Trần Thức bàn tay. Kia là hắn từ huyết đồng bên trong bắt được yêu linh, đồng thời cho nó lấy cái danh tự, gọi Ma Cầu. Yêu linh. Trần Thức đột nhiên thần sắc đại biến. Theo Tào Thập nói, cái này yêu linh, trưởng thành không phải liền là yêu thần. Trần Thức trong lòng rung mạnh. Cái này, ngược lại là có biện pháp trực tiếp mở ra tế đàn, đi cái kia một đầu. Mặc dù có thể, nhưng không cần thiết. Ai biết bên kia là nơi nào, nói không chắc trực tiếp thông đến thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trên giường cũng có khả năng. Trần Thức phía sau một trận ác hàn, liền cổ tay khẽ đảo, chuẩn bị đem cái này yêu linh thu hồi đi. Có thể một lát sau, cái kia mao cầu chẳng những không có bị thu hồi đi, mà là vẫn nhất chuyển phía dưới, toàn thân huyết quang đại thịnh. Trần Thức thần sắc quý lên, trên tay hắn ngũ sắc ánh sáng nổi lên, lập tức trấn áp lại cái này mao cầu. Có thể cái kia trên bệ đá một hàng yêu văn nhưng cùng huyết quang này hô ứng lên, vậy mà lăng không phát họa ra chói mắt viền đỏ đến. Một lát sau, một khối thạch bài thoáng hiện mà ra, rơi vào Trần Thức trong tay. Đây là? Trần Thức chăm chú nhìn trong tay thạch bài, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Trong lòng ý nghĩ vừa dứt xuống lúc, chỉ thấy Trần Thức tay trái mao cầu bên trên bỗng nhiên bắn ra một giọt tinh huyết, sau đó cực tốc bắn tới thạch bài bên trên. Trần Thức khẽ quát một tiếng, dùng ra đại bộ phận tu vi, mới đưa cái kia yêu linh trấn áp, đồng thời thu hồi trong tay áo. Có thể lúc này, tay phải hắn thạch bài nhưng đột nhiên bộc phát chói mắt huyết quang, một lát sau, một trận cực kỳ đáng sợ không gian ba động từ Trần Thức quanh mình truyền đến. Không được. Vừa dứt lời, Trần Thức dưới chân liền một treo, ngay sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác liền đột nhiên đánh tới. Lần thứ hai mở mắt lúc, Trần Thức chỉ nhìn thấy mờ nhạt một mảnh bầu trời, còn có cái kia bị huyết sắc nhuộm dần đồng dạng mênh mông đại địa. Gió lạnh từng trận lên, hoàn toàn hoang lương rách nát cảnh tượng. Thiên Nguyên chiến trường. Trần Thức một cái liền có thể nhận ra mảnh này huyết tinh cực hạn đáng sợ địa phương. Sau đó, Trần Thức dưới chân một cái to lớn trận pháp trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Truyền tống trận biến mất sao? Trần Thức sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này làm như thế nào trở về? Bất quá, liền tại hắn tức giận thời điểm, tay phải nhưng bỗng nhiên nóng lên. Trần Thức cúi đầu xuống. Thạch bài thế mà còn trên tay hắn, giờ phút này tản ra trong suốt huyết quang. Theo thạch bài bên trên, Trần Thức cảm nhận được một cỗ kịch liệt ba động không gian chi lực. Chẳng lẽ, cái này thạch bài là khống chế truyền tống trận mấu chốt? Trần Thức trong lòng hung hăng nhảy một cái, thế là hắn đem tâm thần chìm vào thạch bài bên trong. Mấy hơi thở về sau, hắn bỗng nhiên quát, mở. Ông. Chói tai vù vù vang lên, theo thạch bài bên trên nổi lên một đạo huyết mang, Trần Thức lòng bàn chân vậy mà ánh sáng lóe lên, cái kia lúc trước biến mất truyền tống trận lại lần thứ hai nổi lên. Trần Thức trong lòng mừng như điên. Quả nhiên, cái này thạch bài là khống chế truyền tống trận chìa khóa. Liên tại hắn chuẩn bị truyền tống thời điểm, trên bầu trời nhưng chợt truyền đến một trận tiếng thét. Trần Thức sắc mặt biến hóa, có yêu khí. Chương 65, thần bút mã lương nơi xa tiếng rít giống như một trận cương phong tấn mãnh, từ xa mà đến gần, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, liền đi tới Trần Thức vừa rồi đứng thẳng địa phương. Mà Trần Thức tự nhiên tại ẩn giấu tốt tế đàn về sau, liền một cái lắc thân, ẩn nấp vết tích, trốn ở một bên lưu tâm nhìn trộm. Tiếng gió dần dần ngừng, cương phong tàn đi, lộ ra mấy cái sau lưng mọc lên bốn cánh, đầu dài sừng thú, mặt xanh nhanh vàng to lớn dạ xoa đi ra. Mà ở trong đó một đầu dạ xoa trong tay, lúc này thình lình nắm lấy một đầu toàn thân đỏ thâm con góc. Vị kia tại phía trước nhất dạ xoa đỏ tươi con mắt quét qua hoàng vu đại địa, âm thanh bén nhọn nói, ngươi xác định là nơi này? Cái kia toàn thân đỏ thẫm con cóc mở ra miệng rộng, nói, chính là nơi đây. Ta ma thiểm bộ tộc gần đây liên tiếp lạc đường hai cái bách nhãn ma thiểm, đại vương hạ lệnh tìm khắp toàn bộ bộ tộc địa giới cũng phải tìm đến chúng nó, bây giờ chỉ có cái này xa xôi nhất một chỗ không có tới qua. Mà bởi vì nơi này chỉ có các ngươi dạ xoa bộ tộc yêu mới có thể giáng lâm, cho nên mới mời mấy vị hiệp trợ điều tra. Cái kia cầm đầu dạ xoa nghe lời này, nao nao về sau, gật đầu nói, nơi đây cực kỳ rộng lớn, mà lại huyết sát khí so địa phương khác đều nặng. sắp thực thích hợp chúng ta phi hành loại yêu tộc thăm dò. Ma Thiểm cười khẽ hai tiếng, nói, chư vị giả xoa, ta mảnh này địa giới, chôn đến đều là cực phẩm thi thể, tương truyền năm đó thậm chí còn có dương đan cảnh tu sĩ bị trận chém ở cái này. Nếu là mấy vị không chê, ta ngược lại là có thể mượn hoa hiến vật. Cái kia cầm đầu giả xoa nghe vậy, cảm thấy hứng thú địa a một tiếng, nói, chúng ta đúng lúc thiếu như vậy mấy cỗ thi thể đến luyện công, tất nhiên Ma Thiểm huynh đệ có ý, vậy ta chờ, cũng không khách khí. Cái kia Ma Thiểm ra sức gật gật đầu, sau đó nhảy lên phía dưới, rơi xuống đất. Ta đi cho mấy vị đào thi thể, cái này tuần tra sự tình, phải làm phiền. Sau đó cái kia Ma Thiểm móc ra một cái làm bằng gỗ ngâm tròn, phía trên có một cây không ngừng xoay tròn ngân châm. Chờ ngân châm định vị về sau, nó mắt lộ ra vui mừng, ra sức nhảy vọt, mấy hơi thở phía sau liền không có cái bóng. Thấy Ma Thiểm rời đi, cầm đầu dạ xoa hướng còn lại mấy cái dạ xoa phân phó nói, các ngươi nhanh chóng tuần tra nơi đây, chặn bạn tối tại cái này tập hợp. Ngay sau đó, còn lại mấy cái dạ xoa liền vỗ cánh mà bay, hướng bốn phương tám hướng mà đi, cuốn lên một trận báo táp về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Cầm đầu cái kia dạ xoa yêu dị dựng thẳng đồng tử chuyển mấy lần, trong mắt huyết mang tăng mạnh ở giữa, có chút nghi ngờ nói, à, nơi đây, làm sao có không gian ba động tồn tại? Nhưng cẩn thận nhìn một hồi, thực sự không có chút nào phát hiện. Thế là nó hú lên quái dị về sau, cũng vỗ cánh bay khỏi nơi đây. Liên tại nó sau khi rời đi một chén trà thời gian, chân thức chậm rãi đương nhiên tại chỗ hiện thân. Hắn thần sắc một trận biến ảo. Quả nhiên cái kia Bách Nhãn Ma Thiểm là theo cái tế đàn này chạy đến Vân Điền đi. Mà còn, nghe cái kia cóp ý tứ, khả năng chạy có hai cái đi qua. Nói cách khác, chân thức giết chết, khả năng chỉ là trong đó một đầu. Mà còn, chân thức có biết, nguyên lai tại yêu tộc nội bộ, là lấy bộ tộc tới phân chia chủng quần. Nói cách khác, hắn hiện tại ở vào yêu tộc Ma Thiểm bộ tộc lãnh địa bên trong. Đương nhiên, thông qua lúc trước trải qua đối thoại, chân thức dám khẳng định, nơi này lãnh địa cùng bọn cạp đen yêu vương nơi đó đồng dạng, ở vào thiên nguyên chiến trường một chỗ, bắt nhân loại nô lệ, đào thi thể, luyện thi, luyện chế một loại nào đó bà bối. Chân thức trong lòng khẽ động, hắn thật lâu đều không có kiểm tra thi thể, muốn nói tới, tay vẫn là rất ngứa. Dù sao không kiểm tra thi thể, hắn kim thủ chỉ liền thùng rỗng kêu to. Chân thức tâm niệm vừa động, khóa chặt lúc trước Ma Thiểm rời đi phương hướng về sau, liền thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một chỗ nghiêng đá trung điệp, cồn cắt như tập hợp đống loạn thạch. Tại mảnh này đống loạn thạch trung ương, thình lình có một cái to bằng cái thất bát quái đồ. Ma Thiểm ghé vào bát quái biên giới, ngân châm trong tay gắt gao chỉ vào trước mắt trận đồ. La bàn thả ngân châm, hòa giải định căn khôn. Chính là nơi đây, có chôn lớn thi thể. Ma Thiểm nhe răng cười một hai tiếng về sau, liền há miệng hút vào. Ô ô ô. Tiếng gió rít gào ở giữa, cắt bay đá chạy, đại lượng bụi đất bị tình hấp đồng dạng nâng lên. Theo cắt đá không ngừng bị hút đi, cái kia thái cực đồ phía dưới cũng càng trống rỗng, lộ ra vốn là khuôn mặt. Một bộ kim quang lóng lánh quá tải. Ma Thiểm ngạc nhiên hoa kêu lên. Sau đó, nó đưa ra so quả hương bổ còn toàn cục vòng chân trước, liền đặt tại bát quái đồ bên trên. Có thể ngay sau đó, cái kia bát quái đồ hiện lên hai màu đen trắng quang mang về sau, liền đột nhiên chấn động, biến thành một tấm giấy vẽ. Giấy vẽ bên trên, một cái to bằng cái thất thái cực đồ bị vẽ trên đó. Ma Thiểm trong mắt kinh ngạc lóe lên, nó xé ra thái cực đồ, lại sờ về phía kim quang lóng lánh quan tài. Nhưng làm nó chạm tới quan tài nháy mắt, kim quang lóe lên, vậy mà lăng không dâng lên quần quần khói đến. Một lát sau, khói tan đi, thình lình lộ ra một bức tranh. Trên bức họa, một phương kim quang lưu chuyển quan tài sôi nổi trên giấy. Những vật này, lại là vẽ ra đến. Ma Thiểm cực kỳ hoảng sợ. Nó có chút khó có thể tin nhìn về phía bị đào đi ra trong hố sâu. Trong hố có một cỗ thi thể, trên người mặc thanh bảo, đầu đội khăn bông, chân đạp xuyên vân dày, thắt eo khói xanh mang. Những này đều không kỳ, kỳ chính là cỗ thi thể kia, không có chút nào mục nát. Kia là người tướng mạo trắng loãng nam tử trẻ tuổi, tuổi ước chừng các quan. Hắn nằm tại đáy hố, hai tay trùng điệp để ở trước ngực, khuôn mặt điềm tĩnh. Ma Thiểm cực kỳ hoảng sợ, đống nhiên lui về phía sau mấy bước. Thiên Nguyên chiến trường mai táng thi thể thiên kỳ bách quái, có dạng này một loại, không hề kỳ quái. Bất quá thật làm cho nó gặp, trong lòng vẫn là rất sợ. Có thể đột nhiên, nó đột cảm giác sau lưng mát lạnh. Một đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Ma Thiểm phía sau. Vũ thải thần quang xuất hiện, cái kia Ma Thiểm đầu liền lên tiếng trả lời theo trên thân thể trượt xuống, mặt cắt bóng loáng giống như kính, trong mắt của nó còn ngừng kết vẻ kinh hãi. Chân thức đem hắn yêu đan móc ra về sau, phát hiện cái này Ma Thiểm, cùng hắn phía trước thu thập xong cái kia Bách Nhãn Ma Thiểm có cách biệt một trời. Cái này một đầu quả thực liền lên không được mặt bàn. Chân thức cất kỹ yêu đan, đem ánh mắt nhìn hướng đáy hố thi thể. Hắn thần sắc nghiêm trọng. Một bộ không có hủ hóa thi thể. Người kiểm tra thi thể có câu chuyện xưa. Tha dính tà ma quỷ quái hồn, đừng chọc trăm năm bất hủ người. Chân thức quát tay, ngũ sắc ánh sáng liền đem thi thể bao phủ, sau đó bị giam cầm tới. Có thể thi thể kia vừa mới bị thả tới trên mặt đất, liền vẫn dâng lên khói đặc. Chân thức trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay lớn dâng lên. Hô hô hô, cuồn cuộn gió lạnh nổi lên, đem khói đặc tại trong khoảnh khắc thổi tan. Chân thức tập trung nhìn vào, lập tức liền nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hoàn hảo thi thể đã không còn nhìn thấy, thay vào đó là một tấm ngang bức tranh bên dưới thì là một bộ sâm bạch sơ khô. Mà trên bức họa, không ngoài dự liệu, là một vị tay trái bút, tay phải nghiễn, trên người mặc thanh bảo tuổi trẻ họa sĩ. Bức tranh bên phải phía dưới có một cái con dấu đỏ, là họa sĩ Lạc Quảng. Mã Lương, thần bút Mã Lương, Mã Lương. Trong mắt linh quang chiếu thế giới, trong tay thần bút họa đại thiên. Chân thức để lộ bức tranh, lộ ra xuống từng chồng bạch cốt. Chẳng lẽ là cùng một cái Mã Lương? Chân thức lộ ra vẻ tò mò tới. Kiếp trước, tiểu học trên sách học liền có thần bút Mã Lương cố sự. Chân thức đến nay còn rõ mồn một trước mắt, đọc phía sau vận vị vô tận. Mặc kệ nó, trước kiểm tra thi thể, liền biết là không phải một cái chuyện xưa. Chân thức khẽ cười một tiếng. Sau đó, cổ tay hắn lật một cái, lấy ra mang theo người giấy bút tới. Một phen thao tác mãnh liệt như qua núi con hổ, xem xét định giá kia là vô cùng thê thảm. Bính. Chân thức nguyên lai tưởng rằng có thể có ớt đẳng, không nghĩ tới thi thể này còn chưa tới tình trạng kia. Cũng không phải Chân thức không muốn đánh điểm cao, mà là căn cứ nhiều kiểm tra thi thể kinh nghiệm đến xem, thi thể này chỉ có bính. Mà còn hắn lại không thể lung tung giám định, nếu không dám thi đổ lục sẽ không hiện lên, tự nhiên cũng không có ban thưởng. Chân thức than nhẹ một tiếng. Sau đó, trước mắt xuất hiện đã lâu lang quang. Ánh sáng lấp lóe về sau, dám thi đổ lục đúng giờ xuất hiện. Chương 66, điểm họa màu vàng nóng trang sách không gió lật qua lật lại, rầm rầm ở giữa, liên tiếp mấy chục trang. Trong khi dừng lại lúc, trống không trang sách bên trên hào quang lưu chuyển, hiện ra một cái thanh bảo họa sĩ chân dung tới. Sau đó, chân dung thay đổi, tình cảnh hiện lên. Đại Tuấn Triều, Lao Châu, Phượng Dương huyện. Phượng Dương huyện bởi vì khí hậu ước, nhiều cây thanh đàn, sở dĩ bản xứ tạo giấy nghề cực kỳ phát triển, chỗ tạo giấy tuyên, tại Lao Châu, càng là khen ngợi không dứt. Bởi vì tạo giấy phát triển, bản xứ văn nhân mặc khách rất nhiều, sở dĩ họa sĩ xuất hiện lớp lớp, thỉnh thoảng liền có danh họa truyền lưu thế gian. Mà ngoài huyện có chỗ thôn trang nhỏ, trong thôn có cái gọi Mã Lương thiếu niên, hắn thở nhỏ liền đối với họa chấp mê, ngày muốn đêm nghĩ, không kềm chế được. Mã Lương rất thích vẽ tranh, làm sao nhà chỉ có 4 bức tường, mua không nổi giấy bút. Thế là hắn liền lấy gậy gỗ làm bút, lấy bãi cắt vị quyển, lấy nước sông làm mực. Mỗi có rảnh, liền chạy đi bờ sông, tại trên bờ cắt vẽ tranh. Nói đến Mã Lương thiên phú rất tốt. Tuy không danh sư truyền thụ bức họa yếu nghĩa, nhưng hạ bút như có thần, thường thường mấy bút ở giữa, chim bay cá nhảy, hoa đá cỏ cây, liền bị phát họa đến hình thần gồm nhiều mặt, sinh động như thật. Hắn thường xuyên tại bờ sông ngây ngốc một ngày, hoạch định tiên hôn địa ám, hoạch định ra mẫu cầm thức tìm kiếm bốn phương, cũng không ngừng nghỉ chút nào, như si như say. Nhưng có một năm, Phượng Dương huyện đến cái mới huyện lệnh. Bởi vì là đương kim hòa thánh, nô hòa đệ tử, sở dĩ bội thụ trên huyện khen ngợi. Quan mới lần đầu nhậm chức, khắp nơi có tin tức manh mối, mọi chuyện vì dân đi, ngược lại là kiếm được không ít danh tiếng. Có thể tiệc vui trong tàn. Không biết bắt đầu từ khi nào, huyện lệnh mỗi ngày liền lại không xử lý công vụ, mà là trầm mê vẽ tranh. Bất quá, có một chút rất kỳ quái, hắn chỉ họa nữ nhân, mà lại chỉ họa xinh đẹp như hoa phụ nữ có chồng. Hắn thường xuyên mang theo hung thần ác sát nha môn ác quan, lần lượt thăm hỏi trên huyện có tên mấy hộ nhân gia. Chuyên họa người khác xinh đẹp như hoa, tiên tư sức dược thế tử, đồng thời dương dương tự đắc. Việc này bị trên huyện mấy vị địa chủ mà lên án, nhưng huyện lệnh lại không có làm khác người sự tình, sở dĩ cũng liền đành phải nén giận. Về sau một ngày, huyện lệnh muốn nhận một vị đồng họa đồng tử. Lại nghe người ta nói, ngoài huyện nào đó thôn, có thần đồng Mã Lương, dù tuổi nhỏ, họa có thể xưng nhất tuyệt. Thế là huyện lệnh đại hỉ, liền đem Mã Lương gọi vào huyện nhà, để hắn mỗi ngày vì chính mình mở sách mài mực. Mã Lương đương nhiên không nguyện ý, có thể cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi, huyện lệnh lao ra, hắn không dám không nghe. Từ đó Mã Lương liền lại khó mà trở lại bờ sông nhỏ, cùng vạn vật tự nhiên làm bạn. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua. Có thể nào đó một đêm, Mã Lương say sưa ngủ ở giữa, hắn trong mộng chợt xuất hiện một cái râu trắng lao đạo nhân. Lao đạo nhân đối hắn thổi ba ngụm bạch khí, cười nói, họa hình dễ, phú ý khó. Giờ tí ba khắc, huyện lệnh thư phòng, bần đạo tặng ngươi một cái cơ duyên. Dâu trắng lao đạo nhân sau khi nói xong, liền vẫn cuốn lên một đám khói trắng, tiêu tán không thấy. Mã Lương bỗng nhiên tại giấc mộng bên trong bừng tỉnh, hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại gắt gao nhớ kỹ lao đạo nhân lời nói. Thế là hắn xoay người ngồi dậy, xem xét ngoài cửa sổ sáng loáng mặt trăng. Giờ tí ba khắc đã đến. Mã Lương suy nghĩ một chút, rón rén đi ra cửa bên ngoài, xe nhẹ đường quen vòng qua tuần tra ban đêm thủ vệ, đi tới huyện lệnh bên ngoài thư phòng. Có thể vừa mới đến gần, trong phòng liền truyền đến một trận để người mặt đỏ tới mang thai tà âm. Mã Lương trong lòng giật mình, liền đào bên trên cửa sổ, dùng tay dính vào nước bọn, chọc lấy cái lỗ thủng con mắt. Cái này xem xét, nhưng làm Mã Lương dọa cho phát sợ. Chỉ thấy cái kia thư phòng treo xà bên dưới, treo hơn 10 tấm một người cao bức tranh, có 7 cái trên bức họa vẽ lấy ra như mỡ đông, nhìn quanh sinh huy tuyệt sắc mỹ phụ, mà còn lại mấy tấm trên bức họa, nhưng một mảnh trống không. Mà càng làm Mã Lương nghẹn họng nhìn chân chối, là cái kia thư phòng lớn trên giường. Chỉ thấy huyện lệnh toàn thân trần trụi, vui mừng nằm bật xuống, mà tại quanh người hắn, thình lình có vài vị không mảnh vải che thân, khuôn mặt như bẽ, mắt ngậm gió xuân mỹ phụ nhân xoay quanh. Các nàng cười nhẹ nhàng, môi anh đào trong miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra để người ý nghĩ kỳ quái bất nhã thanh âm. Mà huyện lệnh càng lại như si như say, phản phất đăng lâm tiên cảnh. Mã Lương trong lòng hoảng hốt. Cái kia huyện lệnh bên cạnh mỹ phụ nhân, không phải mấy cái địa chủ thê từ sao? Làm sao bây giờ đồng loạt đến huyện lệnh trên giường? Mã Lương lỗ tai đỏ bừng, mặc dù biết hình tượng này không thích hợp thiếu nhi, nhưng hắn chính là không rời nổi mắt, ánh mắt gắt gao đính tại cái kia một mảnh trắng bóng phong cảnh bên trên. Một lát sau, Mã Lương ở trong lòng mắng thầm, Mã Lương a Mã Lương, thấp hèn nha. Đột nhiên, huyện lệnh lao ra vươn người đứng dậy, hắn đẩy ra mấy vị kia tiểu ý như xuân mỹ phụ, hướng đi mấy tấm bức tranh. Huyện lệnh lao ra thu hồi nụ cười, chỉ vào trống không bức tranh, nghiêm nghị quát, còn không đi vào. Mấy vị kia mỹ phụ nhân nghe vậy, lập tức hờn dỗi một tiếng, nhộn nhịp đương nhiên tại chỗ nhoáng một cái, cuồn cuộn khói trắng thức tha. Sau đó mỹ phụ nhân không thấy vết tích. Một lát sau, nguyên bản trống không trên bức họa, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân chân dung. Huyện lệnh thấy thế, mắt lộ ra vui mừng. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi thị tẩm. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng mặt khác mấy tấm mỹ nhân đồ, cười dâm nói. Mã Lương nhìn cái này quái lực loạn thần một màn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này huyện lệnh lao ra, thế mà có thể biến ra người trong bức họa đến. Sau đó chỉ thấy huyện lệnh cầm lấy một đầu toàn thân mạ vàng, phát họa bạc văn bút lông, hắn đem ngòi bút điểm nhẹ tại bức tranh bên trên. Trong khoảnh khắc, sương mù dày đặc cuộn lên, lại có mấy vị mỹ nhân tự vẽ bên trong đi ra. Mã Lương cả kinh bất định, cuốn vít ở giữa, nhưng bên chính mình chính dựa vào cửa, thế là kẹt kẹt một tiếng, Mã Lương liền toàn bộ thân thể nhào vào trong thư phòng. Huyện lệnh lao ra cực kỳ hoảng sợ, một lát sau, hắn không nhưng giận dữ, chợt quát lên, ngươi này hạ tiện xuất sinh, dám nhìn trộm, bản quan muốn đem cả nhà ngươi đổi tận giết tuyệt. Sau đó huyện lệnh lao ra rút ra một bên tơ vàng cuốn một bên đại hoàn đao, ba chân bốn cẳng, liền nâng đao hướng Mã Lương bổ tới. Mã Lương thấy thế, sắc mặt đại biến. Sau đó hắn bối rối bên trong, cầm lấy trên bàn sách mạ vàng bút lông. Nhưng lại tại một sát na này, Mã Lương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái bạch khí nhịn không được phun ra, toàn thân tê dại không thôi. Hắn rút ra trên bàn giấy trắng, múa bút liên hoạt. Trong khoảnh khắc, một cái sắc bén không thể cản trường kiếm nổi lên. Kim quang lóe lên, trường kiếm kiếp nhưng vẫn xuất hiện. Như tê dại kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra. Huyện lệnh thấy thế, vung đao thân hình vì đó mà ngừng lại, kinh hãi nói, không có khả năng, cái này thần bút, ngươi không có khả năng hòa được. Đây là tiên gia đồ vật, chỉ có tiên nhân mới có thể huy động. Vừa mới nói xong, kiếm khí bỗng nhiên quét ngang. Huyện lệnh lao ra nháy mắt bị chém làm hai nửa, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà liên tại huyện lệnh lao ra bỏ mình một khắc, cái kia bốn phía mấy vị oanh oanh nghiến nghiến, vậy mà đồng thời dâng lên quần quần khói đen, một lát sau, liền hóa thành một đám cho tàn. Mã Lương nhìn xem mộng ảo một màn, chỉ cảm thấy trong đầu khí huyết cuộn cuộn. Một lát sau, một vệt kim quang lấp lóe, giấc mộng kia bên trong dâu trắng lao đạo nhân hiện thân mà ra. Mã Lương, bần đạo nô họa, muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi có thể nguyện. Hình ảnh đến đây, đông nhiên sụp đổ. Chân thức lấy lại tinh thần. Trong tay đã nhiều một vật. Một chi ngón út độ dày, toàn thân mạ vàng lấp lóe, phát họa cổ quái bạc văn bút lông. Mã Lương thần bút. Múa bút ở giữa, có thể họa thiên địa vạn vật, thần hình động, có thể phú hồn ý vào trong đó. Bên trong ẩn chứa hai pháp. Một, điểm họa, cũng thông điểm hóa. Tên như ý nghĩa, lấy thần bút điểm hóa bất động đồ vật, làm cho ẩn chứa linh vận, rất sống động, giống như thật vật. Cả hai, tạo hình. Thần bút múa bút ở giữa, pháp lực phun trào, có thể phát họa suy nghĩ trong lòng đồ vật, đồng thời giao cho người thi pháp lực cùng thần niệm, làm cho tạo ra chân hình. Chương 67, dù yêu bị cái này huyền diệu thần kỳ Mã Lương bút, Trần Thức trên mặt vui mừng nồng đậm. Hắn chợt nghĩ đến một cái vô cùng diệu kế hoạch. Trần Thức đem bút lông cùng Mã Lương thi thể thu vào ống tay áo, sau đó hai tay làm quang phun trào, chỉ tay bên cạnh ma thiểm thi thể. Xoạt xoạt. Theo cực đoan âm sát khí tức nổ lên, cái kia ma thiểm thi thể đột nhiên văng tung tóe mà ra, hóa thành khối khối băng. Trần Thức đem trên mặt đất cái kia dùng để tìm kiếm thi thể la bàn cho cầm lên. Sau đó hắn bay lên nhập không, hóa thành trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Trạng vạng tối giáng lâm, phiến thiên địa này càng u ám. Cái kia mấy cái dạ xoa lại tụ lại ở chung một chỗ. Cầm đầu dạ xoa đứng tại có chút nô lên trên sườn núi, âm thanh lạnh lùng nói, con quốc kia chạy đi chỗ nào chết? Đừng nói là cố ý trêu bữa chúng ta. Sau lưng nó mấy cái dạ xoa thì vâng vâng dạ dạ, không dám xen vào. Đột nhiên, có đạo lam sắc quang hoa đương nhiên nơi xa hiện lên. Trần Thức tay phải cầm một khối chậu, phía trên chính lưu chuyển lên chói mắt tử kim quang mũi nhọn. Yêu tộc chí bảo, Thâm Yêu Bàn. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn luyện hóa bực này chí bảo, nhưng có thể dùng để tìm kiếm yêu quái. Mà còn, cái này Thâm Yêu Bàn ngoại trừ có thể tìm tới yêu quái, bên trong càng có một cái có thể thu nạp yêu quái cự đại không gian. Cầm đầu dạ xoa mặt xanh bên trên bỗng nhiên lộ ra thần sắc, lập tức trên thân thanh quang tăng gọn, khí tức nhanh chóng kéo lên. Có thể Trần Thức thân hình càng nhanh một phần, hắn lóe lên vài cái, liền bỗng nhiên đi tới dạ xoa trước mặt. Sau đó hắn mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, trong tay tử kim chậu đột nhiên ở giữa bay vụt đến mấy cái dạ xoa đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn lấy. Mấy cái dạ xoa chớp mắt ra phủ đỉnh rủ xuống vạn đạo tử kim quang mũi nhọn bao phủ, giờ phút này trong lòng run lên. Trần Thức khẽ quát một tiếng, thu. Một lát sau, theo chậu chợt một trận run rẩy, cái kia năm con dạ xoa liền cực tốc thu nhỏ, bị thu nạp đến chậu bên trong. Trần Thức thấy thế, đem tay khẽ vẫy, thu hồi cái kia tầm yêu bản. Làm xong việc này, Trần Thức phủi tay, hôm nay có thể nói là thu hoạch tương đối khá nha. Lập tức hắn về tới tế đàn vị trí, sau đó lấy thạch bài đem truyền tống trận mở ra. Cái tế đàn này mười phần ẩn nấp, cho dù là cẩn thận tìm kiếm, cũng khó có thể phát hiện. Mà còn, hiện tại Trần Thức lấy thạch bài khống chế cái này tế đàn, ngược lại là có thể ngăn cản đơn phương truyền tống. Một lát sau, hắn đứng tại trên tế đàn, theo ánh sáng lấp lóe, Trần Thức thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiên Hà Sơn đỉnh, đạo quán chủ điện phía trước. Tào Thập mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, công tử, Tào Thập tưởng rằng xử lý đạo quan việc này, bản sứ quan phủ hẳn là sẽ đại lực duy trì, thật không nghĩ đến, vừa nhắc tới cái này khu bành quan, những cái kia quan lão gia liền cùng như điên cuồng, chết sống cũng không đồng ý xây dựng lại đạo quán. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không đồng ý. Ngươi có thể hỏi rõ ràng nguyên do. Tào Thập gật đầu nói, hỏi đến là hỏi rõ ràng, chỉ bất quá đạo quán này tại Yên Hà huyện bên trong, đã là xú danh triều, dù cho quan phủ muốn làm, bản sứ dân chúng cũng không nguyện ý. Thú hồ, hiện tại ai còn lên núi bái xem, tất cả mọi người một mạch chạy trong chùa miếu, bái Phật rút quẻ đi. Những cái kia con lửa chọc từng cái miệng nết đến cùng hoa sen giống như. Trần Thức thần sắc có chút khó coi. Vạn sự khởi đầu nan, muốn đem cái này đạo quán một lần nữa mở, xem ra là hắn ý nghĩ hao huyền. Cái này Lý Quy Huyền, đến cùng làm cái gì, để cái này khu ảnh quan thanh danh quét rác. Trần Thức có chút im lặng. Theo giám thi đồ lục bên trong nhìn thấy cảnh tượng, có thể biết được, khu ảnh quan người sáng lập Lý Mộng Bạch Sơ Tâm, chính là lấy khu ảnh thuận tạo phúc bách tính, mà không phải là tùy ý giết người đoạt ảnh. Sau đó Trần Thức suy nghĩ một lát sau, nói, như vậy đi, chúng ta trước tạm thời tại cái này Liên Hà Sơn bắt đầu ẩn cư, đạo quán sự tình, chờ ta trong tay chuyện khẩn yếu hết bận, nói sau đi. Tào Thập nghe vậy, nhưng thở dài, công tử nếu muốn ẩn cư Yên Hà Sơn, sợ rằng không dễ. Ồ, ý gì? Ai, ta chuyến này đi quan phủ, ngoại trừ biết được đạo quán không thể phạt nặng bên ngoài, còn biết được một tin tức. Một ngày trước, có cái tự xưng Hỏa Diệu chân nhân tu sĩ tới trong huyện, bởi vì hắn là Ngũ Tiên giáo khách khanh tiên sư, sở dĩ huyện lệnh đối hắn đủ tiểu chiếu cố. Mà cái kia chân nhân bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nguyên nhân, vừa vặn Yên Hà Sơn vừa nóng khí đốt người, cho nên liền mở miệng muốn xuống ngọn núi lớn này, muốn ở trên núi tĩnh tâm tu luyện. Trần Thức nghe vậy, thần sắc khẽ biến, Hỏa Diệu chân nhân, ngươi có biết hắn là tu vi gì? Tào Thập suy nghĩ một lát, ta coi toàn thân hơi nóng, ước chừng tại đại thành đan thái cảnh. Trần Thức dùng tay nâng cầm lên, thần sắc vi diệu, xem ra cũng là theo đại tấn chạy đến tị nạn. Sau đó ống tay áo của hắn hất lên, nói, trước hết để cho hắn ở trên núi ngốc một hồi, ta hiện tại không rảnh quản hắn, ngươi thay ta nhìn chằm chằm người kia chính là. Sau khi nói xong, Trần Thức trên thân dâng lên ngũ thải thần quang, một lát sau liền bắn ra. Tào Thập cung kính ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Nguyên Dương động bên trong, Trần Thức xếp bằng ở cái kia yêu thần tế đàn bên trên. Hắn thần niệm toàn bộ nhô ra, một khi bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay lập tức cảm giác. Sau đó Trần Thức bạch bào không gió mà bay, hắn tay háo hất lên, trên bệ đá liền xuất hiện mấy thứ vật phẩm. Theo bên trái hướng phải, thi triển định nhan thuật hộp gỗ, dùng yêu biên, tầm yêu bản, ma lường út. Trần Thức liếm môi một cái, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó cầm lấy tầm yêu bản, tâm niệm vừa động, liền đem cái kia thủ lĩnh đồng dạng dạ xoa phong ra. Từ kim quang núi nhọn xuất hiện, dạ xoa một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Đây là nơi nào? Nó sợ hãi không thôi. Trần Thức khép cười một tiếng, sau đó hắn hướng cách không một điểm. Cấm. Tiếng nói vừa ra, ngũ thải thần quang liền chợt đem cái kia dạ xoa dừng lại tại nguyên chỗ. Dạ xoa thấy được trước mặt cái này trên người mặc xanh nhạt áo choàng người trẻ tuổi, trên mặt tức giận hiện lên. Đê tiện nhân loại, ngươi muốn làm gì? Trần Thức hơi nhíu mày, ồn ào. Sau đó phùng thi thuật thi triển ra, để nó không mở miệng được. Trần Thức thong dong cầm lấy hộp gỗ, sau đó đối với dạ xoa, quang mang trước mắt, một tấm dạ xoa chân dung xuất hiện trong tay Trần Thức. Ân, chụp ảnh kỹ thuật lại tiến bộ. Trần Thức cười cười, sau đó cầm lấy mã lương bút. Hắn thu hồi tiêu ý, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lộ rõ không thể nghi ngờ. Điểm họa, rút ra chính là người thi pháp thần niệm cùng pháp lực. Chỗ điểm ra đến linh vật mạnh yếu cũng quyết định ở người thi pháp có khả năng ban cho thần niệm cùng pháp lực. Trần Thức tâm thần yên tĩnh, sau đó trong tay bút lông kim quang lưu chuyển ở giữa, hắn đem tay đưa tới, ngòi bút liền nếm hái điểm tại dạ xoa trên bức họa. Hiện, Trần Thức nói khẽ. Theo một trận chói mắt kim quang chớp hiện, mã lương bút xuống cái kia dạ xoa chân dung đột nhiên hóa thành bụi phấn. Mà cùng lúc đó, Trần Thức trong cơ thể thần niệm lực lượng cùng pháp lực tại trong khoảnh khắc liền bị rút mất 1/4. Trần Thức sắc mặt đại biến, đội vàng đem tự thân cùng mã lương bút cắt ra kết nối tới. Giống. Lúc này, một tiếng thu vật giống đột nhiên đương nhiên Trần Thức bên cạnh vang lên. Chỉ thấy một đầu cả người quấn kim quang, khoảng chừng cao 4 trượng lớn mặt xanh dạ xoa xuất hiện tại cái này động quật bên trong. Trần Thức thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Điểm họa thuật pháp, xong rồi. Mà cái kia bị Trần Thức cầm cố lại dạ xoa thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Nó trong lòng cuồng loạn, kinh hãi không thôi. Trần Thức cảm thụ được cái này bị điểm họa đi ra dạ xoa, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này yêu, thực lực tương đương với nhân tộc luyện tinh tu sĩ cấp cao. Mặc dù số lượng đơn nhất, nhưng dù sao cũng phải đến nói, coi như không tệ. Trần Thức tâm niệm vừa động, lập tức dùng dục yêu viên đem cái này dạ xoa thu phục đi vào. Dục yêu viên bên trong, một mảnh đen kịt thổ địa bên trên, giờ phút này chợt xuất hiện một cái quan đoàn bên trong là một đầu lâm vào ngủ say dạ xoa. Trần Thức vui vô cùng, không sai không sai, tiếp xuống, liền nên là đại lượng sản xuất. Sau đó, hắn không có hảo ý nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy dạ xoa. Hắc, viết định nhan thuật thời điểm liền nghĩ đến có thể cùng mã lương bút phối hợp. Chương 68, thánh nữ tới chơi ước chừng hơn 10 ngày thời gian bên trong, Trần Thức đập xuống 700 tấm dạ xoa hình ảnh, sau đó lại lén lút chạy đi ma thiểm bộ tộc trộm tới mấy con góc, lại đập 300 con ma thiểm hình ảnh. Chỉ là giấy tuyên, Trần Thức liền dùng hết một đồng lớn, đương nhiên, mua sắm giấy tuyên sự tình, liền giao cho Tào Thập đi làm. Tại mã lương bút đại triển thần uy phía dưới, Trần Thức dục yêu viên bên trong đã có 1001 đạo quan đoàn. Bất quá, có chuyện ngược lại để Trần Thức có chút đáng tiếc. Đó chính là yêu linh chi thể thế mà không thể bị mã lương bút tạo hình đi ra. Có lẽ là bực này linh vật dính đến giữa thiên địa một số đầu nguồn, không thể bị vô hạn phục chế. Mà cùng lúc đó, Trần Thức tại cái này Nguyên Dương động phía dưới cũng lấy nhân lực đào ra một gian mật thất. Nơi đó là toàn bộ dưới mặt đất động quật hỏa lực thịnh nhất chi địa. Đem dục yêu viên đặt ở trong mật thất, có thể trình độ lớn nhất hấp thu bốn phía mãnh liệt địa hỏa, từ đó tăng nhanh tốc độ. Trần Thức âm thầm suy nghĩ, cái này 1000 con yêu quái đặt ở dục yêu viên bên trong, dùng cái này như vậy tràn đầy địa hỏa, ước chừng cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn thúc. Mà cái gọi là thúc, kỳ thật chỉ là cái này chút yêu quái thực lực tổng hợp, dù sao Trần Thức muốn chính là một chi nhất phẩm linh yêu quân đoàn. Mặc dù không thực tế, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng để cái này yêu quái hướng một cái kia phẩm cấp dựa sát vào. Dù sao 1000 con tiếp cận nhất phẩm linh yêu yêu quái, bực này trận thế, đều có thể xem như là một cái cỡ nhỏ bộ tộc. Mà dục yêu viên ngoại trừ có thể dục yêu bên ngoài, nó cái kia rộng lớn màu đen thổ địa bên trong, còn ẩn chứa vô tận chất dinh dưỡng, là trồng trọt thiên địa linh dược nơi tuyệt hảo. Trần Thức âm thầm suy nghĩ, chờ có cơ hội nhất định phải tại dục yêu viên bên trong trồng đầy dữ liệu, ngày sau cũng không cần lo lắng đan dược nơi phát ra. Hỏa Diệu chân nhân đứng tại cũ nát đại điện phía trước, ngắm nhìn phía dưới mênh mang biển mây, đông cảm giác tâm tình dễ chịu. Đương nhiên, nếu không có sau lưng cái kia theo sát lấy chính mình Trần Diệu Chân, hắn sẽ càng dễ chịu. Hỏa Diệu Chân nhân tuổi tác ước chừng tại ngoài 40, một thân đỏ rực đã bảo, tay kéo một thanh dâu đỏ phất trần, đầu đội khăn bông. Hắn có chút hồng nhuận trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui đến, vị đạo hữu này, cớ gì theo sát bần đạo? Ý muốn như thế nào? Tao thập ngụy trang Trần Diệu Chân cười hắc hắc, hắn run lên mới tinh đã bảo, đỡ lấy sáng trừng các quan, nói, "Ai, mọi người cùng là người trong đạo môn, ngươi sao hẹp hòi như vậy, ngươi nhìn đến biển mây, ta liền nhìn không được." Hỏa Diệu Chân nhân mặt tối sầm, ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Từ lúc hắn lên cái này Điên Hà Sơn, gặp phải cái này cười đùa tí từng đạo sĩ sau đó, liền không sống yên qua. Cái này Trần Diệu Chân tại mọi thời khắc đều đi theo phía sau hắn, không quản là làm sớm muộn bài tập, vẫn là niệm kinh đả tọa. Cùng hắn mụ chỉ theo đuôi giống như. Nếu không phải nghe đạo sĩ kia giết bách nhãn ma thiểm loại này hung vật, hắn Hỏa Diệu Chân nhân đã sớm trở mặt. Hỏa Diệu Chân nhân lần thứ hai lấy thần niệm lực lượng quét mắt trước mắt cái này cười đùa tí từng đạo sĩ, cũng không có phát hiện cường đại khí cơ. Thế là trong lòng hắn đắng chắc không thôi. Đối phương tu vi hẳn là mạnh hơn chính mình một đường, nếu không làm sao sẽ nhìn không xuyên. Vị đạo hữu này, bần đạo cùng ngươi nói, núi này, thánh nữ đã hứa hẹn cho tại hạ, ngươi tốt nhất vẫn là xuống núi đi. Hỏa Diệu Chân nhân bất đắc dĩ đem thánh nữ rời đi ra. Hắn thấy, cái này Trần Diệu Chân hiển nhiên cũng là muốn chiếm hữu Yên Hà Sơn. Tao thấp nghe vậy, trong lòng buồn cười không thôi, vừa muốn nói gì, nhưng lại thấy được chân trời chợt có ngũ thải ánh sáng cầu vồng cực tốc phóng tới. Cái kia ngũ thải độn quang lóe mấy lần, liền đột nhiên ở giữa đi tới đỉnh núi đại điện trước đó. Ngũ thải quang hoa thu lại, lộ ra dấu kín trong đó một bóng người xinh đẹp. Thánh nữ Lam Thải Vân. Nàng như thác nước tóc đen bị kéo thành một cái bình thường búi tóc, phía trên nghiêng cắm một cây đen như mực lông vũ, đồng thời chỉ mặc bộ phổ thông vải xanh y phục. Mặc dù hóa trang phổ thông, nhưng xinh đẹp dung nhan nhưng đem cái này phổ thông cảm giác tách ra mà ra. Hỏa Diệu Chân nhân trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức làm lên nói, "Thánh nữ đại giá quang lâm Yên Hà Sơn, có thể trên núi rách nát một mảnh, bần đạo quả thật sợ hãi." Lam Hải Vân đôi mắt đẹp quét qua bên cạnh ngốc như gà gỗ Trần Diệu Chân, nói, "Không có việc gì, ta hôm nay tới đây là tìm vị này Trần đạo trưởng." Trần Diệu Chân thu hồi cái kia thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân thần sắc, có chút hoài nghi nói, "Tìm bần đạo?" Lam Hải Vân chán hơi điểm, sau đó đối Hỏa Diệu Chân nhân nói, "Mời chân nhân tránh một chút ta cùng vị đạo trưởng này có chuyện quan trọng bàn bạc." Hỏa Diệu Chân nhân trên mặt nghi ngờ nồng đậm, lời đến quẻ miệng nhưng vẫn là nuốt xuống, lập tức liền ổn quyền, liền bay khỏi nơi đây. Tao thập trong lòng có chút kinh ngạc, hắn bởi vì dung hợp Trần Diệu Chân ký ức, tự nhiên sẽ hiểu cái này Vân Điền đệ nhất mỹ nhân, bất quá hôm nay tận mắt nhìn thấy, càng là cảm thấy kinh diễm. Lam Thải Vân cho người cảm giác cũng không phải là đơn thuần mỹ lệ, mà là loại kia xinh đẹp bên trong lại mang như có như không lạnh giá cảm giác, mà còn bởi vì thánh nữ thân phận, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Bất quá, dạng này thánh nữ, tìm đến mình làm gì? Lam Thải Vân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, sau đó đôi môi khẽ mở nói ra, "Ta nghĩ cùng đạo hữu trao đổi Bách Nhãn Ma Thiểm yêu đan." Một lời kinh người. Tào Thập nao nao, nói, trao đổi yêu đan. Ân. Việc này, bần đạo không thể làm chủ. Lam Thải Vân lông mày nhăn lại, cái này yêu là đạo hữu giết chết, đạo hữu cũng không thể làm chủ. Tào Thập ngượng ngùng không thôi, sau đó mặt mo đỏ ửng, hướng bên trong đại điện nói ra, công tử, ngài cũng đừng cười nhạo ta, vị này thánh nữ, là đến tìm ngài. Lam Thải Vân nghe vậy, trong mắt kinh ngạc lóe lên, trong điện còn có người. Nàng có thể là cố ý lấy thần niệm lực lượng dò xét qua bốn phía, đỉnh núi ngoại trừ Trần Diệu Chân cùng chính mình bên ngoài, không còn gì khác ba động. Người nào đang chống nghe? Lam Hải Vân có chút tức giận. Một lát sau, một đạo có chút lười biếng âm thanh đương nhiên trong điện chậm chậm truyền đến. Nhiều ngày không thấy, thánh nữ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lam Hải Vân nghe lời này, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lại là ngươi? Ngày đó nàng tại Thiên Ma giáo lãnh địa gặp phải cái kia Ngọc Đan cảnh tu sĩ. Chân thức bước ra một bước, chớp mắt về sau, thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lam Hải Vân nhìn xem cái kia trên người mặc xanh nhạt áo choàng người trẻ tuổi, bộ ngực chập trùng bất định, không nghĩ tới đạo hưu chạy đến Yên Hà Sơn tới. Chân thức ôm một quyền, nói, vậy vẫn là thánh nữ tặng cho địa đồ công lao. Sau đó hắn quét về phía Tào Thập, ngươi trước rời đi đi. Tào Thập cung kính gật đầu, sau đó rời đi đỉnh núi. Lam Hải Vân nghi ngờ nhìn xem một màn này, hơi kinh ngạc. Chân thức liếc nhìn trước mặt xinh đẹp thánh nữ, nói, thánh nữ muốn ma thiểm nội đan, tại hạ có thể hai tay dâng lên, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chân thức có chút suy nghĩ, sau đó đem Phục Hưng đạo quán sự tình nói ra. Lam Hải Vân nghe vậy, lại nói, việc này dễ nói, chỉ cần ngươi có thể để cho huyện thành bách tính lại không sợ hãi đạo quán này, ta tự nhiên có thể để cho đạo quán lại xây dựng. Bất quá, ngươi thật cũng chỉ có yêu cầu này. Lam Hải Vân có chút không hiểu. Theo lý thuyết, đây chính là hung hăng làm thịt chính mình một bút tốt đẹp thời cơ. Ma thiểm nội đan, đối nàng rất trọng yếu. Chân thức lắc đầu, đương nhiên không chỉ ở đây, tại hạ còn muốn hỏi một số việc. Chuyện gì? Chân thức ánh mắt lớn mật tại Lam Hải Vân trên thân chạy, sau đó trầm giọng nói, ta nghĩ biết rõ, ngươi ngũ thải thần quang là thế nào một chuyện. Lam Hải Vân sắc mặt biến hóa, nàng dò xét Chân thức vài lần, hỏi ngược lại, trên người đạo hữu không phải cũng có ngũ thải ánh sáng? Chân thức nghe vậy, a một câu, ta nghĩ thánh nữ khẳng định cũng biết tại hạ đã từng là ngũ thải đan thai người sở hữu. Ngũ thải đan thai là đan thai cảnh mới có đồ vật, mà đến ngọc đan cảnh, ngọc dịch thành đan, đan thai cũng liền không tồn tại nữa. Chương 69, độc tình. Lam Hải Vân nghe vậy, gật nhẹ đầu cười nói, không sai, đạo hữu đích xác là vạn người không được một tu hành thiên tài. Chân thức lắc đầu liên tục, không dám nhận, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lam Thải Vân không có nói tiếp, mà là nhìn chăm chú Trần Thức con mắt, nói khẽ, Thải Vân là thật tâm muốn trao đổi đạo hữu trong tay yêu đan. Trần Thức cổ tay khẽ đảo, một viên đỏ rực yêu đan nổi lên. Thánh nữ tựa hồ phá cảnh sắp đến. Lam Thải Vân nghe lời ấy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Thứ không dám dâu dếm, Thải Vân sở tu công pháp là Ngũ Tiên giáo bên trong trí cao pháp môn, Thánh Tiên phần nguyệt công, công pháp này chính là đời thứ nhất giáo chủ sáng tạo, lịch đại thánh nữ thở nhỏ liền muốn nghiên cứu. Trong mắt nàng tràn đầy than tiếc, sau đó chậm rãi hướng đi quảng trường đá xanh biên giới. Ngũ Tiên giáo đời thứ nhất giáo chủ cũng không phải là Vân Điền người, nàng ngược lại đến từ Đại Tấn, mà còn cũng từng ngưng tụ qua Ngũ Thải đan thai. Trần Thức nghe vậy, biến sắc. Sáng lập Ngũ Tiên giáo người, thế mà cũng là Ngũ Thải đan thai. Đời thứ nhất giáo chủ lấy Ngũ Thải đan thai làm gốc, dung hợp Vân Điền năm loại kịch độc chi vật, chế thành để người nghe tin đã sợ mất mật ngũ sắc cổ, mà mỗi một đời thánh nữ tại khi còn bé, liền muốn mỗi ngày lấy ngũ sắc cổ làm thuốc dẫn tắm rửa, luyện thành cổ độc chi thể. Nàng xoay người lại, thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Trần Thức, nói, cái này ngũ sắc cổ, lấy Ngũ Thải đan thai làm bản nguyên, sở dĩ đối Ngũ Thải đan thai người, không chỉ có không có sát lực, ngược lại là to lớn bù đổ vận. Mà còn kỳ quái là, chúng cổ người dù chỉ là tiếp cận Ngũ Thải đan thai người, cũng có thể áp chế trong cơ thể cổ độc. Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới lúc trước còn tại Trấn Yêu Thành lúc, cựu công chúa đủ loại biểu hiện. Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ Lam Thải Vân không nói láo. Thấy Lam Thải Vân không có tiếp tục nói hết, Trần Thức nói, cho nên thánh nữ liền muốn vội vã lấy yêu đan đến phá cảnh. Lam Thải Vân lắc đầu, khổ sở nói, không bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh, ta liền không có cách nào lấy được giáo chúng tín nhiệm, cũng không có biện pháp kế thừa giáo chủ vị trí. Trần Thức nghe vậy, đắn đo một lát sau, nói, tha thứ tại hạ nói câu không xuôi thay lời nói. Cái này Ngũ Tiên giáo bên trong, không phải còn có giáo chủ cùng với trưởng lão đám người sao? Thánh nữ cần gì phải như vậy cấp thiết phá cảnh? Phải biết, trăm ngày phá quan, không chỉ có riêng là bế quan trăm ngày liền có thể thành công. Trần Thức nhớ tới lúc trước trăm ngày phá quan lúc kém một chút thất bại trong gang tấc, liền một trận hoảng sợ. Lam Hải Vân nói, ta làm sao sẽ không rõ ràng những đạo lý này, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này phá quan bên trên. Lịch đại thánh nữ đột phá trăm ngày quan, nhất định phải dựa vào đời trước giáo chủ Ngũ Thải đan thai tinh huyết, dạng này mới có thể đem trong cơ thể năm này tháng nọ để dành đến ngũ sắc cổ độc mượn nhờ tinh huyết chuyển biến, từ đó ngưng tụ Ngũ Thải đan thai, đột phá công pháp giằng buộc, thành tựu tiên nhân đệ nhất cảnh. Bất quá đời trước thánh nữ lại bởi vì một chút duyên cớ cũng không có ngưng tụ ra Ngũ Thải đan thai, ngược lại lấy yêu đan phá cảnh, cưỡng ép đột phá đến tiên nhân đệ nhất cảnh. Nhưng cũng tiếc chính là nhậm chức giáo chủ đi về cõi tiên đến sớm, không có lưu lại tinh huyết, sở dĩ đến ta cái này một nhiệm kỳ thánh nữ cũng không có tinh huyết có thể dùng, chỉ có lấy cổ xưa yêu đan phương pháp cưỡng ép phá cảnh, sở dĩ ta mới cực lực muốn trao đổi đạo hữu trong tay yêu đan. Lam Hải Vân một hơi nói thẳng ra, sau đó kiên định nhìn hướng Trần Thức. Trần Thức đem những này có chút bí ẩn lời nói nhớ kỹ trong lòng, sau đó sảng khoái đem yêu đan đưa ra ngoài. Cái này yêu đan, Trần Mô cũng không có tác dụng lớn, thánh nữ cầm đi liền tốt. Lam Thải Vân thấy thế, lộ ra để người vì đó say mê lún đồng tiền tới. Thải Vân đa tạ đạo hữu. Sau đó nàng nhận lấy đỏ thấm đan dược, như xem chân bảo thu vào. Đón lấy, hai người lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Lam Thải Vân tựa hồ có chuyện muốn nói, trong lòng nhiều lần thiên nhân giao chiến, khắp khuôn mặt là vẻ chần chừ. Trần Thức trong lòng đại khái có suy đoán, nhưng hắn hay là hỏi, thánh nữ mặt lộ vẻ khó xử, còn có chuyện gì? Lam Thải Vân thần sắc phức tạp liếc nhìn Trần Thức, sau đó lắc đầu nói, không có gì. Cái kia Thải Vân, cái này liền cáo tử. Sau đó nàng không đợi Trần Thức nói thêm cái gì, thân hình thoát một cái, bay vào bầu trời. Trần Thức đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vừa rồi, Lam Thải Vân trong lòng chỗ suy nghĩ, hẳn là hướng mình đòi lấy tinh huyết sự tình. Dựa theo nàng nói tới, thánh nữ muốn đột phá đến tiên nhân đệ nhất cảnh đồng thời thành tựu ngũ sắc đan thai, nhất định phải trước có ngũ sắc đan thai người tinh huyết mới được. Mà cái này một nhiệm kỳ giáo chủ cũng không phải là ngũ sắc đan thai người, cho nên nàng chỉ có lấy yêu đan đột phá cảnh giới. Mặc dù không biết yêu đan phương pháp, nhưng qua nét mặt xem ra, tựa hồ không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Trần Thức có chút không mò ra cái này thánh nữ. Nàng tại sao không nói đâu? Ngươi nói ra đến, ta mới tốt cự tuyệt ta. Trần Thức cũng sẽ không bởi vì đối phương dáng dấp chim sa cá lặn liền mềm lòng. Lam Hải Vân liên tiếp bay ra ngoài mấy trăm dặm, trên mặt nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lam Hải Vân lẩm bẩm. Mặc dù nàng cùng Trần Thức nhận biết thời gian không dài, nhưng từ đối phương không muốn làm khách khanh tiên sư quyết tuyệt bên trên nhìn, hắn khẳng định là loại kia cẩn thận bạn phần người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra tinh huyết. Đương nhiên, phía trước trong đám mây truyền đến quát lạnh một tiếng, cho ta trở về, lấy máu tươi của hắn. Lam Thải Vân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trắng lên. Giáo chủ, việc này không thể cưỡng cầu. Thải Vân nếu là muốn lấy hắn tinh huyết, đã sớm có thể lặng yên không một tiếng động cắt đoạn, có thể, chúng ta không thể làm bực này bất nghĩa sự tình. Trong đám mây, người kia nghe lời này, trung điệp hừ một cái, trong giọng nói tràn đầy khiển trách, Thải Vân, ngươi là ta coi trọng nhất người, là ta Ngũ Tiên giáo giáo chủ tương lai, có thể ngươi nhưng như vậy thiện lương dễ bị lừa, ngươi để ta làm sao có thể yên tâm thoái vị cho ngươi? Lam Thải Vân xinh đẹp trên mặt xuất hiện một vẻ quật cường, không có tinh huyết, ta cũng có thể đột phá đến đan thai cảnh, không có công pháp phụ trợ, ta cũng có thể dựa vào cổ tiên chi thể thu hoạch được lực lượng. Trong đám mây, cái kia nữ tử thần bí tức giận đến toàn thân thẳng run, cả giận nói, vậy ta đây liền đi giết người kia, mang tới cho ngươi tinh huyết. Sau đó đám mây nháy mắt biến mất. Lam Thải Vân sắc mặt đông nhiên đại biến, nàng không lo được suy nghĩ nhiều, tay ngọc bấm niệm pháp quyết, trong tay chợt có một đạo đường vân hiện lên. Ngũ Tiên bí thuật, thật ẩn. Một lát sau, Lam Thải Vân biến mất tại nguyên chỗ. Tiên Hà Sơn đỉnh, chủ điện phía trước. Chân thức xếp bằng ở một phương lồi ra lan can đá đạo đài bên trên, dưới thân thể phương chính là vách đá vạn trượng cùng sương mù mông lung biển mây. Đột nhiên, gió không ngừng nổi lên, đem hắn thái dương sợi tóc thổi đến loạn vũ. Chân thức đống nhiên mở mắt, thần sắc nghiêm trọng. Trong lòng hắn đống nhiên có một cỗ không yên cảm giác. Một giây sau, liền tại hắn vừa định bỏ chạy lúc, nhưng chợt tại sau lưng của hắn hiện ra một người tới. Người kia toàn thân lam quang phun trào, thấy không rõ hình thái khuôn mặt. Chạy? Hướng chỗ nào chạy? Nàng lạnh giá âm thanh để Trần Thức phảng phất tiến vào ba cửu thiên. Trần Thức trong nháy mắt này, như có gai ở sau lưng, thần sắc cực kỳ khó coi. Vị tiên bối này, tại hạ tựa hồ cùng ngài không có thù hận a. Trần Thức trong lòng không ổn. Cái kia toàn thân cái bọc tại lam quang bên trong người nhưng vẫn cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay lam mang lớn nhanh chóng. Giáo chủ không thể. Một giây sau, Lam Hải Vân dáng người nhưng chợt xuất hiện ở giữa hai người. Người này là Thải Vân cứu được, dựa theo ngũ tiên giáo quy, hắn có tư cách trở thành tình lang của ta. Sở dĩ ngươi không thể giết hắn. Lam Hải Vân sắc mặt đỏ trắng luân phiên. Trần Thức xoay người lại, cực kỳ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn hiểu, Lam Hải Vân không có hướng hắn yêu cầu tinh huyết, xem ra là ngũ tiên giáo giáo chủ đích thân tới. Màu lam quang đoàn bên trong người chỉ so với Trần Thức còn khiếp sợ hơn. Ngươi nói cái gì? Loại này vì tư lợi, hành vi tằng tiểu người, cũng xứng trở thành tình lang của ngươi. Lam Hải Vân nghe vậy, sắc mặt tạm đạm, không biết nói cái gì. Một giây sau, ngũ tiên giáo chủ cười lạnh nói, tiểu tử này ỷ vào thần niệm so với ngươi còn mạnh hơn, ước hiếp ngươi nhìn không ra hắn, ngược lại là chứa ra dáng. Kỳ thật, hắn cũng không phải là cái gì ngọc đan cảnh tu sĩ, bất quá một cái vừa bước vào đan thai cảnh mao đầu tiểu tử mà thôi. Lam Hải Vân nghe vậy, môi anh đào khẽ nhếch, nàng không thể tin nhìn hướng Trần Thức. Chính mình, thế mà bị lừa. Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động, Trần Mộ khi nào nói qua chính mình là ngọc đan cảnh tu sĩ? Hắn cũng không có nói qua câu nói này, còn không phải các ngươi đoán mò. Vũ Tiên giáo chủ lại nói, ngươi nhìn à, ngươi như vậy phí sức giữ gìn người chính là bộ này sắc mặt. Mau mau tránh ra, ta giết hắn, vì ngươi lấy máu. Lam Hải Vân ngăn tại Trần Thức trước mặt, dù là nàng là Ngũ Tiên giáo chủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lam Hải Vân gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kiên định, nàng nói, người này là Thải Vân cứu, giáo chủ không thể giết hắn. Ngũ Tiên giáo chủ tâm đầu táo bạo không thôi, ngươi muốn vì cái này vốn không có liên quan với nhau người đánh cược ta Ngũ Tiên giáo vận mệnh. Thải Vân, ta biết ngươi đối với người này không có bất kỳ cái gì tình cảm, tình lang câu chuyện cũng chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ hắn một mạng, có thể, ngươi cái này lại hạ tất. Trần Thức không dám nói câu nào. Lam Hải Vân trong đôi mắt đẹp có một cố của cường, nàng nói, Thải Vân nói, không có ngũ thải đàn thai tinh huyết, ta cũng có thể trở thành giáo chủ, đã ngươi cũng có thể, vậy ta vì cái gì lại không thể nếm từ đâu? Đương nhiệm giáo chủ cũng không phải là ngũ thải đàn thai, đồng thời cũng đã trở thành ngũ tiên giáo bên trong mạnh nhất người. Ngũ tiên giáo chủ thần tình cảm đại biến, nàng giận không nhịn nổi, ngươi cho rằng giống ta dạng này người có thể sống bao lâu? Ngươi nếu không thành tựu ngũ thải đàn thai, trong cơ thể ngươi ngũ sắc cổ liền sẽ toàn bộ phản vệ, đến lúc đó, ngươi có thể sống bao lâu, liền đều xem lão tiên gia sắc mặt. Sau đó, trên người nàng lam quang càng tăng lên, một cô băng hàn chi ý bỗng nhiên giáng lâm nơi đây. Thậm chí cái kia phía dưới một mảnh nhỏ biển mây cũng bị đông, lại không lưu động. Lam Hải Vân trong lòng kinh hãi, giáo chủ thật động sát ý, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không muốn làm trái bản tâm của mình. Chỉ thấy tay ngọc hối hạ kết ấn, nháy mắt biến ảo ra hơn 10 cái thủ lần tới. Sau đó nàng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, giọt máu lơ lửng không trung, ngũ thải thần quang xuất hiện, một đạo hình hoa đồ đằng nháy mắt bị ngưng tụ ra. Sau đó nàng chỉ tay Trần Thức, nguyện lấy tình cảm lực, gieo xuống nội tình. Theo huyết quang lóe lên, đồ đằng cực tốc bay về phía Trần Thức. Trần Thức thấy thế, cực kỳ hoảng sợ ở giữa, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đồ đằng khắc ở chính mình trên lồng ngực. Cái này, sắc mặt hắn ảm đạm. Ngũ Tiên giáo chủ tức giận không thôi, hôn trướng, ngươi sao có thể tùy ý gieo xuống độc tình? Vân Điền độc tình, chỉ có một ít nữ tử mới biết. Các nàng một khi có nhớ mãi không quên người, liền sẽ lặng yên tại trên người đối phương gieo xuống độc tình, nếu chúng cổ người cùng hạ cổ người ý hợp tâm đầu, thì độc tình chuyển hóa thành cội nguồn lực lượng, cho hai người mang đến chỗ tốt cực lớn, nếu tại hạ sâu độc giai đoạn sau cùng hai người đi ngược lại, thì cổ độc phát tác. Mà còn, đáng sợ nhất là, tại độc tình chuyển hóa giai đoạn, chúng cổ cùng hạ cổ hai phe, một khi có một người tử vong, như vậy, một người khác cũng sẽ đi theo tử vong. Đây mới là độc tình địa phương đáng sợ nhất, cũng chính là cái gọi là tuất tình. Mà thánh nữ chồng độc tình, liền càng không đồng dạng, bực này đại sự, là muốn ngũ tiên giáo cao tầng cộng đồng bàn bạc về sau, mới có thể quyết định đại sự. Hắn hiện tại là ngũ tiên giáo cần thủ hộ người, giáo chủ cũng không thể giết hắn. Lam Hải Vân khỏe miệng chảy xuống máu tươi. Trần Thức ngực lạnh bước. Cái này sâu độc đem hai người tâm trạng liên kết. Có thể Trần Thức nhưng không cảm giác được tựa hồ ấm áp, ngược lại hàn ý từng trận. Lam Hải Vân tâm, tựa hồ là một khối vạn niên huyền băng, lạnh đến cực sâu chỗ. Tựa như ngũ tiên giáo chủ nói đồng dạng, nàng cũng không phải là đối với chính mình có tình cảm gì, mà là nàng muốn là một cái cực kỳ quật cường người. Nàng nói không muốn giết Trần Thức, liền chắc chắn sẽ không để hắn chết, cho dù là gieo xuống độc tình đến bảo hộ hắn. Ngũ tiên giáo chủ nặng nề mà thở dài một hơi, nàng chợt có chút giã rời. Thải Vân, ngươi cùng ngươi mẫu thân một cái dạng. Sau khi nói xong, nàng toàn thân lam quang chớp hiện, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngũ tiên giáo chủ đi, cô kia bao phủ cả tòa đại sơn băng hàn chi ý lập tức tan thành mây khói. Trần Thức sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn như chút được gánh nặng, sau đó hướng Lam Thải Vân trùng điệp thi lễ, đa tạ thánh nữ. Lam Thải Vân lắc đầu, nói khẽ, ngươi nếu là có thể đi, liền đi nhanh lên đi, là ta đem ngươi lôi xuống nước, lúc này coi như là thành toàn xong. Nàng tại phát hiện Trần Thức ngũ thải thần quang về sau, liền có rất nhiều ý nghĩ. Có thể càng nghĩ, Lam Thải Vân cũng không muốn làm trái nội tâm sự tình. Nàng nói qua, không giết Trần Thức, liền chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Không phải vậy, ban đầu ở Phi Yến chỉ bờ, cần gì phải cứu hắn đâu. Nhìn xem Lam Thải Vân cô tịch bay lượn mà đi bóng dáng, cảm thụ được ngực băng hàn, Trần Thức thần sắc phức tạp. Chương 70, chân thân dáng Lâm Nguyên Dương động bên trong mặt thất. Trần Thức nhìn xem cái kia trên dưới chập trùng dục yêu viên, trong mắt lộ ra suy nghĩ chi sắp tới. Tào Thập, ngươi cũng đã biết Vân Điền độc tình. Trần Thức liếc nhìn đứng tại mật thất bên ngoài Tào Thập, hỏi. Tào Thập trên trán nổi lên một hàng tinh mịn mồ hôi, hắn có chút sau khi tự hỏi, lắc đầu nói, Tào Thập đối Vân Điền biết rất ít, sở dĩ việc này không thể giúp công tử đại ân, bất quá ta lại nghe nói qua, độc tình phía dưới, song phương sinh tử chặt chẽ liên kết, một khi trong đó một phương có nguy cơ sinh tử, cái kia một phương khác. Trần Thức túi đầu xuống, liếc mắt trước ngực màu tím hoa văn đồ đằng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hình hoa giống như cúc dại, bất quá màu sắc nhưng diễm lệ đẹp mắt, tựa hồ tên là Hoa Phù Lang. Cái này tình cổ mặc dù cũng là sâu độc, nhưng cũng không phải là lấy độc trùng vì nguồn gốc, mà là lấy tâm ma vì loại. Chỗ bộc phát cổ độc cũng không phải để người đau đến không muốn sống, mà là tâm ma bất ngờ bộc phát, dục niệm có trừ. Trần Thức dùng rất nhiều loại phương pháp, cũng đi không xong cái này cái gọi là độc tình, thế là đành phải than khẽ. Vị này Ngũ Tiên giáo thánh nữ, hắn thật đúng là nhìn không ra. Nàng là thật như vậy thiệt lương, không muốn giết chính mình, vẫn là có ẩn tình khác. Không phải vậy, Lam Thải Vân không cần thiết vì một ngoại nhân mà ngỗ nghịch Ngũ Tiên giáo chủ. Trong lòng đang suy nghĩ ngàn vạn lúc, Trần Thức bên cạnh yêu tộc chí bảo tâm yêu bản nhưng vẫn bộc phát một trận ánh sáng chói mắt. Trần Thức sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đem tâm yêu bản cầm lấy, sau đó tâm thần chìm vào trong đó. Chỉ thấy tại cái kia chậu bên trong, có một khối màn ánh sáng màu vàng nóng, mà tại màn sáng tít ngoài rìa, lúc này lại có vừa hiện mắt màu vàng điểm sáng, chính hướng về phương bắc cực tốc bay tới. Trần Thức trong lòng nghiêm nghị. Tâm yêu bản, tên như ý nghĩa, có thể cảm ứng được một số đặc biệt yêu vật. Mà lúc này tại màn sáng bên trên đột nhiên xuất hiện điểm sáng, tự nhiên cũng liền đại biểu cho có yêu quái bị tâm yêu bản bắt được. Có thể tại cái này trong lúc mấu chốt xâm nhập Vân Điền cảnh nội, đồng thời còn có thể bị tâm yêu bản cảm ứng yêu quái, Trần Thức lường trước, ngoại trừ những cái này đại yêu vương, sợ rằng không có cái khác kết quả. Chẳng lẽ là Thôn Nguyệt đại yêu vương đổi tới? Trần Thức sắc mặt khó coi, thật là có loại khả năng này. Yêu tộc hai cái bảo bối đều ở trên người hắn, không tìm đến hắn mới là lạ. Trần Thức không có suy nghĩ nhiều, tay áo hất lên, đem dục yêu viên cùng tâm yêu bản thu vào ống tay áo, lập tức nói, "Tào Thập, ngươi ở lại chỗ này, ta muốn chạy." Tào Thập bây giờ sống nhờ tại Trần Diệu chân nhục thân bên trong, nếu là Trần Thức mang đi hắn hồn thể, cái kia Trần Diệu chân nhục thân không chiếm được âm hồn tầm bổ, không ra một thời ba khác, liền phải hủ hóa bốc mùi. Còn không bằng liền để Tào Thập ở lại đây, dù sao đối đầu đại yêu vương loại kia cấp bậc tồn tại, Tào Thập cũng không giúp được một tay. Không đợi Tào Thập phản ứng, Trần Thức liền như chớp giật vọt bắn đi ra. Mênh mang biển mây phía trên, Trần Thức thân hình giống như chân trời như lưu tinh cực tốc, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, liền chớp mắt thoát ra hơn trăm dặm. Trần Thức lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt, hắn quét mắt trong tay chậu, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cái kia điểm sáng đã cách mình gần trong gang tấc. Một giây sau, Trần Thức trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ nguy cơ sinh tử tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Thức vọt tới trước thân hình lập tức dừng lại, hắn một cái mãnh liệt đâm, liền chuyển tiến trong tầng mây. Mà chính là tại Trần Thức tiến vào trong tầng mây một sát na ở giữa, tại hắn nguyên lai chỗ, nhưng chợt xuất hiện một đạo rất nhiều hơn 10 trượng thôn nguyệt đồ quyển. Thôn nguyệt đồ phát ra ánh sáng yếu ớt hoa, đem bốn phía mây quyển toàn bộ thu nạp đi vào. Một lát sau, một người mặc áo lam, đầu đội kim quan nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại thôn nguyệt đồ bên trên. Hắn đôi mắt bên trong vậy mà tràn ngập màu vàng quang huy. Giờ phút này chính cảm thấy thú vị mà nhìn chằm chằm vào Trần Thức giấu kín tầng mây. Bây giờ bản vương tự mình giáng lâm, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy? Thôn Nguyệt đại yêu vương mắt lộ ra mỉm mai, lập tức vươn tay, đầu ngón tay toát ra một sợi kim mang, đi. Vừa mới nói xong, đầu ngón tay kim mang liền bắn nhanh mà ra, nháy mắt bắn vào tầng mây dày đặc. Một lát sau, ầm ầm, hình như có ngàn vạn đạo kim lôi tại trong tầng mây cùng nhau nổ vang, lại hình như trong tầng mây tồn tại có một mảnh hùng vĩ hỗn loạn cổ chiến trường. Trong lúc nhất thời, đinh thai nhức óc cổ nào hành minh theo trong mây truyền ra. Một lát sau, trong tầng mây kim quang chớp hiện, vậy mà từ giữa đó bị đáng sợ lực lượng cùng nhau chém ra. Một biển mây bị phân làm trên dưới hai tầng. Thôn Nguyệt đại yêu vương con mắt màu vàng nóng có chút ngưng lại, không có phát hiện nhân tộc kia tu sĩ bóng dáng. Tam phẩm linh yêu lực lượng, xa không phải ngươi một vị tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Thôn Nguyệt đại yêu vương ánh mắt sắc bén, sau đó chợt nhìn hướng dưới tầng mây phương to lớn bóng tối. Nguyên lai, ngươi núp ở nơi đó. Thôn Nguyệt đại yêu vương giễu cợt một tiếng, sau đó dưới chân Thôn Nguyệt đồ đột nhiên nhất chuyển. Đi. Xoẹt một tiếng, to lớn Thôn Nguyệt đồ đón gió thấy tăng, sau một lát vậy mà tăng vọt đến hơn trăm trượng dài rộng, che đậy tầng mây Thôn Nguyệt Đồ đi tới cái kia mảnh dưới tầng mây trong bóng tối, sau đó kim quang lưu chuyển ở giữa, thế mà đem bốn phía bóng tối đều nuốt vào. Một giây sau, chợt có một đạo lưu quang từ cái này mảnh trong bóng tối xuất hiện, một lát sau, liền cực tốc bay lượn đi ra. Trần Thức sắc mặt đại biến, chính mình tại trong mắt đối phương, căn bản là không có chút nào ẩn nấp cơ hội có thể nói. Đột nhiên, Trần Thức phía trước đột ngột xuất hiện một bức màu vàng tường cao. Tường cao từ dưới đương nhiên bên trên, một mực kéo dài mà ra, không thấy phần cuối. Trần Thức bắt đầu lo lắng, liền lập tức thay đổi phương hướng, chuẩn bị theo bên kia chạy trốn. Có thể Thôn Nguyệt đại yêu vương tựa hồ có ý đùa bỡn với hắn, mỗi khi Trần Thức tìm kiếm phương hướng, vậy hắn lựa chọn cái hướng kia liền nhất định bị màu vàng tường cao ngăn cản. Một lát sau, Trần Thức bị vây nốt bên trong. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không hổ là đại yêu vương, bực này yêu thuật, hào hào lợi hại. Chỉ là theo cái này một mạch trên máy tới nói, Thôn Nguyệt đại yêu vương tựa hồ so Ly Giang Long Vương còn phải mạnh hơn một đường. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thấy Trần Tức đã là cá trong chậu, khẽ cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, ngược lại là giàu hoạt, nếu không phải bản vương thần thông không nhỏ, sợ là thật đúng là cho ngươi chạy trốn đi. Thế là hắn vươn tay, đầu ngón tay kim quang tràn ngập, bất quá, ta yêu tộc bảo vật, ngươi còn không có tư cách đụng vào. Trần Tức trong tay dục yêu viên lấp loé ánh sáng, liền tại hắn chuẩn bị giết chết bên trong 1000 con yêu quái, tập hợp ảnh quy huyền, cưỡng ép tăng thực lực lên thời điểm, bên ngoài nhưng chợt truyền đến một đạo quặng cu ém mà thành âm quen thuộc. Yêu vương đại náo ta vân điện, là không đem bản giáo chủ để ở trong mắt đúng không? Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cách đó không xa, toàn thân giấu kín tại giữa làm quang ngũ tiên giáo giáo chủ thỉnh lình hiện ra thân hình. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nhíu mày, hắn hơi kinh ngạc nói, a, Lam Ngọc Hoàn, ngươi thế mà không có chết tại bế quan, ha ha, thật sự là kỳ thái quái dã. Ngũ tiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, cút đi, ta vân điện không chào đón ngươi. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương có chút giúp đỡ phía dưới quán, kinh ngạc nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi thế mà muốn bảo vệ hắn, ngươi còn dám dừng lại chốc lát, ta nhất định muốn để ngươi hảo hảo nếm thử ta ngũ tiên giáo bảo vật chân phái diệt thế bi năng. Lam Ngọc Hoàn âm thanh lạnh lùng nói. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này một cái tu sĩ làm sao sẽ để Lam Ngọc Hoàn như vậy che chở hắn? Phải biết, hắn chỉ là tìm tiểu tử này phiền phức, cũng không tổn thương Vân Điển dù là một ngọn cây cỏ cỏ, mà Lam Ngọc Hoàn lại có thể vì tiểu tử này không tiếp cùng hắn Thôn Nguyệt bộ tộc là địch. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Chương 71, khách khanh tiên sư Lam Ngọc Hoàn từ đầu đến cuối không có triệt hồi hộ thể ánh sáng, nàng đưa tay ở giữa, một đạo hơn trăm trượng lớn con giết hư ảnh liền thình lình thoáng hiện mà ra, trôi nổi tại phía sau nàng. Thế nào, tự biết tới ta Vân Điển, các hạ thật đúng là dám khẩu xuất của ngôn a. Lam Ngọc Hoàn hai tay hướng xuống cùng nhau đẩy, một tiếng vang trầm sau đó, cái kia phía dưới đại địa thế mà từng khúc ra bị nẻ, sau đó mọc lên như nấm theo phía dưới chui ra dày đặc đen nhánh gai nhọn đến. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, hắn hít mắt, thâm trầm nói ra, chẳng lẽ cái kia năm đó theo yêu tộc phản bội chạy trốn Ngô Công Vương vẫn như cũ khỏe mạnh? Lam Ngọc Hoàn không có nói tiếp, mà là khẽ quát một tiếng, yêu vương ở đâu? Ầm ầm đại địa hung hăng rung động, phốc 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 phốc. Theo không ngừng có một ngạt âm thanh truyền đến, những cái kia sắc bén gai sắc đột nhiên phá vỡ thổ địa, một cái mắt, xung quanh 300 dặm phạm vi toàn bộ văng tung tóe. Một đầu toàn thân đen nhánh, lưu chuyển âm trầm khí cơ, dài bảy hơn trăm trượng, rộng hơn trăm trượng to lớn con rết đương nhiên văng tung tóe đại địa xuống toàn bộ nổi lên. Chít chít. Con rết nâng lên đầu lâu to lớn, thân thể hai bên rậm rạp chẳng chịt đỏ tươi nhảy vọt bốn phía huy động, phát ra chói hai tiếng rít. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sắc mặt khó coi, hắn liếc mắt đem Trần Thức vây cuốn lên màu vàng tường cao, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lam Ngọc Hoàn nói rất đúng, dù cho hắn là Đại Yêu Vương, thực lực không lường được, nhưng nơi đây là Vân Điển, đối phương mượn nhờ địa lợi nhân hòa phía dưới, chính mình cái này một vị Đại Yêu Vương, thật đúng là không đáng chú ý. Ngươi tiểu tử này, làm sao trèo lên ngũ tiên giáo bực này giáo phái? Xem ra ngươi tại bọn hắn trong giáo địa vị còn không thấp bộ dạng. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương vừa mới nói xong, trong mắt vẻ tàn nhẫn đung nhiên nổi lên, hắn hướng về cái kia bốn chắn màu vàng tường cao cách không nắm chặt. Tất nhiên bắt sống không được hắn, vậy liền tại chỗ chém giết. Kết một tiếng vang rền về sau, cái kia bốn phía tường đồng vách sắt đột nhiên hướng về ở giữa để ép. Trần Thức sắc mặt đại biến, cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức liền hiến tế dục yêu viên bên trong hơn ngàn con yêu thú sinh mệnh. Máu tươi giống như hồng thủy đồng dạng càn quét dục yêu viên cái kia rộng lớn mà đen như mực thổ địa, vô số quang đoàn trong chốc lát vỡ vụn. Hơn ngàn con yêu thú trên thân chợt nổi lên dọa người huyết tuyến, gần như tại trong khoảnh khắc liền bị tước đoạt sinh mệnh. Hơn ngàn nói cái bóng tựa như phát điên bay ra dục yêu viên, đi tới Trần Thức dưới chân. Cái bóng điên cuồng tụ tập, Trần Thức khí cơ không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền đi đến ngọc đăng cảnh. Theo cái kia lực lượng cường đại rót vào, Trần Thức hai tay hướng tả hữu khe trống, mở ngũ thải thần quang long ánh tăng vọt, hóa thành hai đoàn ngũ thải thần ngọn lửa tại hai tay cháy lừng lực. Trần Thức hai tay chống đỡ một lát, có thể cái kia kim sắc tường cao lại không thể bị ngăn cản ngăn mảy may, ngược lại từng bước ép sát. Trần Thức trong lòng trầm xuống, loại này đại yêu vương cấp bậc lực lượng thực tế quá mức kinh khủng, tựa như là đệ tam cảnh tu sĩ đối một hai cảnh tu sĩ tuyệt đối nghiền ép. Đồng nhiên có lam quang đương nhiên ngoài tường xuất hiện, xoát một tiếng, bốn chắn màu vàng tường cao đột nhiên tĩnh lại, sau đó từ giữa đó xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Một lát sau, bốn phía vòng vây Trần Thức tường cao đột nhiên chia rẽ, mất đi ánh sáng, nhộn nhịp văng tung tóe. Trần Thức trong lòng khẽ động, nháy mắt bắn ra, mấy cái nhanh chóng về sau, liền biến mất ở chân trời. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sắc mặt âm tình bất định. Lam giáo chủ, hy vọng ngày sau, ngươi cùng ngươi ngũ tiên giáo có thể tiếp nhận yêu tộc lửa giận đi. Hắn thần sắc bất thiện róc xương lóc thịt mắt cái kia toàn thân lam quang phun trào ngũ tiên giáo chủ, sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương biến mất một sát na, trong thiên địa này xoay tròn tàn phá bừa bãi yêu khí ầm vang ngừng. Vũ Tiên giáo chủ thân bên trên lam quang cũng chậm chậm biến mất, lộ ra một bóng người xinh đẹp tới. Nhìn diện mạo, kia là cái ước chừng chừng 40 tuổi mỹ phụ nhân. Mặc song vượng vũ y trắng, bàn tóc đuôi tóc bên trên cắm vào 6 cái hình rắn mặt trâm. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương rời đi để nàng như chút được gánh nặng. "Thải Vân, ngươi hiện tại cái kia có thể cùng ta nói một chút, tại sao muốn bảo vệ nam nhân kia đi? Ta nghĩ, ngươi đã sớm biết cái này Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sẽ đuổi giết hắn." Lam Ngọc Hoàn nhìn hướng phía dưới to lớn con rết trên đỉnh đầu, cái kia tay áo đồng bệnh xinh đẹp thánh nữ. Lam Thải Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng khẽ thở dài, việc này nói rất dài dòng, bất quá cùng ta tu luyện thánh tiên phần nguyệt công còn có cổ tiên chi thể có quan hệ. Nếu không tại lần này kiếp nạn bên trong bảo vệ hắn, ta ngũ tiên giáo thậm chí toàn bộ vân điển đều có hủy diệt khả năng. Trần Thức tựa như phát điên phi đột, liên tiếp chạy hơn nghìn dặm xa. đi tới một chỗ bốn bề toàn núi xanh thẳm sức gốc, chân thức trong lòng khẽ động, xoay người chui vào. Hắn lấy pháp lực đánh ra một cái thâm thúy động phủ về sau, liền hướng đem đi vào. Sau đó, hắn móc ra mã lương bút. Múa bút ở giữa, ba cái giữ cửa lực sĩ liền bị tạo hình mà ra. Các ngươi trông coi cửa hang, tới gần người, giết không tha. Chân thức lấy trước mắt ngọc đan cảnh tu vi tạo ra lực sĩ, thực lực cũng có đan thai cảnh. Dùng ba cái đan thai cảnh đến canh cổng, cũng chỉ có hiện tại Trần Thức dám làm như vậy. Sau đó hắn lần thứ hai vẽ ra một cái bộ đoàn, còn có một chút khôi phục khí huyết tu vi đan dược. Đương nhiên, Trần Thức vẽ đồ vật có thể có thần lực quyết định ở hắn tự thân tu vi cùng thần niệm. Sở dĩ Trần Thức không có cách nào một bút vẽ ra siêu việt quy tắc thiên tài địa bảo hoặc là tiên binh thần khí, hắn có khả năng vẽ ra đến đều tại quy tắc bên trong. Một cái nuốt vào hiệu quả còn có thể đan dược, Trần Thức trong mắt lánh quang lấp lóe. Vừa rồi, nếu không phải Ngũ Tiên giáo chủ xuất thủ, hắn quả nhiên là thập tử vô sinh. Đối đầu đại yêu vương Trần Thần, Trần Thức lấy ngọc đan cảnh tu vi đến đối chống chọi, quả thực chính là một quyền đánh vào trên đông. Trần Thức xem chừng, muốn đối kháng đại yêu vương cấp bậc tồn tại, vậy ít nhất phải có một vạn đạo ảnh quy về cùng một chỗ. Bất quá, cho dù là hắn làm ra một vạn đạo cái bóng, hắn thần niệm lực lượng cũng vô pháp toàn bộ khống chế. Một khi vượt qua thần niệm phiệt giá trị, cái kia tràn ra tới cái bóng nhân thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hắn tự thân. Sở dĩ hắn sau đó phải nghĩ biện pháp tăng cường thần niệm lực, mãi đến có thể tiếp nhận vạn ảnh quy huyền mang tới ảnh hưởng trái chiều. Liên tại hắn trầm tư suy nghĩ lúc, ngoài cửa hang nhưng chợt bay tới một đạo lam quang. Cái kia lam quang không nhìn ba vị lực sĩ, lóe lên về sau, rút vào trong động. Trần Thức sắc mặt biến hóa, hắn đem rối tay ra. Lam quang tới tay, đột nhiên vỡ vụn. Vô số điểm sáng tản đi khắp nơi phía sau vừa trọng tổ, trở thành ta Ngũ Tiên giáo khách khanh tiên sư, nếu không, ta liền giết ngươi. Một lát sau, lam ngọc hoàn sát khí lẫm liệt lời nói ầm vang vỡ nát, hóa thành xanh thẳm điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thức hai tay âm thầm siết chặt. Đối phương bởi vì bảo vệ chính mình, mà cùng yêu tộc kết xuống đại thù. Trần Thức hiện tại là thật mơ hồ. Lam Thải Vân là cố ý, nàng cố ý đem mình cùng Ngũ Tiên giáo trói lại. Mặc dù bộ dạng này để hắn tại Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong đuổi giết nhặt được một mạng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương vào Vân Điện, là hướng về phía chính mình đến, Ngũ Tiên giáo không nhúng tay vào, yêu tộc tự nhiên không sẽ cùng bọn họ về mặt. Nhưng bây giờ kết quả lại là, Lam Ngọc Hoàng ngang nhiên ngăn cản Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương, cứu chính mình, cùng yêu tộc kết đại thù. Ở trong đó, đến cùng có bí ẩn gì? Không phải là đem chính mình cột vào Vân Điện đây. Chương 72, Tiễn Khôi thuật Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương xanh mặt. Dưới chân hắn thôn nguyệt đồ ánh bạc chói mắt, bắn ra bốn phía ra đáng sợ ánh sáng đến, bóp méo hư không, một cái hô hấp, liền có thể na di mấy trăm dặm xa. Hắn thực tế là khó có thể tin, Lam Ngọc Hoàn thế mà lại vì chính là một cái ngũ sắc đan thai tu sĩ, liền kéo lên toàn bộ Ngũ Tiên giáo cùng Vân Điển cổ quốc vì nàng hôm nay lô mãng mà trả giá đắt. Mặc dù đại tấn những năm gần đây, ngũ sắc đan thai người được cho là phượng mao lân giác, nhưng muốn lấy toàn bộ giáo phái đến vây bảo hộ người này, vẫn là không đến mức. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong lòng sát ý bạo tăng, hai lần bị tiểu tử này chạy đi, lần thứ nhất còn được chém nói phân thân, nghĩ đến đây vô cùng nhục nhã, hắn liền nổi trận lôi đình. Lần thứ hai bay ra 500 dặm, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương liền nhìn thấy đầu kia trùng trùng điệp điệp, đem Vân Điển chém ngang mà mở phong giang. Qua phong giang, chính là Thiên Ma giáo lãnh địa. Đương nhiên, giữa thiên địa không có dấu hiệu nào âm lãnh xuống dưới. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương dừng lại đi đường bước chân, hắn tấm kia tái nhợt tuấn lãng trên gương mặt chợt hiện lên ý lạnh tới. Hà tất lén lút, các hạ đi ra một lần đi. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương hai tay ôm ngực, lười biếng nói. Vừa mới nói xong, tại phong giang bên kia, một lá đỏ bên trên, nhưng chợt xuất hiện một hất lên tử kim đại bảo, trên người mặc kỳ lân hoa lụa ý ỉa, chân đạp vạn thú phủ vân hoa trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đầu đầy tóc bạc như thác nước tùy ý đắp lên trên vai, hắn âm nhu khuôn mặt bên trên có một vệt tinh xảo ửng đỏ, lúc này khẽ mỉm cười, nói khẽ, tại hạ Thiên Ma giáo giáo chủ, Hoa Quân Hầu, mời đại vương lên thuyền một lần. Chân thức đi ra động phủ đã có 7 ngày. Trên người hắn mang theo một khối năm tiên lệnh bài, là hắn Ngũ Tiên giáo khách khanh tiên sư chứng minh. Không có cách, hắn bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Giờ phút này nếu là không treo khách khanh tiên sư nhãn hiệu biểu lộ rõ ràng tâm ý, sợ là Lam Ngọc Hoàn sẽ không chút do dự làm thịt chính mình. Hắn theo một chỗ trong núi thôn xóm nhỏ thăm dò được, nơi đây tên là Hiển Sư Cốc, là các đời giáo chủ truyền đạo chi địa, chỉ bất quá đương nhiệm giáo chủ nhưng lại chưa bao giờ tới qua nơi đây. Bất quá nói lên Hiển Sư, chân thức ngược lại là từng có hiểu rõ. Điển cố Hiển Sư trình diễn tài nghệ, nói chính là Chu Mục Vương trên đường gặp phải một cái gọi Hiển Sư công tượng, tự nguyện vì Chu Mục Vương dâng lên làm ra con rối. Cái kia con rối phảng phất chân nhân, năng ca thiên vũ, động tác thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dụng, rất được Mục Vương tán thưởng. Về sau Lô Ban cùng Mặc Trạch biết rõ người này kỹ xảo về sau, lòng có cảm ngộ, đều trở nên kiêm tốn. Hiển Sư Cốc ở vào một chỗ đẹp và tĩnh mịch yên lặng chỗ, sông núi trùng điệp giao hợp, nước biết uốn lượn xoay quanh. Cái này thần bí sơn cốc liền tọa lạc ở trong đó. Chân thức nhìn trước mắt một tòa khói bếp lượn lờ nhà tranh, thần niệm khẽ động. Trong phòng chỉ có một già mua láo giả, trên người mặc áo trắng, đầu đội gỗ quán, chính khom lưng nấu cơm. Chân thức vừa định phi thân rời đi, có thể cái kia trong phòng nhưng chuyển đến lão giả tiếng ho khan. Khu khu cụ, vị công tử này, đi vào ngồi một chút. Khu khu cụ, sắp chết lão hủ. Chân thức sắc mặt biến hóa. Tại hắn trong nhận thức, trên người đối phương căn bản không có bất luận cái gì khí cơ. Hẳn là một cái phàm nhân mới đúng a. A, tại hạ liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Chân thức trong lòng trầm xuống, không nói hai lời, lái đột vàng, liền bắn ra. Có thể chân thức còn không có bay vụt đi ra 50 trượng, chỉ thấy từ một bên xanh thảm lục lâm bên trong, nhưng chợt bắn ra một đạo hắc ảnh, sau đó đương nhiên chân thức đỉnh đầu rơi đập. Hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt căng ra thân hình, hóa thành một đầu cao 10 trượng tóc trắng đứng thẳng yêu vượng, giờ phút này chính mở ra to bằng cái thất cự trượng, chụp về phía Trần Thức. Kinh phong gào thét, đỉnh đầu hắn áp lực tăng gấp bội. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng, trên tay hắn ngũ sắc ánh sáng tăng gọn, sau đó không thối lui chút nào một quyền đánh tới. Ầm. Quyền trường đụng vào nhau, ngũ sắc ánh sáng lóng ánh nứt toát, cái kia tóc trắng vượn và khí thân hình nhưng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, một cỗ để nó khó có thể chịu đựng cự lực bỗng nhiên truyền đến, theo một trận cổ quái rầm rầm âm thanh vang lên, cái này tóc trắng vượn và khí thế mà một cái xoay người, cắm nhập xuống phương trong hồ nước. Ầm. Mặt nước bị nện ra một cái hố to, trắng bóng sóng lớn dâng lên mấy trượng cao. Trần Thức sắc mặt khó coi, hắn quét về phía cái kia nhà tranh, các hạ ý gì? Ha ha ha, công tử bất giận, phần này lễ gặp mặt, lão hủ mấy trăm năm trước đã chuẩn bị xong. Ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi ra nhà tranh, hắn nhìn xem thần sắc âm trầm Trần Thức, trong mắt tinh quang lóe lên. Diệu a, diệu a, quả thật là ngũ thải đàn thai. Lúc này, mặt nước chợt lật lên đóa đóa quyên sóng bạc hoa, cái kia tóc trắng vượn và khí thân thể, thế mà thoải mái mà lơ lửng ở trên mặt nước. Trần Thức thấy thế, trong lòng giật mình. Cái kia vượn và khí, tựa hồ là mảnh gỗ làm. Bởi vì vừa rồi quyền trưởng đụng vào nhau về sau, Trần Thức liền cảm ứng được cái kia vượn và khỉ yên tĩnh như chết vật, ngốc như khôi lỗi. Lao tiền bối lời này ý gì? Trần Thức rơi xuống mặt đất. Lấy trước mắt tình huống xem ra, đối phương hoặc là hàng thật giá thật phàm nhân, hoặc là đệ tam cảnh tu sĩ. Nếu là loại trước khả năng, Trần Thức không cần phải gấp gáp chạy trốn, mà nếu là loại sau khả năng, Trần Thức cũng không phải vội chạy trốn. Lão nhân tóc trắng trừng mắt lên màn, nói, ta không phải nói, mấy trăm năm trước, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Mấy trăm năm trước? Trần Thức hơi nhíu mày. Lão đầu nhi này là người hay quỷ? Lão nhân tóc trắng khuôn mặt hiền lành, hắn chỉ nơi xa trên mặt nước trôi nổi bột trắng, cười nói, vị công tử này, lão hủ tại mấy trăm năm trước, phụng Ngũ Tiên giáo chủ chi mệnh, cùng cái này vượn trắng tại cái này hiện sư gốc, lặng chờ công tử giá lâm. Trần Thức sắc mặt đống nhiên đại biến. Mấy trăm năm trước, Ngũ Tiên giáo chủ liền biết chính mình muốn tới nơi này, còn để người chờ hắn. Dám hỏi lão tiền bối, có thể là Lam Ngọc Hoàn, Lam giáo chủ chi mệnh. Có thể vừa nhắc tới Lam Ngọc Hoàn, cái kia lão nhân tóc trắng nhưng cười nhạo một tiếng, nàng. Ha ha, nàng còn chưa xứng tiến cái này hiện sư gốc. Từ xưa các đời giáo chủ bên trong, chỉ có ngũ thải đan thai người, cùng với nắm giữ cổ tiên chi thể người, mới có thể vào cốc truyền đạo. Mà đời trước giáo chủ tại thông hiểu một số sự tình về sau, liền để lão hủ chờ đợi ở đây người hữu duyên. Trần Thức đem những lời này lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy lần, sau đó thử dò xét nói cách khác, vị giáo chủ kia biết trước, biết rõ tại hạ muốn vào cái này điện sư cốc. Lão nhân khẽ gật đầu, lại một chút lắc đầu, chỉ tốt ở bề ngoài nói là biết trước, kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, đời trước giáo chủ chỉ là dự cảm, cũng không biết người tới giới tính tục danh. Theo ngũ tiên giáo quy, tiến hiện sư có người đánh bại thủ cốc vượn trắng có thể được ngũ tiên bí pháp tiền khôi thuật. Trần Thức sắc mặt lộ vẻ xúc động, tiền khôi thuật vì sao phải truyền cho ta? Việc này lão hủ cũng không biết, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Cái kia tiền khôi chi pháp liền giấu ở trong nước vượn trắng trong cơ thể, công tử đến về sau nhất định muốn siêng năng tu luyện để tránh bảo vật long đong. Lời nói của ông lão ong ong quanh quẩn ở giữa thân hình nhưng giống như thoảng qua như mây khói, biến mất không còn chút tung tích. Trần Thức trong lòng hơi động, thân hình phát một cái liền bước lên cái kia to lớn vượn trắng bên ngoài thân. Quả nhiên, một bản cổ pháp cũ nát sách vở chính đặt ở cái kia cự viên ngực. Trần Thức đem giam giữ lên, sau đó lấy thần niệm có chút thăm dò vào. Ly hồn gốc, hồn phách bay, sinh hồn đến, tử hồn về. Âm khí cuốn lời nói đương nhiên trong sách vở từng trận truyền đến. Cái gọi là hiện thôi, chính là lấy sinh hồn vì nội tại linh vật, lấy thiết mục, gia thú, xương thú trở vì bên ngoài linh vật, tiến hành hiện sư bí thuật, chế tạo thành sinh động như thật, chiến lược tuyệt cường, đánh đâu thắng đó hiện sư khôi lỗi. Trần Thức đem trong quyển sách này nội dung toàn bộ mấy lần về sau, lật bàn tay một cái, đem thu vào ống tay áo. Trần Thức thần sắc có chút phức tạp. Tiền khôi thuật tuyệt đối là đồ tốt, chế tạo khôi lôi đối hắn mà nói, kỹ thuật yêu cầu không cao. Có thể để hắn nghi ngờ là, đời trước giáo chủ tại sao muốn đem bí thuật như vậy giao cho chính mình. Chương 73, hai hỏa ma tiềm bộ tộc Trần Thức một đường bay đến, ước chừng sau 7 ngày, lại gặp được tòa kia cao lớn Yên Hà Sơn. Bất quá, vừa mới tới gần đại sơn, liền nghe phía dưới ồn ào náo nhiệt không thôi. Trong lòng hắn khẽ động, thân thể có chút lay động phía dưới, liền rơi xuống. Thời khắc này Yên Hà Sơn, tràn đầy mồ hôi đầm địa thợ thủ công cùng vận chuyển vật liệu gỗ vật liệu đá khổ lực. Từng đầu vòng quanh núi đường nhỏ hai bên, xây nhà sử dụng tài liệu trồng chất như núi. Khu ảnh quan bắt đầu đổi mới sửa chữa. Hỏa Diệu chân nhân vui dạo dực chỉ huy những cái này công tượng. Ấy ấy, cái kia người nào, nơi này lại nhiều khuyết chương 1.3. Nơi này thu nhỏ 3.4. Trước đây rất nhiều đại điện bị dỡ bỏ đến không còn một mảnh, chỉ để lại lúc đầu nền tảng còn chưa xử lý. Hỏa Diệu chân nhân có chút khó có thể tin, những này công tượng cùng khổ lực, lại là Ngũ Tiên giáo tìm đến. Chính mình lúc nào như vậy được coi trọng, thế mà muốn vì chính mình một cái khách khanh tiên sư xây dựng đạo quán. Trong lòng hắn đẹp cực kỳ. Có thể đột nhiên, Trần Diệu chân đen khuôn mặt theo phía sau hắn đi tới, cao hứng như vậy, an ong mật phân. Hắn theo một cái Ngũ Tiên giáo trưởng lão nơi đó nghe nói trận kia đáng sợ giằng co, mặc dù nhà mình công tử lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn tào thập bởi vì không thể giúp một tay mà tự trách không thôi. Hỏa Diệu chân nhân nghe vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, sau đó chửi ầm lên, ngươi, đạo quán này là bần đạo, ngươi thất thời, sớm chút cũng đi. Nếu không, tào thập không để ý đến hắn, trực tiếp đi xuống núi. Nguyên Dương động bên trong, tào thập lại gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Công tử không việc gì liền tốt. Tào Thập sắc mặt lộ ra nét mừng tới. "Ân, ngươi đem trên núi tình huống cùng ta giảng giải một chút đi." Trần Thức phát hiện đạo quán tại bị trùng tu về sau, liền trong lòng có chút kinh ngạc. Tào Thập nói thẳng, là thánh nữ để người đến sửa đạo quán, những này công tượng đều là toàn bộ Vân Điển kỹ nghệ cao siêu hạng người. Trần Thức nghe vậy, dùng tay nâng cầm lên. Đối phương thành ý quả thật mười phần, lại là theo đại yêu vương trong tay bảo vệ chính mình, lại là sửa chữa đạo quán. Sau đó hắn trong mắt lánh quang lóe lên, nói: "Ngươi đi giám sát đạo quán xây dựng liền tốt, ta muốn đi một chuyến Ma Thiểm bộ tộc." Tào Thập sắc mặt biến hóa, "Công tử, ngài muốn đi báo thủ?" Trần Thức hơi híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Đến mà không hướng, phi lễ. Không lấy được Thôn Nguyệt bộ tộc, vậy liền đi làm Ma Thiểm bộ tộc." Huyết sắc tà dương vô lực treo ở phía tây chân trời, mênh mông vô bờ hoang mạc bên trên, chim thú tuyệt tích. Lúc này, một người mặc xanh nhạt áo bào, tay cầm mạ vàng dài bút người đang đứng tại một tòa thấp bé trên đồi cát. Giờ khắc này ở cái kia cồn cát phía dưới, còn nằm một bộ máu tươi chảy ngang Ma Thiểm thi thể. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, trong tay mã lương bút tùy tâm mà động. Một lát sau, kim quang chớp hiện, một thanh kiếm mũi nhọn lấp lóe, sát khí lâm liệt pháp kiếm liền bị phát hỏa ra tới. Trần Thức đem tay tìm bòi, ánh mực chớp liên tục, trường kiếm kia trực tiếp rơi thẳng vào Trần Thức trong tay. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Theo cái này bị bắt tới Ma Thiểm trong miệng, Trần Thức biết rõ một chuyện. Ma Thiểm yêu vương hôm nay không tại bộ tộc, giống như là đi một chỗ làm việc. Trần Thức cười lạnh, bực này cơ hội tuyệt hảo, hắn sao có thể buông tha? Kiếm quang lóe lên, Trần Thức phi thân trên đó, ngự kiếm cực tốc đi xa, cùng Hắc Hạt bộ tộc bố cục đồng dạng. Thạch ốc quần thể bên trong là bị trộm tới nhân tộc nô lệ, tại trên một cái đài cao, có ba vị yêu tướng chính nín thở tu luyện. Chúng nó đều cao có hai trượng, đầu thú thân thể, thể trạng khôi ngô trắng kiện, bắp thịt cả người căng đầy như cầu lòng chiếm cứ, nhìn tướng mạo, theo thứ tự là hổ, vượn, hùng ba yêu. Đột nhiên, bầu trời xa xa bên trong có tiếng rít truyền đến. Hổ tướng phản ứng đầu tiên, nó mắt hổ vừa mở, trong mắt huyết quang lóe lên. Kẻ đến không thiện. Vừa mới nói xong, nó đem tay tìm bòi, lập tức một cái long lánh ánh sáng đỏ trường thương xuất hiện tại trên tay. Còn lại hai vị yêu tướng cũng cảnh giác không thôi nhộn nhịp lấy ra vừa tay binh khí. Có thể một giây sau, cái kia nơi xa kiếm mang chỉ là từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất bay vút qua, cũng không có ở chỗ này lưu lại tính toán. Hổ tướng hừ lạnh một tiếng, đi, đem kẻ xông vào cả lại. Sau đó ba vị yêu tướng nhộn nhịp đằng không mà lên, hướng về kiếm mang biến mất địa phương đuổi theo. Hơn 10 hơi thở về sau, một chỗ trống trải trong hoang mạc. Theo bóng ánh ngũ thải kiếm quang đập tới, một cỗ không cách nào kháng cự kiếm ý tàn phá bừa bãi mà ra. Hổ, vượn, hùng ba vị yêu tướng nhộn nhịp bị kiếm quang này chém xuống tại đất, chân thức rơi xuống mặt đất. Luyện thi động ở nơi nào? Hắn lấy yêu tộc ngôn ngữ hỏi. Trên đất ba vị yêu tướng toàn thân không ngừng chảy máu, bị thương rất nặng. Ngươi là nơi nào ngọc đàn cảnh tu sĩ? Hổ tướng kinh sợ không thôi. Tự tiện xông vào ta Ma Thiểm bộ tộc, chờ nhà ta đại vương trở về, chắc chắn đem ngươi. Hổ tướng lời còn chưa dứt, Trần Thức liền há miệng hút vào, đem hắn cái bóng thu nạp đi ra, lập tức hổ tướng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Được rồi, ta vẫn là tự mình động thủ đi. Trần Thức trong mắt lánh quang lóe lên, sau đó cưỡng ép lấy thần niệm xâm nhập vào vượn đem cùng hùng tướng trong đầu. Không bao lâu, Trần Thức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng hắn tại Hắc Hạt bộ tộc ở bên trong lấy được tình báo không sai biệt lắm. Cái này bộ tộc cũng đồng dạng có luyện thi động, mà còn nơi này luyện chế là một phương bảo đỉnh. Đem luyện hóa bảo đỉnh khẩu quyết ghi lại về sau, Trần Thức liếc nhìn ba vị này yêu tướng, lập tức linh quang lóe lên. Hắn đến hiển khôi chi thuật còn chưa kịp thi triển, vừa vặn ba vị này yêu tướng thân thể khỏe mạnh, làm thành chính mình cận vệ cũng không tệ. Ba vị yêu tướng thực lực vẫn là rất không tệ, tất cả đều là nhất phẩm linh yêu, tương đương với nhân tộc tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ. Luyện thi động bên trong, Ma Thiểm yêu quái chết một chỗ, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Trần Thức giết đến áo bào bên trên đều là yêu huyết. Một đường giết tới, cái này Ma Thiểm bộ tộc đã chết không sai biệt lắm. Dù sao loại này thủ lĩnh chỉ là yêu vương đẳng cấp bộ tộc, bên trong yêu quái cũng không phải rất nhiều, không so được Thôn Nguyệt đại yêu vương loại kia đẳng cấp bộ tộc lớn. Đi tới luyện thi động chỗ sâu nhất, đẩy ra cửa đá. Quen thuộc trên bệ đá là một phương chỉ có lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ tươi lô đỉnh. Cái này lô đỉnh không phải là tinh thiết thanh đồng rèn đúc, mà là lấy yêu tộc đặc thù nguyên một khối xích diễm thạch đục khắc mà thành. Xích diễm thạch dù là đặt ở toàn bộ đạo huyền thiên hạ, cũng là thượng đẳng vật liệu đá. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng, sau đó nhanh chóng kết ấn, khẽ quát nói, lên. Theo trên bệ đá phát họa yêu văn điên cuồng lấp lóe, một sợi đỏ thâm kia sáng theo cái kia xích diễm thạch lô tiểu tùng mở. Trần Thức trong mắt vui mừng lóe lên, sau đó hắn biến trưởng thành trảo, trong tay hấp lực tăng vọt. Một lát sau, xích diễm thạch lô liền bị hút tới Trần Thức trong tay. Theo một cô nóng hổi cảm giác đương nhiên bàn tay truyền đến, Trần Thức thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Hảo hảo bá đạo hỏa diễm chi lực, lấy cái này thạch lô đến luyện chế đan dược pháp khí, sợ là lựa chọn tốt nhất. Sau đó hắn đẩy mắt ánh sáng nhìn vài lần, liền muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, cái kia thạch lô bên trong nhưng có hồng mang lóe lên, làm người khác chú ý Trần Thức ánh mắt khẽ động, đội vàng đem giam cầm mà ra. Hồng quang vào tay liền tan ra, nhìn tiểu dáng nội dung, tựa hồ là đan phương. Yêu thần đan. Trần Thức yên lặng nhắc tới cái tên này. Chương 74, yêu thần đan làm Ma Thiểm yêu vương trở lại chính mình bộ tộc lúc, nhất thời liền mắt tròn váng. Đỏ tươi đại địa bên trên, nổ ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, yêu huyết tụ tập cùng một chỗ, lưu thành sông nhỏ. Mùi máu tươi phóng lên tận trời. Nó thân thể cao lớn nằm sấp túi trên mặt đất, thân thể hai bên đỏ thâm cái bụng trống như khí cầu. Phần lưng núi lửa giống như nhô lên càng là toát ra máu đồng dạng khói đặc tới. Không có cảm ứng được ba vị yêu tướng tồn tại, cũng không có trí bảo xích diễm thạch lỗ hỏa lực ba động. Ma Thiểm yêu vương trong lòng hung hăng du lên. Nó đột nhiên gầm thét lên, là ai? Là ai đổ ta bộ tộc? Bản vương nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Việc này sau đó, yêu tộc các vị nắm giữ luyện thi động yêu vương tề tụ một phòng khách. Chúng nó liên tiếp mất đi trí bảo, nếu là còn tiếp tục như vậy còn bắt không được hung thủ, sợ rằng cao tầng đại yêu vương sẽ giáng tội xuống. Có yêu vương suy đoán, khẳng định là đại tân cái nào đó không muốn mạng tu sĩ phát điên, theo vết nước không gian chạy vào, trắng trợn giết chóc. Cũng có yêu vương suy đoán là nội ứng cho phép, dù sao bọn họ nô dịch nhiều người như vậy, khó tránh khỏi bên trong liền trà trộn vào tới một người tộc tu sĩ cấp cao. Mà lúc này giờ phút này, cái kia lấy đi luyện thi động chí bảo, đem yêu vương bộ tộc giết chóc một trận chính chủ chính say xương ngon lành mà nhìn xem trong tay đan vương. Yêu thần đan, lấy yêu thần tinh huyết làm vật liệu chính, dựa vào hoa bách nguyên, rễ cây mộc lan, huyết dương cây cỏ, lấy xích diễm thạch lô luyện chế, có thể thành yêu tộc thần đan một trong yêu thần đan. Ăn vào một viên, có thể rèn luyện thân thể gân cốt, làm cho tu vi tăng nhiều. Chân thức ánh mắt lấp liệt. Yêu thần tinh huyết, trên tay hắn vừa vặn có, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể nói lấy không hết. Mà về phần cái khác linh thảo, cũng không phải việc khó gì. Tại cái này đạo huyền thiên hạ tu thiên giới, có một câu mọi người đều biết lời nói. Thiên hạ dược thảo, đều ra Vân Điển. Nếu là tại Vân Điển cũng không tìm tới dược liệu, cái kia cái khác phần lớn cũng sẽ không có. Sở dĩ tìm kiếm dược liệu sự tình, hắn ngược lại là có thể xin nhờ Ngũ Tiên giáo. Dù sao cái này khách khanh tiên sư thân phận, vẫn là rất hữu dụng. Mà còn, chân thức cũng sẽ không công phu sư tử ngoạn, những dược liệu này, đồng dạng một gốc liền có thể. Dù sao hắn có dục yêu biên, cái kia mảnh rộng lớn hắc thổ địa uống qua hai lần yêu thú tinh huyết, hiện tại có thể nói là độ phì nhiều không thua trên đời tùy ý một khối thổ địa. Hôm nay gieo xuống một gốc mầm, ngày khác thu hoạch một mảnh rừng. Bất quá, chân thức hiện nay mặc dù có thể góp đủ tài liệu, nhưng khổ vì không có luyện đan kỹ nghệ. Đều nói không bột đấu gột nên hồ, chân thức hiện tại mét là có, nấu cơm ra hỏa cũng có, nhưng lại sẽ không nấu. Luyện đan không giống như là tu hành thuật pháp, đọc mấy lần khẩu quyết, dựa theo kinh mạch đồ vận hành mấy lần liền được. Thuật luyện đan không cách nào hiệu quả nhanh chóng, cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp. Muốn có danh sư dạy bảo, tiến hành theo chất lượng, mới có luyện đan thành công ngày đó. Xem ra luyện chế yêu thần đan một chuyện, vẫn là phải gác lại một cái. Mặc dù có chút hệ ngoại, nhưng Trần Thức vẫn là lòng biết rõ. Tất nhiên không có nắm chắc làm sự tình, cũng không cần dễ như trở bàn tay nếm thử. Thế là hắn đem thạch lô cùng đan phương thu hồi, ngược lại đi nghiên cứu cái kia hiển khôi thuật. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Nguyên Dương động trong ngoài, Tào Thập vô cùng lo lắng chạy vào. "Công tử, công tử, có đại sự." Mật thất bên ngoài, Trần Thức bên cạnh đứng vững vàng ba tôn cao lớn uy vũ yêu tướng khôi lỗi. Chúng nó biểu lộ đờ đẫn cực hạn, toàn thân trên dưới lượn lờ ngũ thải chi sắc, đứng tại trong động, giống như ba tôn tháp sát, để Tào Thập đều có chút sắc mặt trắng bệch. Đây chính là công tử luyện chế điện thôi. Tào Thập trong lòng khẽ nhúc nhích. Trần Thức thỏa mãn cười nói, dù sao cũng phải đến nói, cái này ba con yêu tướng chế tạo yến khôi coi như không tệ, ba yêu liên thủ phía dưới, cho dù là tiểu thành ngọc đan cảnh tu sĩ, cũng có thể kéo dài một chút. Tào Thập trong mắt vui mừng nồng đậm, luôn miệng nói, chúc mừng công tử lại được một sự giúp đỡ lớn. Đúng rồi, ta để ngươi tìm hiểu tin tức đâu? Trần Thức hỏi. Hắn gần đây để Tào Thập nhờ người tìm hiểu đại tấn chuyện bên kia. Tào Thập nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, có chút tự trách, hại, ta làm sao đem chuyện này quên. Thông qua mấy chỗ hỏi thăm, ta đem tất cả tin tức chỉnh hợp một cái. Đầu tiên, đại tấn 18 tòa biên quan trấn yêu thành, bị yêu tộc đoạt đi 4 tòa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trần Thức nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc cực kỳ nồng đậm. Ném đi 4 tòa thành, đại tấn lúc này xem như là gãy một gốc. Sau đó Tào Thập lại nói, kỳ thật đại tấn tổn thất xa không chỉ đây, bởi vì yêu tộc thế mạnh, mấy vị đại yêu vương đồng loạt ra tay, đại tấn bên này tam cảnh tu sĩ lại tại thời khắc mấu chốt gia đình bạo ngược, đưa đến trong đó một vị tam cảnh đại tu sĩ bị vây công, cuối cùng bị trận chém ở trước thành. Trần Thức biến sắc, liền tiên nhân đệ tam cảnh đại tu sĩ đều bị trận chém. Dương đan cảnh tu sĩ, loại kia cấp bậc có thể gọi là đại tu sĩ, sẽ cùng tại yêu tộc đại yêu vương. Tào Thập cảm khái không thôi, đúng vậy à, đại tấn lần này ngược lại là nguyên khí tổn hao nhiều nha. Trần Thức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại tấn rơi vào trình độ như vậy, sẽ không phải là chính mình lúc trước ngọc kinh kiếm bổ đi một giáp quốc vận đưa đến đi. Sau đó, Tào Thập lời nói nhất chuyện, nói, bất quá, yêu tộc chỉ công xuống 4 tòa thành về sau, liền dừng bước, tựa hồ là trong tộc xảy ra vấn đề gì, dẫn đến rất nhiều yêu vương nhộn nhịp theo không kịp tiền tuyến bước chân. Cứ như vậy, ngược lại là hai phe ngưng chiến, đồng thời tại biên cảnh giằng co. Trần Thức nhẹ gật đầu, nói, được thôi, ta biết được, những ngày qua, vất vả ngươi. Hắn đem giám sát đạo quán kiến tạo nhiệm vụ còn có chuyện nhờ và toàn bộ giao Tào Thập làm, mình ngược lại là tại cái này Nguyên Dương động bên trong phục chế yêu thú còn có nghiên cứu huyền khôi thuật. Tào Thập nghe vậy, lại lộ ra nụ cười đến, Tào Thập cảm thấy, đi theo công tử, ngược lại là tiêu sái vui sướng nhiều. Ai, Tào Thập, ta nói, đem còn lại tứ quỷ thả ra, làm sao? Vũ quỷ vận tài thuật, chính là 5 con âm tướng đồng thời phát lực thuật pháp. Hiện tại chỉ để vào Tào Thập một đầu đi ra, tại ống tay áo của hắn bên trong phụ lục bên trong, còn có 4 cái bị phong ấn trong đó. Mà còn Trần Thức trên thân cũng còn có lúc trước Hoàng Tiên Sư luyện chế 4 cô âm thi, ngược lại là vừa vặn. Tào Thập nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, công tử, còn lại tứ quỷ, ta ngược lại là có phần hiểu rõ bọn họ tính tình bản tính, sở dĩ, ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Ồ, bây giờ không phải là thời điểm. Ân, không sai, hiện tại công tử một lòng phát triển thực lực mình, tạo yêu thú, làm việc thôi, tu cảnh giới, đã phân không ra tâm đến chấn áp dạy dỗ còn lại tứ quỷ. Mà còn, lấy còn lại tứ quỷ tâm tính, sẽ chỉ so Tào Thập càng thêm ác độc cùng âm hiểm, sở dĩ. Trần Thức nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, khẽ bước cầm nói, ân, ngươi nói có đạo lý, vậy chuyện này liền trước để qua một bên đi. Sau đó, Tào Thập lần thứ 2 rời đi, đi giám sát đạo quán kiến tạo. Mà cái kia hỏa diệu chân nhân, khi biết đạo quán này kiến tạo chân tướng về sau, dọa đến kia là kẻ ra quần, không muốn sống giống như chạy xuống núi. Ban đêm giáng lâm, Trần Thức xếp bằng ở Yên Hà Sơn chỗ cao nhất, phóng tầm mắt tới bóng đêm kia bên trong một mảnh trắng xóa biển mây. Cảnh giới của hắn gần đây một mực cắm ở tiểu thành đan thai đỉnh phong, không cách nào tiến thêm mảy may. Trần Thức phỏng đoán, cái này phá cảnh khó khăn, sợ là bởi vì chính mình là ngũ thải đan thai nguyên nhân. Khởi điểm càng cao, cái kia về sau mỗi đi một bước cần có năng lượng liền phải càng lớn. Ngũ thải đan thai phá cảnh, trừ phi là ăn vào yêu thần đan, nếu không, rất khó dựa vào tự thân trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh. Trần Thức than nhẹ một tiếng, đi chỗ nào tìm biết luyện đan lão sư a? Chương 75, Cựu Lê Cốc lại là một tháng thời gian trôi qua, Trần Thức tại Nguyên Dương động bên trong dùng dục yêu viên đã bồi dưỡng 1000 con dạ xoa yêu quái. Cái này 1000 con yêu quái tại địa hỏa thiêu đốt phía dưới, khỏe mạnh trưởng thành. Mặc dù dục yêu viên chỉ có thể tiếp nhận 1000 con yêu quái, nhưng Trần Thức trong tay còn có tầm yêu bản bực này yêu tộc chí bảo. Tầm yêu bản ngoại trừ có thể thông qua cấu kết thiên địa yêu khí tìm kiếm yêu vật, còn có thể đem yêu vật giam cầm bên trong. Nói cách khác, Trần Thức bồi dưỡng xong một nhóm yêu quái, liền có thể đem hắn chuyển rời đến tầm yêu bản bên trong, từ đó đem dục yêu viên để trống, làm đám tiếp theo bồi dưỡng. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trả thù sẽ không cứ như vậy đình chỉ, có lẽ, làm hắn lần tiếp theo tiến đến lúc, sẽ có càng đáng sợ đại chiến mở rộng. Đến lúc đó, nếu là mình còn chưa có tư cách cùng đối chiến, vậy liền tràn ngập nguy hiểm. Mà ngay tại lúc đó, khu ảnh quan xây dựng, ngay tại lửa nóng chỉ lên trời kiến thiết bên trong, liên quan tới xem nội đệ tử tuyển chọn, cũng tại khua chiêng gõ trống trong tiến hành. Tao thập hiện tại thì hoàn toàn là một bộ đạo quán chi chủ bộ dạng, xem bên trong tất cả công việc, hắn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, xem ra vẫn là có chút vô liếng. Lúc chạm vào tối, sửa chữa đạo quán các công nhân nhộn nhịp hạ sơn, dù sao trên núi vừa nóng lại khô, ai nguyện ý chờ lâu. Trần Thức xếp bằng ở đỉnh núi một chỗ trên bệ đá, gào thét gió lạnh thổi đến, mang đến từng tia mát mẻ chi ý. Tào Thập xếp bằng ở phía sau hắn, đưa mắt phóng tầm mắt tới, nơi xa biển mây thủy triều lên xuống, giữa thiên địa, vạn tượng biến ảo. Tào Thập, ngươi bây giờ mặc dù nắm giữ nhục thân, nhưng toàn bằng tự thân linh hồn che mệnh, cũng vô pháp tu hành. Sở dĩ, ngươi nếu là muốn chuyển thế đầu thai, cứ nói với ta. Tào Thập nghe vậy, sắc mặt nhưng đại biến. Công tử, cớ gì nói ra lời ấy nha? Tào Thập mặc dù không cách nào tu hành, cũng vô pháp giống người bình thường như vậy, thế nhưng Tào Thập còn có thể vì công tử làm việc, còn chưa tới không thể dùng tình trạng a. Trần Thức nao nao, lập tức nhịn không được cười lên. Ta không phải ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ đi đầu thai, là tuyệt hảo thời cơ, thừa dịp địa phủ âm sai còn không có phát giác Trần Diệu Chân nhục thân của quái. Trần Diệu Chân mặc dù hồn quy địa phủ, nhưng nhục thân nhưng như cũ tồn tại, chuyện này không hợp địa phủ quy củ. Tào Thập có chút nhíu mày, sau đó kiên định nói, ta ngược lại là không quan trọng, bất kể nó là cái gì đầu trâu mặt ngựa, chúng nó dám giam giữ ta, ta Tào Thập liền dám làm thịt chúng nó. Trần Thức trong lòng rất là cảm động, sau đó thở dài, thôi được, đầu trâu mặt ngựa nếu dám đến, ta liền lưu chúng nó xuống uống chút rượu, giàn xếp. Ân, vậy cứ như vậy đi, gần nhất vất vả ngươi. Đi qua lâu như thế thời gian, Trần Thức đã đem Tào Thập xem như kiên cố sau lưng, mặc dù hắn thực lực không bằng chính mình, nhưng là cái đáng tin đồng bạn. Hôm sau, một đầu màu lam linh điểu bay đến Trần Thức tu luyện trong mật thất. Trần Thức trong lòng khẽ động, đưa tay nhận lấy linh điểu. Lam quang tiêu tán về sau, lộ ra một hàng chữ tới. Nhanh chóng đưa đan thai tinh huyết đến Cựu Lệ Cốc. Là Lam Ngọc Hoàn đưa tin. Mặc dù chữ ngữ ngắn gọn, nhưng mang theo không cần phản kháng ý tứ. Trần Thức bất đắc dĩ cười một tiếng, đối phương bốc lên bị thôn nguyện bộ tộc xâm lược nguy hiểm bảo vệ chính mình, nếu là hắn Trần Thức còn không biết đếm được lời nói, sợ rằng hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, Lam Ngọc Hoàn muốn cưỡng ép độc thủ, Trần Thức cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng bây giờ đối phương tựa hồ rất giảng đạo lý. Trần Thức tính toán mấy lần, sau đó gọi tới Tào Thập. Ta có thể sẽ đi ra một đoạn thời gian rất dài, ta không có ở đây thời gian, ngươi cứ như vậy. Sau khi nói xong, Trần Thức liền đem dục yêu viên giao cho hắn. Ở bên trong còn có mới 1000 con yêu quái ấu thể, chỉ kém địa hỏa hồi lâu thiêu đốt mới có thể thành tụ. Ngũ Tiên giáo tổng đàn vị trí, gọi Cựu Lê Cốc. Tương truyền, Sibiu vì Cựu Lê bộ tộc đứng đầu, phía sau tại Trác Hiệu một trận chiến, đại bại, bị ứng long chỗ chém. Phía sau còn lại Cựu Lê bộ tộc xuôi nam đảo vòng, tộc dân tự xưng Cựu Lê tộc dân, lấy Sibiu vì tổ, lấy Sibiu cho vứt bỏ giảng buộc cây phong vì thánh thụ. Cựu Lê Cốc bên trong, dãy núi xen vào nhau, trên đó cây cối phong phú, xanh thẳm xanh biếc, chim hót hoa nở, thâm thúy tĩnh mịch. Trong cốc lớn nhất đặc sắc, còn muốn thuộc Ngũ Tiên giáo kiến trúc. Tường tòa làm bằng gỗ treo chân kiến trúc, đem không trung lâu các thật cao chống đỡ, tránh khỏi bị trên đất chướng khí độc trùng xâm nhập, mà lại phân tán ở tứ phương trong núi rừng, bảo vệ sơn cốc ở giữa nhất tinh xảo mỹ lệ chủ điện. Mà mỗi cái nhà sàn ở giữa, lại lấy thật dài treo lơ lửng giữa trời cầu gỗ tương liên, bốn phương thông suốt, giang khắp nơi. Cứ như vậy, tạo thành một bức độc thuộc về Vân Điển Ngũ Tiên giáo tráng lệ phong cảnh. Phi độn sau 7 ngày, Trần Thức đứng ở vào sơn môn miệng, thần sắc khuôn mặt có chút động. Ngươi là người phương nào? Đương nhiên, có giữ cửa đệ tử đi đem tới, nghi ngờ đánh giá trên người mặc dị trang Trần Thức. Trần Thức đem khách khanh tiên sư lệnh bài đem ra. Cái kia Ngũ Tiên giáo đệ tử thấy thế, vội vàng cung kính thi lễ, đệ tử bái kiến tiên sư mời tới bên này. Sau đó, Trần Thức đi theo vị này Ngũ Tiên giáo đệ tử đi đến Cựu Lê Cốc bên trong. Đệ tử kia trên người mặc màu xanh đậm mầm phục, trên đầu mang theo bản mũ, coi khí cơ, hẳn là luyện tinh tầng 6 bộ dạng. Đệ tử kia thỉnh thoảng quay đầu lại, cùng Trần Thức trò chuyện với nhau. Vị này tiên sư, xin hỏi ngài cũng là đến xem lễ sao? Xem lễ? Xem cái gì lễ? Đệ tử kia hơi kinh ngạc, nói, hôm nay là thánh nữ vào Cựu Lê động bế quan phá cảnh ngày, trong giáo tất cả trưởng lão còn có tế sư đều trở lại trong giáo lấy đi xem lễ. Trần Thức nghe vậy lập tức rõ ràng trong lòng, Chắc không được Lam Ngọc Hoàn gấp như vậy thúc giục muốn tinh huyết, nguyên lai là Lam Thải Vân muốn phá quan. Trần Thức nghe nàng nói qua, hiện tại giáo chủ cũng là bởi vì không có ngũ thải đan thải tinh huyết mà lấy yêu đan phá cảnh, đưa đến một hệ liệt tác quả. Mà trước đó không lâu Trần Thức tại Huyền Sư Cốc bên trong một phen kỳ ngộ cũng theo bên cạnh chứng minh, nếu là giáo chủ không có ngũ thải đan thải, cũng sẽ bị tiền nhân phỉ nhổ. Đúng rồi, tiên sư ngài tôn tính đại danh a? Đệ tử kia cười tủm tỉm hỏi. A, tại hạ gọi Trần Thức. Tiếng nói vừa ra, đệ tử kia tiến lên thân thể nhưng bỗng nhiên dừng lại. Trần Thức, chẳng lẽ ngài chính là thánh nữ Tình Lang? Hắn lấy một loại cực kỳ rung động thần sắc đối mặt với Trần Thức. Đồng thời, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, đôi mắt bên trong còn có không che giấu được ghen ghét. Trần Thức nghe vậy, trong lòng dở khóc dở cười, hắn lời cùng đệ tử này cái cỏ, thế là nghiêm mặt nói, ngươi vẫn là mau mau dẫn ta đi chủ điện à, không phải vậy đi trễ, giáo chủ trách tội xuống, ngươi ta có thể ăn không được ôm lấy đi. Đệ tử kia ồ một tiếng, sau đó đi lên cầu treo. Cầu treo cao hơn trăm trượng, dưới chân là một mảnh phiêu miệu mây mù. Trần tiên sư à, đệ tử tại cái này lắm mồm một câu, ngài mặc dù tuấn tú lịch sự, cũng chiếm giữ tiên sư trước, nhưng cùng chúng ta Bách Lý tế sư so ra, còn vẫn là kém một đoạn nhỏ. Đệ tử kia nói xong lời này lúc, còn lén lút đánh giá Trần Thức vài lần, phát hiện đối phương cũng không tức giận, cái này mới thả quyết tâm. Vị này tiên sư còn thật dễ nói chuyện nha. Bách Lý tế sư, hắn có bao nhiêu lợi hại? Trần Thức vừa đi, một bên cười hỏi một câu. Đệ tử kia nghe Trần Thức cái này chất vấn lời nói, sắc mặt ngưng lại, chân thành nói, Bách Lý nhất tộc, đây chính là chúng ta Ngũ Tiên giáo tế tự trước duy nhất nơi phát ra. Chương 76, Sông Sơn đầu Ngũ Tiên giáo tổng đàn bên trong bất động phi hành, cho dù là giáo chủ cũng phải đi bộ. Đệ tử kia tựa hồ bị nâng lên kỳ quái nào đó thắng bại hàm muốn, cảm thấy Trần Thức là tại hạ thấp bọn họ tế sư, thế là thao thao bất tuyệt giảng đạo, tại chúng ta Ngũ Tiên giáo bên trong, Bách Lý gia tộc mỗi 50 năm liền sẽ tuyển cử một vị đại tế sư đi ra, đại tế sư tại giáo ta bên trong, nó địa vị đánh đồng thánh nữ cùng đại trưởng lão, là giáo chủ phía dưới cao nhất quyền lực người một trong. Tế sư chính là chúng ta Ngũ Tiên giáo trung kiên cô sau lưng, bọn họ cực thiện điều khiển hoa điểu cỏ cây, độc trùng quái yêu, là vân điển cổ thuật phát triển người một trong. Mặc dù bọn họ tổ tiên đến từ Đại Tân Triều, cũng chính là cái gọi là Trung Nguyên đại địa, bất quá, đi qua thật lâu dung hợp, chúng ta Vân Điển con dân đã hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác, bọn họ đã đi qua hơn 10 đầu cầu gỗ, dần dần tới gần chủ điện. Trần Thức cười ha ha, cho nên, ngươi cùng ta nói nhiều như thế liên quan tới tế sư sự tình, là muốn nói cho ta cái gì? Trần Thức cảm thấy, tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, đệ tử kia lập tức khẽ giật mình, sau đó vậy mà ấp á ấp úng nói, ta, cái kia, kỳ thật Bách Ly Dương đại tế sư cùng thánh nữ từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã. Sở dĩ đại tế sư sẽ không để ngươi dễ như trở bàn tay Sông Sơn thành công. Cái này đến phiên Trần Thức ngốc trệ. Sông Sơn? Sông cái gì núi? Cái gì Sông Sơn? Hắn chỉ là đến đưa tinh huyết, sông cái gì núi? Đệ tử kia kinh ngạc nói, tiên sư liền Sông Sơn cũng không biết. Ngũ Tiên giáo bên trong có quy, phàm là thánh nữ Tình Lang người, đều muốn Sông Sơn, nếu sông qua trên núi bố trí rất nhiều cửa ải, thì đại biểu cho được Cửu Lê thần tán thành, cũng liền bị Vân Điển con dân tán thành, cứ như vậy mới có thể có đến mọi người chúc phúc. Nếu là sông không qua nhà, kia dĩ nhiên liền. Trần Thức lại nói, ta không đi được không? Chủ điện lưng tựa một tòa cao vút trong mây lại sơn, có năm đạo cầu treo vòng vòng đan sen, một mực kéo dài trong mây, liền đến ngọn núi lớn kia đỉnh chót. Trần Thức đi vào rộng lớn đại điện. Bên trong đứng hơn 10 vị trên người mặc lộng lây trang phục Ngũ Tiên giáo trưởng lão, đều là nữ tính. Đồng thời, tại chủ vị bên trên, Lam Ngọc Hoàn lười biếng ngồi, tại nàng một bên, một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tử trên người mặc thải kiều phi vũ bảo, đầu đội Ngũ Tiên quan, chính mang theo tiểu ý nhìn hướng chính mình. Làm Trần Thức đi vào đại điện lúc, bốn phía đám người ánh mắt đông nhiên tụ tập đến trên người hắn. Một lát sau, tất cả trưởng lão thần sắc khác nhau, nhộn nhịp châu đầu ghé tai. Bất quá, Trần Thức thính lực kinh người, các nàng đối thoại ngược lại là nghe đến không kém bao nhiêu. Những trưởng lão này phần lớn đều tại khinh thị chính mình. Lam Ngọc Hoàn có chút mở mắt, sau đó nói khẽ, "Trần tiên sư, Thải Vân liền tại phía sau đại sơn đỉnh chót, ngươi nếu là tình lang của nàng, lại có độc tình làm chứng, cái kia, làm phiền ngươi đi một chuyến, tự mình đi đưa tinh huyết đi." Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo mắt một vòng về sau, trong lòng có chút buồn cười. Những này Ngũ Tiên giáo trưởng lão, từng cái sắc mặt mang theo trêu tức, rõ ràng là muốn thấy mình xấu mặt. Chắc hẳn cái kia năm đầu thông hướng đỉnh núi trên cầu treo, rất nhiều huyền cơ đi. Cái này, không đi không thể được, tại mặt mũi gây khó dễ, Lam Ngọc Hoàn chỗ ấy, càng gây khó dễ. Trần Thức cười ha ha, sau đó nói, có thể. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Có trưởng lão cười khẩy nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là lòng cao hơn trời, ngươi có biết năm đạo sinh tử quan tại ta Ngũ Tiên giáo bên trong uy danh hiển hách. Không sai không sai, cái này bút bê mông màu xanh thật cho là thánh nữ là nhìn chúng hắn năng lực, ha ha, kỳ thật không phải vậy, thánh nữ chẳng qua là cảm thấy tinh huyết có làm được việc lớn mà thôi. Năm đạo sinh tử quan, đừng nói là cái này khu khu tiểu thành đan thai người ngoài, chính là chúng ta biết rõ ngũ độc trưởng lão, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Lam Ngọc Hoàn vung tay, Trần Thức, ngươi yên tâm, nếu ngươi không vượt qua nổi, chỉ cần nhận thua chính là, ta sẽ để ngươi sống từ phía trên đi xuống. Lúc này, Bách Lý Dương đại tế sư nhưng thâm ý sâu sắc nói, bất quá, ta cũng không đề nghị các hạ cứ như vậy lui ra, ta sẽ tại cửa ải cuối cùng chờ lấy các hạ, bởi vì Bách Lý Dương rất muốn biết rõ, Thải Vân như vậy xem trọng Tình Lang, đến cùng có bản lĩnh gì. Trần Thức nghe vậy, trong lòng biết chính mình quả nhiên là bị coi thường. Thế là khẽ mỉm cười về sau, vẫn như cũ chỉ có một chữ, có thể. Sinh tử cửa thứ nhất, Đao Sơn trận. từng đầu lẫn nhau trừ liền cầu treo theo đại điện đỉnh chót, một mực kéo dài tiến trong mây mù. Cửa thứ nhất vị trí cầu treo, khoảng chừng hơn 200 trượng dài. Trần Thức đứng tại đầu cầu. Phía dưới các nơi nhà sàn bên trong, chật ních xem náo nhiệt ngũ tiên giáo đệ tử. Đó chính là thánh nữ vừa ý tình lang. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt, còn tưởng rằng là cái hàng thật giá thật ngọc đan cảnh tu sĩ, có thể ta lại nghe nói à, chẳng qua là cái cố làm ra vẻ hạng người mà thôi. Hắc hắc, vạn nhất người ta có cái gì năng khiếu đâu. Nghe lấy bốn phía chói tai miệng ai, Trần Thức sắc mặt không thay đổi. Hắn nhìn xem trống rông cầu treo, bước ra một bước. Đinh linh linh. Khóa sắt lẫn nhau gõ đánh âm thanh thanh thúy êm tai. Đột nhiên, một cái sắc bén cực hạn mầm đao từ một bên hư không bên trong không hề có điểm báo trước bắn nhanh mà ra. Xoẹt. Trần Thức trên cánh tay lập tức nổ lên một đầu chói mắt huyết tuyến. Đao nhanh như điện, vết thương sâu đủ thấy xương. Trần Thức hơi nhíu mày, vá. Phùng thi thuật đột nhiên phát động. Lại đi một bước, lại có mấy nói phi đao bắn ra, dán vào thân thể, chân cũng không thể tránh. Xoát xoát xoát, lại là mấy cái tơ máu tóe hiện nay. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng. Hắn vừa đi bên trên cầu liền phát giác không đúng. Chính mình thế mà không cách nào điều động đại lượng pháp lực, nói cách khác, cửa thứ nhất này không thể lấy mũ thải thần quang ứng phó. Những này phi đao, một khi bắn ra, tuyệt đối tránh cũng không thể tránh, bởi vì cầu treo không gian nhỏ hẹp cho phép. Chân thức trên thân mặc dù bị cắt ra đạo đạo vết thương, nhưng phùng thi thuật bực này tiểu pháp thuật vẫn là rất đạt hiệu quả. Không bao lâu, chân thức liền dựa vào phùng thi thuật bình yên đi qua cửa thứ nhất. Phía dưới một đám trưởng lão thần sắc khác nhau. Cửa thứ hai, biển lửa. Nóng bỏng sóng lửa đập vào mặt, cho dù là tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ cũng không dám nhiễm. Mặc dù cửa này không có giam cầm pháp lực, nhưng bình thường tu sĩ cho dù là cuối cùng tất cả vô liếng, cũng không thể chống chọi qua liệt diễm. Chân thức tự nhiên không tại bực này tu sĩ liệt kê, tại thái âm chi khí trước mặt, bực này hỏa lực quả thực liền không đáng chú ý rất nhanh, cửa thứ hai cũng xông đi qua. Cửa thứ ba, vạn độc trúc sáo. Cửa này rất đơn giản, hai cái thủ quan đệ tử lấy ra một bộ lấy nhánh trúc biên chế bao tay, phía trên màu sắc sặc sỡ, mỗi cái nhánh trúc khe hở ở giữa đều bị một cây vừa mảnh vừa dài ngân châm đâm xuyên. Quét xuống một cái, lại có hơn ngàn gần vạn cái ngân châm. Mời đeo nó lên a, nếu ngài có thể kiên trì 10 hơi, liền tính quá quan. 10 hơi. Chân thức không khỏi tò mò nhìn hướng cái bao tay này. Lúc này, hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn qua một cái số ít bộ lạc lễ thành nhân, dân bản xứ trưởng thành cần đeo lên tràn đầy viên đạn kiến bao tay, để bày tỏ dũng mãnh. Chắc hẳn những ngân châm này bên trên tràn đầy kịch độc đi. Lúc này, trong đó một cái đệ tử nhắc nhở, vạn độc trúc sáo cực kỳ đáng sợ, độc lực tuyệt đỉnh, vốn là ta ngũ tiên giáo cao nhất cực hình, cho dù là ngọc đan cảnh tu sĩ, cũng chịu bất quá 10 hơi, ngài có thể cân nhắc tốt. Chương 77, liên tiếp phá quan. Lam Ngọc Hoàn cùng một đám trưởng lao đứng tại trên khán đài, nàng một bộ tinh xảo áo lưới xanh, đầu trải mây trôi búi tóc, giờ phút này khẽ mỉm cười, nói, xem ra hắn dừng bước nơi này. Các vị trưởng lão nhộn nhịp lộ ra tán đồng thần sắc tới. Vạn độc trúc sáo, tề tụ ta vân điển vạn loại tàn nhẫn độc, thiên hạ ngoại trừ Dược Vương Tôn Tư Mạc bên ngoài, không người có thể hiểu. Ha ha, chắc hẳn không ra một hơi, cái kia mồm còn hôi sữa liền nên cầu xin tha thứ. Ngoại trừ bên này tất cả trưởng lão bên ngoài, phía dưới hơn ngàn đệ tử càng là nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Trên cầu treo, Trần Thức nhìn cũng không nhìn, đem tay xuyên tấu trúc sáo bên trong. Vào tay lạnh buốt, ngay sau đó là một cỗ xâm nhập linh hồn đau đớn. Trần Thức sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, môi của hắn thậm chí tại trong chốc lát từ đỏ chuyển tím. Tinh mịn mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán tiết ra, Trần Thức lông mày xoắn ở cùng nhau. Thật là đáng sợ độc lực. Liên tại tay của hắn tiến vào trúc sáo nháy mắt, ngàn vạn căn ngân châm đột nhiên ở giữa đâm vào da thịt bên trong. Không cách nào loại trừ kịch độc dọc theo kinh mạch trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân, Trần Thức đan điền cũng tại nháy mắt bị tê liệt, pháp lực không cách nào phun trào mảy may, cũng liền uổng luận trừ độc. Lam Ngọc Hoàn đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thức trở nên trắng bặm bẹo gương mặt. Đã ba hơi, hắn còn không lùi bước. Ngu xuẩn. Độc lực nếu là xâm nhập kinh mạch, vậy hắn 89 phần 10 sẽ trở thành một giới phế nhân. Lam Ngọc Hoàn trong lòng trầm xuống, liền muốn mở miệng đình chỉ cửa này. Nhưng lại tại đám người đều lắc đầu thở dài thời điểm, Trần Thức sắc mặt nhưng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ thống khổ thế mà tan thành mây khói, thay vào đó là một cô mây trôi nước chảy. Lam Ngọc Hoàn cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ giải loại kịch độc này? Ngoại trừ Lam Ngọc Hoàn bên ngoài, những cái kia lúc trước niệm ai Trần Thức trưởng lão càng là như nghẹn ở cổ họng, giờ phút này từng cái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trên cầu treo cái kia một mặt nhẹ nhõm thanh tú nam tử. Hắn tựa hồ gắng gượng qua tới. Có đệ tử lên tiếng kêu sợ hãi. Vạn độc trúc sáo, tại ngũ tiên giáo bên trong uy danh thậm chí không kém hơn giáo chủ. Nếu là bị đeo lên thứ này, cho dù là đại trưởng lão cũng phải lột một tầng ra. Lúc này, tại một chỗ nhà yên tĩnh lầu các bên trong, nhưng có một thân mặc áo xanh, mặt mũi hiền lành, lão giả râu tóc bạc trắng, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia ký kinh tứ tọa nam tử trẻ tuổi, nao nao về sau, chợt cười một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chân thức trước mặt hai cái đệ tử đã cả kinh nói không ra lời. Một hồi phía sau, hắn nhẹ nhàng đem tay theo trúc sáo bên trong lấy ra, hoàn hảo không chút tổn hại, làn da trắng non bóng loáng, liền một cái lỗ kim cũng không thấy. Như thế nào? Tại hạ đã kiên trì 20 hơi thở tả hữu, có thể tính quá quan. Chân thức cười tủm tỉm nói. Tính toán đến. Ngài mời. Thủ quan đệ tử giống như là ba ngày thấy ma, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chân thức đi qua cầu treo, trong lòng buông lỏng. Cái gì vạn độc trúc sáo, tại ta thái âm chi khí trước mặt, liền cùng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đồng dạng. Cửa thứ tư, ngũ độc tuyệt tâm trận. Chân thức đi tới đầu cầu. Ở trước mặt hắn, cầu khóa sắt vẫn như cũ vắng vẻ, chỉ bất quá tại khóa sắt hai bên, cách mỗi năm thước, liền buộc lại một cái kim tiền kiểu dáng trung đồng. Gió thổi khóa sắt, liền sẽ truyền ra thanh thủy êm tai linh âm. Lam Ngọc Hoàn lúc này đã thu hồi khinh thị thái độ. Ngũ độc tuyệt tâm trận, âm ba công kích phía dưới, bất luận cái gì hộ thể thần quang, pháp khí, một mực vô hiệu, trừ phi. Lúc này, bên cạnh nàng đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, tiếp lời đến, trừ phi được đến như thế bí pháp. Các nàng giờ phút này nơi nào còn dám giống như lúc trước như vậy khinh thị Trần Thức, chỉ ở trong lòng hy vọng hắn thua ở trận này bên trên. Trần Thức sắc mặt nghiêm túc, một bước bước vào đi vào. Đinh linh linh thanh thúy linh âm chợt vang lên, giống như gió xuân hiu hiu, để người sảng khoái không thôi. Trần Thức không có cảm thấy khó chịu, tiếp tục tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Đinh linh linh chuông đồng càng thanh thúy, âm thanh càng điệt hay. Làm Trần Thức đi đến cầu ở giữa lúc. Oanh. Giống như sấm sét giữa trời quang, giống như hồng trung ở bên, một cô khó mà nói rõ sóng âm theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Trần Thức biến sắc, trên thân đột nhiên dâng lên ngũ thải thần quang đến. Ao ngoong. Sóng âm như nước thủy triều, ngũ thải quang cháo điên cuồng gào thét, một lát sau, thế mà vỡ vụn mà mở. Phù một tiếng. Trần Thức thân hình giống như diều đứt dây cực kỳ chật vật bắn ngược mà lên, trực tiếp rơi đập đến đầu cầu. Phì một tiếng, Trần Thức bị trùng điệp ném đi mặt cầu. Sắc mặt hắn tái nhợt, cổ họng ngọt ngọt ở giữa, khóe miệng chảy xuống đậm đặc máu tươi. Lam Ngọc Hoàn thấy thế, trong lòng bùng lòng, đem hắn đưa trở về đi. Hắn đã tận lực. Đồng thời, cái khác trưởng lão trong tim cũng là bùng lòng, nếu thật sự là bị người ngoài này xông qua sinh tử quan thì còn đến đâu. Mà cũng chính là cái này sinh tử quan quá mức đáng sợ, thế cho nên mấy nhậm giáo chủ không thể nắm giữ vị hôn phu, đành phải toàn tâm toàn ý đem đời này dâng hiến cho Ngũ Tiên giáo. Trần Thức sắc mặt âm trầm, cái này sóng âm không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, thẳng tới tâm linh, khó lòng phòng bị. Nếu không phải hắn nhục thân không đủ mạnh, nếu không cũng có thể xông vào thử một lần. Trần Thức thầm than một tiếng, liền tại chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nhưng chợt trong đầu linh quang lóe lên. Nói đến nhục thân cường kiện, trên người hắn chẳng phải có thể làm thay đồ vật sao? Sau đó hắn không kịp chờ đợi hất lên ống tay áo, tiện khôi ở đầu. Hiu hiu hiu. Theo ba đạo hắc quang bắn ra, ba cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên cầu treo. Hủy chúng nó. Trần Thức ra lệnh. Gặp một lần cái kia to lớn điện khôi, cái này, Lam Ngọc Hoàn là hoàn toàn lòng rối loạn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đi vào Điện Sư Cốc? Sau người trưởng lão cũng nhộn nhịp kinh hô không có khả năng. Điện Sư Cốc, liền đương nhiệm giáo chủ còn không thể nào vào được, cái này điện khôi chi thuật, lại thế nào cho hắn một ngoại nhân? Rất nhanh, điện khôi dễ như trở bàn tay phá hủy trung đồng, Trần Thức theo ở phía sau, thành công qua quan. Cửa ải cuối cùng ở vào bên mông bên trong tầng mây, bên ngoài nhìn không thấy. Thủ quan là Ngũ Tiên giáo đại tế thi Bách Lý Dương. Thấy được Trần Thức thời điểm, hắn tuấn lãng ở bề ngoài mặc dù lưu lại nồng đậm rung động, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Người ta tu vi không kém bao nhiêu, tới đi, ta cũng muốn thống khoái đại chiến một trận. Trần Thức quét mắt đặt ở đầu cầu trường kiếm, đem cầm lấy. Ôm kiếm thi lễ, có thể. Giờ phút này, trên khán đài, giáo chủ, cửa ải cuối cùng này, người kia khẳng định gây khó dễ, Bách Lý Dương có thể là giáo ta thế hệ trẻ tuổi tiên phú gần với thánh nữ người, hắn chắc chắn có thể. Đáng tiếc, trưởng lão này lời nói còn chưa nói xong, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang liền từ cái này che giấu cầu treo biển mây bên trong bắn ra. Xoát, kiếm quang vô song, kiếm khí tàn phá bừa bãi, nháy mắt đem mênh mang biển mây bộ ra. Một kiếm phá mây. Lam Ngọc Hoàn than nhẹ một tiếng, trên ngọc dung tràn đầy bất đắc dĩ, không nghĩ tới, ta Ngũ Tiên giáo thế hệ trẻ tuổi, lại không có người có thể thắng hắn nửa phần. Cửa thứ 5, cầu khóa sắt bên trên. Bách Lý Dương trường kiếm trong tay bị chém làm hai nửa, bốn phía biển mây cũng theo vết kiếm chậm rãi tách ra. Sắc mặt hắn khó coi, hai tay khẽ run. Vừa rồi một kiếm kia, kêu cái gì? Hắn môi mỏng ngăn không được run rẩy, nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, vừa rồi một kiếm kia, đủ để giết hắn nghìn lần vạn lần. Trần Thức thu kiếm, đem nâng lên. Ta gọi nó, một kiếm tiên nhân quỷ. Sau đó, hắn lưu lại một đạo thân ảnh đơn bạc, đi vào trong mây, nối thẳng đỉnh núi. Chương 78, cổ tiên chi thể mấy chục tòa treo chân trên nhà cao tầng, dầm dạp chẳng chịt chật ních Ngũ Tiên giáo đệ tử. Nguyên bản xôn xao một mảnh cựu lê cốc tại cái kia ngút trời kiếm quang sau đó, tiến tính như chết. Cầu treo từ Vân Hải bên trong nổi lên. Bọn họ vị kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại tế sư Bách Lý Dương, lúc này tay thuận nắm một thanh kiếm gãy, đứng tại cầu bên trong, sắc mặt khó coi. Xem ra, người kia là thật có ngọc đan cảnh thực lực, dù cho hắn cảnh giới không đủ, nhưng theo vừa rồi xông qua năm cửa biểu hiện xem ra, hắn có ngọc đan cảnh pháp lực, khẳng định là không sai được. Có đệ tử bình tĩnh phân tích nói. Bách Lý Dương trùng điệp thở dài, đối phương tựa hồ căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Tại tiên nhân đệ nhất cảnh bên trong, thanh niên trẻ tuổi kia đã không có địch thủ. Trần Thức đưa tay lột ra mây mù, sương mù hướng tả hữu xoay tròn, chậm rãi tại trên cầu hiện ra một con đường tới. Trần Thức cất bước chạy chậm chậm, ước chừng một chén trà về sau, liền đi ra cầu treo. Đi tới đại sơn đỉnh chót, tầm mắt trống trải, chân núi là trắng xóa hoàn toàn biển mây. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện, gạch xanh ngói xanh, bốn góc chỉ lên trời, dưới mái hiên treo kiểu dáng cổ quái làm bằng bạc chuông, tiếng gió hòa với tiếng chuông, phiêu tán rất xa. Trần Thức vốn là muốn lấy thần niệm thăm dò, có thể một lát sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Tại chỗ này, thần niệm tựa hồ bị cung điện kia bên ngoài chuông bạc ngăn chặn, không cách nào thăm dò đến mắt thường bên ngoài sự vật. Trần Thức sắc mặt khẽ nhúc nhích, đành phải đi vào đại điện. Cửa điện mở rộng, theo bên ngoài trong chiều thăm dò, liền có thể thấy được điện trung ương thờ phục một tôn cao mấy trượng, rộng hơn một trượng tượng đá. Cái kia tượng đá mặt xanh nhanh vàng, hiện lên ác quỷ chi tướng, phơi bày tròn triệu mà lại mọc đầy con mắt cái bụng, tay trái nâng một đầu dương cánh thái trĩ, tay phải cầm một đầu hơn một trượng bạch xà, chân đạp con giết độc hạt, các loại mọt tà sâu độc xoay quanh quần thân, toàn bộ xem ra khiếp người không gì sánh được. Đây chính là Ngũ Tiên giáo cung phụng cổ tiên, cũng bị dân gian gọi là thảo quỷ. Mà tại dưới cổ tiên phương một cái bồ đoàn bên trên, lúc này đang có một cô gái áo lam thành kính ngồi quỳ chân trên đó. Trần Thức không có đi tiến trong điện, hắn chỉ là đứng ở ngoài cửa. Lam Hải Vân giống như là trong lòng có cảm giác, chợt mở ra lâu dài đóng đôi mắt. Nàng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. "Là ngươi?" Tựa hồ nàng kinh ngạc không thôi. Một lát sau, Lam Hải Vân hỏi, "Ngươi xông qua sinh tử quan?" Trần Thức gật gật đầu. Lam Hải Vân lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. "Ngươi?" "Ai, ta tin tưởng ngươi." Nàng có chút túi đầu xuống. Trần Thức trong lòng lộ vẻ xúc động. Độc tính đem hai người tâm cảnh liên kết, Trần Thức ngực lạnh giá một mảnh. Sau đó hắn vươn tay ra, thánh nữ tiếp tốt tinh huyết. Lam Hải Vân nghe vậy, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, "Ngươi, ngươi thật nguyện ý cống hiến tinh huyết?" Trần Thức nói, "Trước đó, ta có một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Lam Hải Vân đôi mắt đẹp khẽ động mà hỏi thăm. Trần Thức nhìn chằm chằm nàng đẹp mắt con mắt, nói từng chữ từng câu, "Cùng ta nói lời nói thật." Lam Hải Vân nghe vậy, sắc mặt ngưng lại, nàng hai tay chắp sau lưng, không ngừng nắm chặt quần áo màu xanh lam, hiển nhiên có chút khẩn trương. Trần Mỗ đã đi qua hiển sư cốc, sở dĩ ta hy vọng đem tinh huyết dâng ra về sau, thánh nữ có thể đối tại hạ thẳng thắn một chút. Hiển sư cốc, ngươi vậy mà có thể đi vào đi? Lam Hải Vân giống như là nghe thấy được cái gì cực kỳ kinh dị sự tình. Trần Thức ống tay áo phất một cái, ba đạo hào quang bay vụt, ô ô cùng phong cuốn lên lúc, ba tòa to như cột điện thân hình khổng lồ đống nhiên tại đại điện bên ngoài trên đất trống xuất hiện. Lam Hải Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ba đạo khôi ngô bóng dáng, tay ngọc khẽ che môi son, "Tiễn Khôi, ngươi, ngươi thế mà được đến Điện Khôi chi thuật." Trần Thức tay áo lại quăng, đem Điện Khôi thu vào ống tay áo, sau đó nói, "Thánh nữ vẫn là mau mau chuẩn bị vật chứa đi." Lam Hải Vân nghe vậy, hơi sững sờ về sau, liền thu hồi khiếp sợ, sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Trần Thức thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nơi cổ tay cắt ngang một vết thương. Cũng không phải là tùy ý một vết thương chảy ra huyết dịch liền gọi tinh huyết. Tinh huyết là tu sĩ một thân quý giá nhất chỗ, bên trong hỗn hợp có tu sĩ bản nguyên lực lượng, nếu là một cái tu sĩ trong nháy mắt đại lượng mất đi tinh huyết, đây cũng là cách cái chết không xa. Theo Trần Thức sắc mặt chấp nhận, liên tiếp hơn 10 giọt tinh huyết bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Lam Hải Vân thần sắc nghiêm trọng, nàng bàn tay trắng non một chiều, trong tay bình ngọc ánh quang nô lên ở giữa, liền đem những này tinh huyết toàn bộ thu nạp đi vào. Sau đó, Lam Hải Vân trong mắt dị sắc liên tục mà nhìn xem trong bình tinh huyết, sau đó hướng Trần Thức thật sâu thi lễ một cái. "Đa tạ đạo hữu." Trần Thức sắc mặt chấp nhận, hắn dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục tổn thất tinh nguyên, sau đó mở miệng nói, "Trần Mộ đã làm xong, tiếp xuống, cái kia thánh nữ ngươi." Trần Thức không muốn chuyện gì cũng không biết cuốn vào trong này tới. Lam Hải Vân trân trọng thu hồi tinh huyết, sau đó nhìn hướng ngoài điện sắc mặt trắng nhợt Trần Thức. Song phương cứ như vậy không có chút nào thoái ý nhìn nhau. Lam Hải Vân tâm cảnh có chút chập trùng, nàng đi ra đại điện, ngồi tại trên thềm đá, trầm mặc thật lâu. Lam Hải Vân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. "Đã ngươi đã đi qua hiển sư cốc, chắc hẳn cũng đoán được một số việc." Trần Thức hô hấp kéo dài, hắn khẽ gật đầu, "Không sai, đời trước giáo chủ tựa hồ sớm đoán được sẽ có người ngoài kế thừa hiển khôi chi thuật." Lam Hải Vân nhẹ gật đầu, "Đời trước giáo chủ xác thực liệu đến một số việc, giống như ta." Trần Thức nghe lời này, nhưng kinh ngạc nói, "Ngươi cũng đồng dạng?" Nàng gật nhẹ đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Một lát sau, Lam Hải Vân nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Trần Thức một cái, sau đó gương mặt đống nhiên đỏ lên, đột nhiên ngượng ngập nói, "Ngươi, ngươi xoay người sang chỗ khác." Trần Thức có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn Lam Hải Vân chợt đỏ lên mặt, còn có cái kia nghiêm túc thần thái, hắn cũng đành phải làm theo. Lam Hải Vân thấy Trần Thức quả thật xoay người, do dự một lát sau, cuối cùng cắn răng, đem bên hông dây thắt lưng mở ra. Dầm dầm mềm mại y phục đương nhiên nàng cái kia bóng loáng trắng nón trên vai thơm trượt xuống đến dưới sống lưng, Lam Hải Vân nóng ánh lỗ tai bỗng nhiên đỏ lên. Nàng đưa lưng về phía Trần Thức, nói, có thể quay lại." Trần Thức thần sắc cổ quái xoay người. Có thể một giây sau, hắn liền thần sắc đại biến, con mắt trừng đến cùng như trừng giống như. Chỉ thấy mỹ nhân cái kia trượt xuống y phục bên dưới, dương chi ngọc đồng dạng da thịt thổi qua liền phá, lúc này có chút hiện ra nụ hồng, tựa như chân trời giáng chiều. Bất quá, nhất làm cho Trần Thức kinh ngạc, vẫn là nàng cong lên cái kia một mảng lớn để hắn nghẹn họng nhìn chân trối hình xăm. Rút đi y phục về sau, hoàn toàn lộ ra Lam Hải Vân cong lên hình xăm hình vẽ. Một đầu dương cánh thải chi cùng một đầu đem xít sao quấn quanh bạch ngọc đại xà. Một bộ vô cùng quỷ dị hình vẽ. Đây là Ngũ Tiên giáo tập tụ. Trần Thức không biết Lam Hải Vân ý tứ. Lam Hải Vân hai tay gắt gao nắm quần áo không cho nó toàn bộ trượt xuống, xít sao vòng quanh bộ ngực đầy đặn, nàng gái cổ ửng đỏ một mảnh, nói, đây cũng không phải là trong giáo hình xăm sư cách làm, mà là tự mình mọc ra. Một lát sau, nàng đội vàng đem y phục mặc vào, sau đó luống cuống tay chân đóng tốt dây thắt lưng. "Sở dĩ, ngươi muốn nói cho ta cái gì?" Trần Thức chợt liên tưởng đến trong điện cổ quái tượng đá. Lam Hải Vân xoay người, mặc dù trên mặt còn có lưu mê người hường hạ, nhưng ánh mắt nhưng chân thành tha thiết trong suốt, nàng nhìn chăm chú Trần Thức, nói, đây chính là cổ tiên chi thể, kẻ có được nó, ngoại trừ có thể làm thánh tiên phần nguyện công phát huy cao hơn uy năng bên ngoài, còn có thể dự báo tương lai.